Chương 725, Triệu Thanh Hư cái đuôi. Chương 725, Triệu Thanh Hư cái đuôi. Là mình tử sắc mặt tái xanh, trên thân hơi lạnh so với trên đất băng xương càng sâu. Phòng bế bên ngoài, Trương sư đệ, tra khí tức còn rơi rất lại. Lý sư đệ, nghiệm thi. Triệu sư đệ, điều tra đấu pháp vết tích. Những người còn lại để phòng bốn phía. Chấp pháp đường tinh nhuệ điều khiển như cánh tay, ra lệnh một tiếng liền tứ tán ra. Có người bấm niệm pháp quyết nhóm lửa phù lục, những nơi đi qua, khói xanh ngưng tụ không tan, mà lại xuất hiện đủ loại vết tích. Đây là hiện ảnh thuật có thể mượn nhờ cương sát hai khí phản ứng, cho thấy thi pháp vết tích, khuyết điểm duy nhất là có thời gian hạn chế, mà đối phương rời đi không bao lâu, phù hợp. Có người nhóm lửa một cây đặc chế sáp ong nến, trắng bệnh hỏa diễm nhảy vọt, chung quanh lại trở nên càng thêm hắc ám. Đây là thông linh nến có thể khiến âm hồn ngắn ngủi hiện ra quang ảnh, điều tra khu quỷ pháp. Chấp pháp đường bên trong, những này dùng cho phụ trợ duy nhất một lần pháp khí không ít, Lý Diễn lúc ấy cùng chấp pháp đường giao hảo, mục đích một trong chính là vì mua sắm những này, kinh thành chấp pháp đường tổng bộ, sử dụng tự nhiên cao cấp hơn. Rất nhanh, bọn hắn liền có phát hiện. Bọn hắn dùng thuật pháp bày trận cả bẫy, có đại lượng âm hồn còn rơi rất lại, oán niệm từ sâu. La Minh Tử sau khi nghe được, lập tức nhíu mày, thấp giọng nói, có điểm gì là lạ. Cho dù là đánh lén, có thể trong nháy mắt đem đô úy ti đại đội nhân mã chém giết, liền một thương đều mở không ra, mai phục người tất nhiên là cao thủ, nhưng thi thuật sau lại không xử lý vết tích, lại là chảy gỗ biểu hiện. Rốt cuộc là ai? La Minh Tử ánh mắt như chỉ mừng, đảo qua quan đạo hai bên tạp nhạp dấu vó ngựa cùng dấu chân. Đó có thể thấy được, chiến đấu buộc phát đội vàng, kết thúc càng nhanh, dấu chân hỗn loạn không chịu nổi, nhưng rời đi phụ cận sau lại biến mất. Trên tầng cây, La Minh Tử thả người nhảy lên chặt cây, quả nhiên phát hiện không ít dấu chân. Thân pháp cũng không tệ, không có một cái là tên soạn sinh. Nghĩ được như vậy, hắn lại thả người nhảy xuống, ngồi xổm ở một bộ đông kết giáo úy thi thể bên cạnh, nặn ra nó cứng ngắt hầm dưới, lập tức phát hiện đầu lưỡi trô hơi có nám đen. Sư Minh, đây là khi còn sống thần hồn kịch liệt chấn động biểu hiện. Kế bên đạo nhân thấp giọng nói, lưỡi chống đỡ lên hàm, hẳn là trong nháy mắt đã bị khổng lồ nguyên thuật bao phủ tâm thần, là đã bị âm hồn chốt xâm. La Minh Tử nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía thi thể ngực, giật ra vỡ vụn quần áo. Vết thương chí mạng hiện hiện, chính là một đạo từ dưới xương sườn nghiêng nghiêng nhập trái tim hẹp dài vết thương. Miệng vết thương biên giới cho nhắn, mang theo nhỏ xíu răng cưa trạng xé rách. Lợi khí sắc bén, một kích mất mạng, cái này không phải trung thổ binh khí phong cách. Mấy người liếc nhìn nhau, lại cấp tốc kiểm tra cái khác đã bị cận thân giết chết binh sĩ thi thể, vết thương lại đều kinh người tương tự. Sư Minh, cái này vết chém lực đạo trầm ngưng, vận kinh phương thức lại giống như bổ giống như trọng, ngươi có thể từng gặp. Một tuổi trẻ đạo nhân nhịn không được hỏi thăm. La Minh Tử đầu tiên là nhíu mày, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, là họa kỳ dạ xì. Hắn trầm giọng nói, đây là đông doanh võ sĩ thường dùng họa kỳ dạ xì đòn đao. Nó lưỡi dao đặc hữu thiên truy bách luyện, sẽ lưu lại cái này nhỏ bé lôi kéo tổn thương. Ta từng tiến về Lạc Dương thu thập tàn cuộc, cùng thương thế kia cực kỳ tương tự. Đám người nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi. Một tuổi trẻ đạo nhân nhìn một chút xung quanh, có chút khó tin nói, người đông doanh thuật pháp mạnh như vậy. La Minh Tử trầm giọng nói, sợ là đến rồi cao thủ, thả ra linh quyển, thuận vết tích hướng xuống tìm. Nhưng mà, đám người một đường truy tung, nửa đường liền đã mất đi đối phương bóng dáng. Nhìn qua nơi xa nắng sớm bên trong tường thành, mọi người đều là sắc mặt khó coi. Người đông doanh, Bách Công lầu bên ngoài, Lý Diễn hơi kinh ngạc. Không chắc. Một chấp pháp đường tuổi trẻ đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói, bản vẽ mất đi, đô úy ti tử thương thảm trọng, những cái kia đã bị áp đi ngõa là người cùng Nam Dương sứ giả, một cái đều không có sống sót. Bệ hạ giận dữ, La Minh Tử sư minh trong cung đã bị khiển trách dòng giá hai canh giờ, lần này thế nhưng là ném đi mặt to, những cái kia ngoại tộc sứ giả đều nhao nhao trên viết biểu đạt bất mãn, liền liền đô úy ti đô chỉ huy sứ Lô đại nhân đều đối với chúng ta bất mãn hết sức. La sư minh đã đem cái kia biển quận vương bắt lấy, ngay tại đại lao thẩm vấn. Sư minh để cho ta tới hỏi một chút Lý thiếu hiệp, ngươi tại Lạc Dương cùng những cái kia giặc qua giao thủ, có thể từng gặp loại này thuật pháp? Lý Diễn lắc đầu, người đông doanh thuật pháp giỏi về khu quỷ, tên là Thức Thần, chúng ta lúc ấy giết cao thủ, 10 điểm sở trường đạo này, khu xử quỷ thần cứ gọi thanh hành đăng nữ cái này hẳn là cùng loại thuật pháp. Nha. Tuổi trẻ đạo nhân nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Lý Diễn quay đầu lại nhìn một chút Bách Công lầu, trầm giọng nói, chúng ta luyện chế pháp khí ngay tại thời khắc mấu chốt, qua trận thư viện đệ tử nhập học, những đại sư này nhóm đều muốn nội vàng, thực tế bận quá không có thời gian. Nhưng ta để cử một người, hắn cùng người đông doanh không ít liên hệ, hẳn là có thể giúp đỡ các ngươi. Tuổi trẻ đạo nhân nhãn tình sáng lên, ôn quyền nói, còn mời Lý thiếu hiệp chỉ giáo. Đô úy ti thiên hộ, Điền Hoa. Huyền tế ti ngoài cửa lớn, Điền Hoa nhìn một chút phía trên tấm biển, khẽ thở dài một cái. Cái này Điền Hoa Điền thiên hộ, chính là năm đó phụng mệnh truy tra Triệu Trường Sinh, cùng Lý Diễn tại Lương Tử Hồ kết bạn, lại từ thuộc trùng tiến về phương Nam, một đường đi theo kiến một manh mối truy tra loại người hung ác. Đáng tiếc là, hắn tại phương Nam gặp được trọng thương, mang đến huynh đệ toàn bộ tử vong, chỉ còn một người sống một mình. Tân môn pháo kích trước án, đúng là hắn đem lệnh bài giao cho Lý Diễn, để địa phương đô úy ti phối hợp, mới giảm bớt tổn thất. Nhưng phải nguyện điều đến kinh thành về sau, có một số việc nhưng lại không có như vậy hài lòng. Bởi vì phương Nam thất bại, hắn những ngày này đều tại gặp thẩm tra, mặc dù không bị ra thịt nỗi khổ, chức quan cũng không có bị tước đoạt, nhưng này mấy cái âm dương quái khí đồng liêu, vẫn là đem hắn tra tấn mỏi mệt không chịu nổi. Bất cứ lúc nào, đều có làm việc cùng quản sự. Làm việc, giỏi về làm việc. Quản sự, giỏi về dạy vào người. Những này đối với nó mà nói, vẫn còn không tính là cái gì. Thống khổ nhất, chính là mỗi đêm lúc ngủ, trong đêm thường xuyên sẽ bị ngay lúc đó cảnh tượng đáng sợ bừng tỉnh. Càng không có nghĩ tới, có thể thoát ly thẩm tra, hay là bởi vì cái này người đông doanh sự tình. Thu liễm tâm tình về sau, Điền Tiên Hộ bước nhanh đi vào Huyền Tế Ti bên trong. "Điền đại nhân, ngài có thể tính đến rồi." Một đạo nhân vội vàng ra lên tiếp, dẫn hắn hướng cao ốc phương hướng đi đến. Cái này Điền Tiên Hộ cũng là bắt Triệu Trường Sinh thành viên một trong, cùng Huyền Tế Ti người cũng coi như quen thuộc. Không bao lâu, hai người liền tới đến âm vũ trong phòng giam. "Điền đại nhân." Nhìn thấy Điền Tiên Hộ vào cửa, La Minh Tử liền vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, "Để cho ngươi chịu khổ, phương nam chuyện bên kia, ta đã từng hướng bệ hạ cầu tình, nhưng đô úy Ti bên kia, ta hiểu, đạo trưởng không cần nhiều lời." Điền Tiên Hộ đội vàng không lưng chắp tay, trầm giọng nói, "Chỉ cần có thể tiêu diệt kiến mục, ta những sự tình này không tính là gì." La Minh Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói hoài tới an ủi, mang nó tiến vào một gian phòng giam. Phòng giam bên trong, một người toàn thân huyết y, bị trói tại trên giá gỗ, chính là anh Vương Phủ Biển Quận Vương. Vị này đã từng hoang đường quận vương, đâu còn có lúc trước quý khí bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy máu đen, trong mắt càng là tràn ngập sợ hãi, run giọng nói, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết đều đã nói cho các ngươi." La Minh Tử âm thanh lạnh lùng nói, "Vị này là đô úy Ti Điển Thiên Hộ, đem ngươi biết đến lặp lại lần nữa." Là Biển Quận Vương không dám nói nhảm, mở miệng giảng thuật lên trải qua. Chuyện đã xảy ra cũng rất đơn giản. Anh Vương phủ bị diệt về sau, vị này Biển Quận Vương may mắn tránh thoát một kiếp, vốn là muốn đào vòng, nhưng lúc này mới phát hiện chính mình là vai không thể chọn, cái gì việc cũng không làm được, trên đường còn bị người lừa sạch vẹn vẹn có bạc. Rơi vào đường cùng, hắn vội vội vàng vàng chạy về kinh thành, tìm tới Ngô An Phúc. Lão Xưng biết anh Vương phủ bảo tàng, chỉ là vì hôn phần cơm. Bị phát hiện về sau, gặp Ngô An Phúc thẹn quá hóa giận, lại linh cơ khẽ động nói có thể làm đến bản vẽ. Bởi vì cái gọi là nát thuyền cũng có ba cân đinh, Biển Quận Vương phong cảnh lúc làm quen không ít hồ bằng cầu hữu, nhưng hắn hiện tại gặp rủi ro, thường đổ mọi người đẩy, chủ động tới cửa còn không phải muốn chết. Nhưng vào lúc này, hắn đụng phải một người quen. Người này là Đông Thành một người bản địa, tên là Vưu Nhị, lúc ấy không ít đi theo hắn cái mông sau kiếm tiền thưởng. Trên đường đã bị người nhận ra, Biển Quận Vương nguyên bản còn dọa gần chết, nhưng cái này Vưu Nhị cũng rất giảng nghĩa khí, hỗ trợ chế lớp, lại dẫn hắn đi vào một gian tửu lâu, mị mị ăn một bữa. Biển Quận Vương cũng là kẻ hồ đồ, uống nhiều quá về sau cảm hoài thân thế, liền mắng thiên mắng địa, đem những ngày này gặp gỡ giảng thuật một phen, khóc hướng Vưu Nhị vay tiền, chuẩn bị rời đi kinh thành. Ai ngờ, cái này Vưu Nhị lại nói chính mình có thể giúp đỡ làm đến bản vẽ, nhưng sau đó bán đi bạc muốn phần một phần. Biển Quận Vương cũng không có cách, chỉ có thể đáp ứng, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn không nghĩ tới, ngày kế tiếp Vưu Nhị liền lấy được bản vẽ. Sau đó, chính là Ngô An Phúc liên lạc ngoại tộc sứ giả bán. Biển Quận Vương nguyên bản tại kinh thành chờ lấy phân tiền, không nghĩ tới chờ đến lại là La Minh Tử. Điền Thiên Hộ sau khi nghe xong, hơi nghi hoặc một chút, "La đạo trưởng, người này cùng người Đông Doanh không có gì liên quan à? Sự tình cổ quái ngay ở chỗ này." La Minh Tử lắc đầu nói, "Chúng ta đã tiến đến bắt Vưu Nhị, nhưng này người trong nhà sớm đã người đi nhà trống, phụ cận hàng xóm nói hai ngày trước liền dẫn vợ con đi nông thôn, đến nay không thấy tăm hơi." Đô úy Ti tiếp tục tìm kiếm hỏi thăm, lại phát hiện người này là tiềm phục tại kinh thành Đông Doanh mật thám. "Không đúng rồi." Điền Thiên Hộ lập tức nghe được vấn đề, cau mày nói, "Như cái này Vưu Nhị là Đông Doanh mật thám, lấy được thần khí bản vẽ, trực tiếp giao cho mình người chính là, vì sao lại muốn thông qua Biển Quận Vương? Nói là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Chọc ngoã lạt cùng Nam Dương, còn muốn đối mặt Đô úy Ti." Lại nói một nửa, đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân, cái này Vưu Nhị có vấn đề. "Không sai." La Minh Tử gật đầu nói, "Kinh thành hẳn là tiềm nhập một đám Đông Doanh cao thủ, Vưu Nhị chính là bọn hắn người liên hệ, không biết từ nơi nào lấy được bản vẽ, lại thông chi nhóm người này nửa đường cấp giết." "Điền Thiên Hộ, nghe nói ngươi tại phương Nam truy tra Triệu Trường Sinh, cùng ra qua không ít giao thủ, nhưng có ý nghĩ?" "Ừm." Điền Thiên Hộ cũng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cau mày nói, "Đông Doanh người có tiểu lễ mà không đại nghĩa, làm việc âm tàn hung tàn, nhưng lại không phải người ngu, tất nhiên có mục đích khác. Cái này Vưu Nhị phía sau còn có người, mà lại có thể làm đến bản vẽ." Nói xong, trong đầu linh quang lóe lên, thất thanh nói, "Là Triệu Thanh Hư." Đông Doanh giặc qua, vốn là cùng kiến một lẫn nhau cấu kết, hội bàn đảo chưa bị diệt lúc, Triệu Thanh Hư tất nhiên cùng Vưu Nhị có tiếp xúc, cái này yêu nhân dám mưu đồ thật khí, trong thư viện tất nhiên có người phối hợp. La Minh Tử sau khi nghe xong, lại không ngoài ý muốn, gật đầu nói, "Thiên Hộ đại nhân giống như ta nghĩ. Lý Thiếu Hiệp từng đã nói với ta, mưu đồ thần khí chỉ là cái mồi nhử, Triệu Thanh Hư khả năng có mục đích khác, như việc này thật sự là hắn cách làm." "Điền Thiên Hộ, ngươi có thể nghĩ đến cái gì?" Điền Thiên Hộ lắc đầu trầm giọng nói, "Triệu Thanh Hư quá mức giàu hoạt, nếu có thể đoán được, đã sớm đem nó bắt lấy. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể tìm được trước đám kia người Đông Doanh, hồ sơ có đó không?" "Đều tại." La Minh Tử khoát tay, mấy tên sư đệ lập tức chỉnh lên thật dày hồ sơ. Điền Thiên Hộ cẩn thận xem xét, đợi lật đến hôm qua hiện trường thăm dò ghi chép về sau, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, là Ngọc Y Liệp viện hầu quan, tên khốn này tại sao chạy tới kinh thành? La Minh Tử nhãn tình sáng lên, "Điền đại nhân biết hung thủ?" "Ừm." Điền Thiên Hộ cắn răng nói, "Trước đó tại phương Nam, chúng ta dò thăm Triệu Trường Sinh một lần cuối cùng lộ diện, là đem một cái đảng, dân sống trên nước, dân thôn diệt khẩu, còn cùng giặc qua có quan hệ, liền tiến đến truy tra. Ai ngờ mới vừa lên đảng dân thuyền phòng phế tích, liền đã bị một đám cao thủ vây giết, ta nhảy xuống biển đào vòng, ỷ vào học qua Đông Doanh lời nói, xâm nhập vào ở trên đảo một tọa lãng nhân doanh địa, động thủ người chính là thượng khách. Lúc ấy được chút tình báo, trên đường lại nhiều mặt nghe ngóng, mới biết người này thân phận. Đông Doanh bên kia, Âm Dương Sư thế lực không nhỏ, mà lại thân phận tôn sùng, chịu hoàng thất cung phụng. Bọn hắn cùng chúng ta bên này khác biệt, đụng phải hung tàn lệ quỷ thường thường tiến hành trấn phong, sau đó lâu dài cung phụng, thôn trại ở giữa nhiều vô số kể, trong đó một chút lợi hại đồ vật, sẽ còn đã bị âm dương sư luyện thành tức thần. Nghe nói nhiều đến trăm cái, danh xưng bách quỷ dạ hành khu sử người liền gọi bách quỷ tọa gia tộc bọn họ cung phụng tức thần, tên là Ngọc Y Lìa Viện kế thừa tức thần giả, liền cứ gọi Ngọc Y Lìa Viện hầu quan, chính là bách quỷ tọa nội hạch tâm thành viên, thân phận khá cao. Đang khi nói chuyện, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, lúc ấy ta những huynh đệ kia cũng là như thế chết thảm. Đối phương khu sử tức thần, rất nhiều người không kịp phản ứng, liền đã bị trực tiếp chết quóng, còn lại cũng thảm tao tàn sát. Hừ, La Minh Tử âm thanh lạnh lùng nói, người đông doanh lòng lang dạ thú, tại ta Thần Châu quấy phá, một cái cũng không thể buông tha, Điền đại nhân đã nhận ra, nhưng có tra tìm manh mối. Điền Thiên Hộ cắn răng nói, những này người đông doanh khu quỷ chi thuật uy lực không nhỏ, nhưng hai họa ngầm khá lớn. Ngọc Y Liễu viện hầu quan sự tình, tại đông doanh không phải bí mật, cách mỗi 7 ngày, liền muốn hút trẻ em chi huyết, mượn nhờ đồng tử huyết dương cương chi khí, áp chế thức thần phản vệ, một khi đình chỉ liền đau đến không muốn sống, cho nên người này tại đông doanh cũng là người người e ngại yêu ma. La Minh Tử lập tức hiểu rõ, xoay người nói, nhanh điều tra thêm kinh thành nơi nào có trẻ em biến mất. Còn có, bắt lấy trong thành tất cả người đông doanh khách hương, hỏi thăm manh mối. Được, sư minh. Huyền Tế Ti động tác rất nhanh, tăng thêm đô bí ti phối hợp, rất nhanh bắt được không ít tận nút đông doanh khách hương. Nhưng mà, tìm tới tin tức nhưng lại làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Chắc không được những người này không đi. La Minh Tử đem tình báo đưa cho Điền Thiên Hộ, đồng thời mở miệng nói, cái này cái gì Ngọc Y Lìa Viện hầu quan, chính là đông doanh tổ rỗ tổ mì hay ổ xỉ con nuôi tổ rỗ tổ mì hại đẹp sụ cùng người, vốn là người thừa kế, nhưng tổ rỗ tổ mì hay ổ xỉ lại sinh hạ một con tổ rỗ tổ mì hỏi họ gì. Vì cho thân nhi tử trải đường, tổ rỗ tổ mì hay ổ xỉ đã đem tổ rỗ tổ mì hại đẹp sụ cụ chém giết, dưới trướng đều tuyên cáo vì phản định. Cái này Ngọc Y Lìa Viện hầu quan, bây giờ đã thành chó nhà có tang. Thì ra là thế. Điền Thiên Hộ lại nhìn một cái hồ sơ, dường có điều nộ ra. Triệu Thanh Hư thả ra mùi độc, là đang lợi dụng nhóm người này. Hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Chương 726, từng bước ép sát chương 726, từng bước ép sát Ken. 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 Nhà môn trương bộ đầu đem chiêng đồng gõ đến bang động trời, tại ở Mỹ chợ phía đông bên trong phá lấy cuốn họ gọi, các nhà các hộ, xem trọng sữa hoa hoa. Có hoa tặc lẩn trốn vào kinh thành, tiếng chiêng chống âm thanh, dẫn tới bách tính người người ghé mắt. Một trên phố lũ khốn nạn ngồi xổm ở góc tường, bên trong miệng ngậm căn thảo, cả lơ phất phơ, nửa đùa nửa thật nói, "Ừ, ta nói trương đại bộ đầu, ta kinh thành có hái hoa tặc, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, đến mức dạng này à? Ngươi biết cái gì?" Trương Bộ Đầu trừng hai mắt một cái, nổi giận mắng, không hiểu liền im lặng, cũng không nghĩ một chút, nếu là phổ thông hái hoa tặc, lao tử đến mức dạng này à, còn dám nói bậy, ngươi sẽ biết tay. Cái này lưu manh cổ co rụt lại, cười đùa không dám nói nữa. Mà Trương Bộ Đầu cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến lên mở miệng nói, bàn giao xuống dưới, để ngươi huynh đệ nhiều lưu ý điểm, nhìn một cái bên nào gần nhất mất hài tử nhiều, như bắt lấy người, thưởng bạc 500 lượng. 500 lượng. Cái này lưu manh hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức hai mắt sáng lên, Trương Bộ Đầu nói chuyện có thể tính số. Triều đình phát treo thưởng, một phân tiền đều không thể thiếu. Đến việc Lưu Manh không nói hai lời, đứng dậy vô vô cái mông, nhanh như chớp tiến vào trong ngõ tối. Mà nghe được bọn hắn nói chuyện, chung quanh bách tính cũng là hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, các loại lời đồn đại liền bắt đầu tại trên phố tứ tán. Chợ phía đông chiêng đồng tiếng còn tại quen quần, đô úy ti khoái mã gót sắt đã bước vào Nam Thành. Tiếng chân như giày đặc lôi lăn qua đá xanh ngõ hẻm, kinh bay một dải dưới mái hiên tránh mưa xẻ nhà. Nồi lò ngõ hẻm thợ rèn học đồ Triệu Tam Thủy vừa kẹp ra một khối đỏ sẫm tay đầu, cửa ngõ đèn lồng liền đã bị quan sai một cái kéo rơi, cương đao xích sắt ánh lửa trong nháy mắt tràn vào tác phường. Lục soát. Xó xỉnh cũng đừng buông tha. Đô úy ti giáo úy Vương Bưu giống đến hỏa tinh tứ tóe. Sát vách bánh hấp cửa hàng vừa bóc lồng xương mù bị hung hăng tách ra, bạch hơi bên trong chui ra mấy cái thuận thiên phụ nha dịch, lao thẳng tới lò thân sau chồng tạp vật xó xỉnh, cả kinh lão bản nương nắm chặt dầu mỡ khăn lao đứng chết chân tại chỗ. Học đồ Triệu Tam Thủy trợn mắt hốt mồm, nhìn xem phòng bếp Lý Đại Nương đã bị những này quan sai bức tóc tú ra. Giáo úy Vương Bưu lốp bốt mấy cái tát, phẫn nộ quát, "Hắc lão quạ, gần nhất có hay không trộm hải tử?" Đại nhân oan uổng. Đầu bếp nữ lời còn chưa nói hết, liền lại bị đánh vài cái tát. Khuôn mặt lập tức trở nên sương mù, nàng ánh mắt rời rạc hoảng sợ, không dám nói nữa, kéo về đi tái thẩm, tìm kế tiếp. Vương Bưu trực tiếp đem người mang đi, lại vội vàng chạy về phía chỗ tiếp theo. Cầu vượt dưới đáy thiết tí vượn tôn thất, siết khỉ đang đuổi nghịch đến tinh chỗ, kim khỉ vọt lên lật bổ nhào dẫn tới đầy đường reo vang, chấp pháp đường hai tên đạo nhân liền từ phía trên nóc phòng rơi xuống, một cái ấn xuống hầu tử, một cái khác đem tôn thất đập lăn. Gương nước hẻm đi về phía tây cái bang đầu lĩnh quẻ chân lưu đang nhai lấy nửa tấm lạnh bánh, chính diện liền đụng vào mang súng kiếp đô úy ti giáp sĩ, đen xỉ nòng súng chống đỡ lấy hắn sau eo, ánh mắt băng lãnh như thiết. Lão Lưu, đem người cái chiếu dưới đáy để ép bắt con đều đánh ra. Đại nhân có chuyện, thiếu cánh tay chân gãy cũng phải tra. Các vị quan gia, chuyện gì cũng từ từ. An mày đầu lĩnh quẹ chân cắn nát lạnh bánh, kinh hồn tăng đảm, dùng đả cầu côn đem cuộn mình ăn mày từng cái từ thối giữa chiếu rơm bên trong lửa đi ra, lần lượt xếp hàng để cho người ta kiểm tra. Giang hồ tam giáo cựu lưu, lừa bán hài tử, hái sinh gãy cắt quả thực không ít. Cũng tỉ như cái này nhìn như đàng hoàng đầu bếp nữ, chính là yến môn yêu hắc, trong âm thầm chuyện thất đức làm không ít. Cái kia khỉ làm siết hí tôn thất, càng là nửa đêm chỉ huy hầu tử trộm trẻ sơ sinh. Dĩ vãng những việc này đều là trong nha môn người đang quản. Bây giờ dưới triều đình lệnh, đô úy ti tự mình điều tra, bọn hắn cũng tất cả đều xui xẻo. Nhưng lần lượt tin tức truyền đến, lại làm cho La Minh Tử thẩm nghị trong lòng không ổn. Mấy cái này lừa bán hài tử, bị đánh gần chết, cũng không tìm được manh mối. Cái kia đông doanh yêu nhân muốn hút máu, kia là vừa hài tử đầy tháng, kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thỏa mãn điều kiện cũng không nhiều, nếu là hài tử bước nhiều, tất nhiên sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đối phương là từ địa phương khác làm tới con nít. Đi, đi Tào Bang. Tào Bang mặc dù cắm rễ tại Vận Hà Mệnh Mạch, nhưng nó tổng đàn lại không tại Tân Môn, mà là tại Thông Huệ Hà bến tàu phụ cận. Sông này lại tên Thông Tế Hà, chính là hơn 100 năm trước Quách Thủ Kính chủ trì tu kiến. Tào Bang tổng đàn tuyển tại vị trí này, cũng là có giảng cứu. Tựa như bọn hắn cùng triều đình quan hệ, Song Vương không thể cách quá xa. Tào Bang lịch sử lâu đời, lũ đoạn phương Bắc vận tải mấy trăm năm, tay cầm kinh thành đến Thiên Tân cảng vận tải mệnh mạch, hàng năm thừa vận triều đình thóc gạo 300 vạn thạch, gắn bó kinh thành tổ tụ. Đại tuyên khai triều lúc, hiệp trợ đuổi đi Kim Trướng Lang Quốc, đến ngự tứ vận tải thông tế kim bài treo cao tại đường, lấy đó ân binh. Cùng hộ bộ, công bộ các nha môn quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ. Nhưng Song Vương lại không thể cách quá gần, dù sao Tào Bang là giang hồ bang phái, tựa như bọn hắn chọn vị trí tại triều đình cùng giang hồ trong khe hẹp sinh tồn, Hồng Chấn Nhạc sợ là không gặp được. Điền Thiên Hộ vừa đi, một bên thấp giọng nói, vị này Tào Bang tổng đà chủ, nghe nói đã là nửa bước tông sư cảnh, tuổi gần 50, còn có cơ hội một lần cuối cùng xung kích tông sư, bởi vậy mấy năm qua một mực tại đóng thủ, không gặp được hắn cũng không quan trọng. La Minh Tử sắc mặt âm trầm nói, kinh thành phụ cận bất kể trên nước trên lục địa, Tào Bang tin tức đều linh thông nhất, nhưng cái này bí mật sự tình, nhất định có thể tra ra manh mối. Đang khi nói chuyện, hai người đã mang theo đại đội nhân mã đi vào Tào Bang tổng đà. Tào Bang tổng đà cũng rất có ý tứ, nói là xây ở bên tàu, nhưng bên ngoài hiện đầy chồng chất như núi, tản ra tanh nồng mùi hằng dương, hình thành một tòa cự đại mê cung, phía trên cùng xó xỉnh chỗ đều có đệ tử phòng thủ. Đây là năm đó vì chống cự Kim Trướng Lang Quốc sở kiến. Hàng dương bên trong, tất cả đều là cắt vàng hòn đá chống chất, dễ thủ khó công. Dùng đám người thân phận, Tào Bang đệ tử tự nhiên không dám tùy ý ngăn cản, mang theo bọn hắn vòng qua đã bị tràn dầu nhuộm dần biến thành màu đen thủy tạ hành lang lều, một tòa từ to lớn thuyền đắm xương rồng cùng thô lệ tảng đá xếp lên mà thành thành lũy thức kiến trúc, liền đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đây cũng là thuận gió đường Tào Bang tại kinh thành tổng đà. Còn chưa tới gần, không khí liền trở nên đục ngầu mà ngưng trệ. Mặn chát chát hơi nước, đáy sông nước bùn bị, thấp kém thuốc lá cây độc, cùng với một loại như có như không gì sắt mùi máu tanh hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt khí tức trong cửa lớn tia sáng lờ mờ, dựa vào treo tại cột trụ hành lang trên kình dầu đèn chiếu sáng. Mờ nhạt khiêu động ngọn lửa, miễn cưỡng chiếu rọi ra trong đường cảnh tượng, chính sảnh dị thường khoáng đạt, thô lệ chưa đánh bóng xà nhà gỗ trụ chống lên cao ngất nóc nhà, trên xà nhà treo giống mạng nhện dây thừng cùng các loại loại hình cái neo sát, thuyền mái chèo, dỡ xuống bánh lái, như là giữ tận rừng cây, nhìn qua liền có một loại nặng nề kiềm chế. Màu đậm trên vách khoang, treo một bức to lớn Tào Hà cửu mạch đồ. Đồ bên trong gợn nước bốn lượng, các loại tiêu ký chi chít khắp nơi, biểu tượng Tào Bang trưởng khổng lồ mạng lưới. Hai bên dưới vách tường, đứng trang nghiêm lấy mười mấy tên mình trần Tào Bang hung hăng tốt. Bọn hắn phần lớn thời trần, lộ ra từng cục như sắc cơ bắp cùng răng khắp nơi vết sẹo. Ánh mắt như câu, cảnh giác quét mắt đám người. Phương Bắc trên nước bá vương vì thế, lập tức hiện hiện. La Minh Tử chẳng quan tâm khách sáo, trầm giọng nói, Hồng Bang chủ nếu không tại, nhưng có nói chuyện chắc chắn. Lời còn chưa dứt, một đầu trọc hán tử liền từ cửa hông bước nhanh đi ra, cười rạng rỡ chắp tay nói, La đạo trưởng, đã lâu không gặp, tại hạ Tào Bang Tiết Lý. Bang chủ liền tại bên trong chờ hai vị. Hồng Chấn Nhạc muốn gặp bọn hắn. La Minh Tử nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc. Hắn tuy là huyền môn chính giáo, bây giờ lại địa vị quan trọng, nhưng cái này Tào Bang tổng đà chủ Hồng Chấn Nhạc cũng không phải là người bình thường, nửa bước tông sư, mà lại tinh thông Tào Bang huyền môn thuật pháp, cùng đạo môn từng cái trưởng giáo một cái địa vị. Từ ba tỉnh lục bộ từng cái nha môn, đến giang hồ bang phái, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Có thể xuất quan tự mình tiếp đãi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho nên trong lòng nghi hoặc, nhưng hai người vẫn như cũ sắc mặt như thường, bất động thanh sắc. Rất nhanh, bọn hắn liền đã bị đưa vào hậu phương một tòa khác trong sảnh. Cùng bên ngoài khác biệt, nơi này chỗ sâu nội bộ, không khí lại tươi mát rất nhiều, còn có cổ mùi đàn hương phiêu đãng. To lớn hoa lê gỗ bàn tròn trước, một dáng người khôi ngô hùng tráng, như tháp sắt trung niên nhân đang nấu nước pha trà. Đưa tay ở giữa, mỗi khối cơ bắp đều tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt lực đạo. Ngũ quan khắc đầy khe rãnh, dãi dầu sương gió, một đầu con giết trạng cổ xưa mặt sẹo tự má trái mở đầu, nghiêng xuyên đến cái cổ chỗ sâu, biến mất tại áo gấm đen tay ngắn cổ đứng phía dưới, buộc lên mạ vàng khảm ngọc thắt lưng cơ mềm. Ngon cái bên trên mang lấy một viên thế nước cực sung túc xanh biếc nhận ôn nhuận trầm ngưng, chính là người xương chín sông Long Vương Tào Bang tổng đà chủ Hồng Chấn Nhạc. Xin ra mắt tiền bối. La Minh Tử phất trần quét nhẹ băng ghế đá, sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói, Hồng tiền bối ở lâu ưu đầm, vạn bối hôm nay tới đây là muốn mời ngươi giúp một chút, tìm mấy cái mất tích con nít. Đang khi nói chuyện, đã đem sự tình đơn giản giảng thuật một phen. Việc này Tào Bang muốn nghe ngóng cũng không đạt được, còn không bằng thẳng thắn đối đãi. Ồ. Hồng Chấn Nhạc nghe vậy cũng là mặt không đổi sắc, vừa cho hai người châm trà, vừa nói ra, La đạo trưởng nghi ta Tào Bang. Việc này không thể nào là chúng ta làm, trăm năm bang quy đầu giới không dính đồng tử hàng. Thiết luật khắc tại tổng đà chấn sông trên tấm địa, sờ người ba đao sáu động, trầm thi vận hạ. Nói xong, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, bất quá, việc này khả năng giúp đỡ đạo trưởng điều tra thêm, chỉ cần là từ vận hạ tiến tới nhập kinh thành, đều sẽ để lại sơ hở. Tiết Lý, ngươi đi. Được, tổng đà chủ. Dẫn bọn hắn tới Tào Bang cao thủ Tiết Lý, lúc này cáo từ rời đi. Đa tạ tiền bối. La Minh Tử hai người vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hẳn là. Hồng Chấn Nhạc gật đầu uống chén trà. Sau đó liền mở miệng nói, nghe nói đạo trưởng cùng thư viện Nghiêm đại nhân quan hệ không tệ. Thì ra là thế. La Minh Tử bừng tỉnh đại ngộ, hay là bởi vì máy hơi nước sự tình. Thứ này bây giờ đã thành Thần Châu trên dưới tiêu điểm, người người đều muốn chia một chén canh. Giờ phút này bọn hắn vội vàng bắt yêu nhân, nhưng kinh thành lại là các loại tiệc rượu không ngừng, đều tại chuẩn bị việc này. Nghĩ được như vậy, hắn hỏi dò, Hồng tiền bối đây là ý gì? Nghĩ xin La đại nhân hỗ trợ dựng cái tuyến. Hồng Chấn Nhạc nói chuyện, cũng không quanh co lòng vòng, thư viện danh ngạch còn không có định ra đi, nghe nói bên trong có mấy vị thuyền công đại tượng, lão phu nghĩ phải mấy người đi vào bãi sư, học tập tạo thuyền chi thuật. Còn có cái kia máy hơi nước, nghe nói có thể khu xử bánh xe gỗ tiến lên. La Minh Tử do dự một chút, Vân đạo có thể hỗ trợ giật dây, nhưng Nghiêm đại nhân bên kia ngay tại đội vàng, có thể hay không đáp ứng, Vân đạo cũng không dám đánh cược. Ha ha ha, vậy thì đủ. Hồng Chấn Nhạc tâm tình không tệ, nghe nói cái này đầu một nhóm, còn muốn cho thư viện quên tạm bạc. Lão phu ta không phải người nhỏ mọn, đến lúc đó gặp Nghiêm đại nhân, chắc chắn để hắn hài lòng. Lời còn chưa dứt, vừa rồi gọi là Tiết Lý đầu trọc hắn tử, liền vội vàng chạy tới. Bắt được. Hồng Chấn Nhạc hứng hở hỏi thăm. Nhưng mà, Tiết Lý lại là cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, không lưng ôm quyền nói, bẩm. Bẩm đại chủ, có mấy chiếc thuyền, những ngày này không thích hợp, đi theo chúng ta lão thuyền công nói rồi, hắn cho người ta sửa thuyền, mơ hồ tại trong khoang thuyền nghe được con nít tiếng khóc. Hồng Chấn Nhạc khuôn mặt cứng một cái, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng, là ai? Là tôi mặt dỗ. Đầu chọc hán tử Tiết Lý cúi đầu ôm quyền nói, là tôi mặt dỗ thuyền. Người đâu? Hồng Chấn Nhạc tiếp tục hỏi thăm. Đã chạy. Đầu chọc hán tử Tiết Lý bịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng trả lời, hắn ba ngày trước liền xin nghỉ trở lại quê hương, nhưng sáng nay có huynh đệ gặp được hắn tại sông cầu chân chiếu bạc, ống tay áo dính lấy tàn hương mùi vị, nghe nói bí mật còn bái Di Lặc giáo dâm miếu. Giang giác. Hồng Chấn Nhạc sắc mặt tâm trầm, chén trà đã bị trực tiếp bóp làm một mịn. Khá lắm Di Lặc giáo, khá lắm tôi mặt dỗ. Đang khi nói chuyện, trong phòng chung quanh lập tức lên cổ phòng, lại là Hồng Chấn Nhạc trong lúc vô tình tiết lộ khí tức, khiến đạo trường chê cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, ta tạo bang mấy trăm năm truyền thừa, uy vấn đầu một đầu chính là đồng tử hàng, sở chạm nát tay, dính vào người nát thân, không nghĩ tới còn có người dám làm, trăm năm danh dự bị hủy bởi thằng nhãi danh chi thủ. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đi tìm, ta muốn đích thân lột da của hắn. Chín sông Long Vương giận dữ, kinh thành phụ cận người trong giang hồ, tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tào bang nhân số đông đảo, trên bên tàu tiệu phu, cơ hồ đều nghe bọn hắn hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang tìm kiếm thôi mặt dỗ. Gặp qua thôi mặt dỗ a. Ngày hôm trước còn tại sông bạc, không biết từ chỗ nào được bạc. Đi. Ngoài thành trong quán trà, một người thấp nhỏ trồng trọt hán tử nhìn xem tào bang hán tử rời đi, đội vàng giảm thấp xuống mũ rơm, lên quan đạo về sau, gặp bốn bề vắng lặng, liền đẩy ra bụi cỏ tiến vào núi. Hắn đầu đầy là mồ hôi, một cái kéo mũ rơm, chính là đào tẩu đông doanh thám tử Bưu Nhị. Lúc này trời đã tối xuống, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hắn đi nhanh 20 dặm, một đầu đâm vào tây sơn thung lũng bãi tha ma. Lá mục cùng mộ phần quê mùa tức đập vào mặt, hào gáy thỉnh thoảng như quỷ khóc. Xuyên qua cao cỡ nửa người cỏ hoang, một tòa sụp đổ biệt viện xuất hiện tại khe núi bên trong. Ngói vụn xa nhà mục, cánh cửa treo chết, cũng không biết là người phương nào thấy. Hắn nhẹ gõ ba dài hai ngắn, nghiêng người nhanh nhập viện bên trong. Nhưng gặp tàn phá trong chính sảnh, mấy ngọn đu xanh lân hỏa đèn chập chờn, chiếu ra hơn 20 đầu bóng đen ngồi xếp bằng như thạch điêu. Chủ bị người chính là Ngọc Y Liễu viện hầu quan. Hắn nửa bên mặt ẩn tại trong bóng tối, vết sẹo tại lân quang hạ càng lộ vẻ dữ tợn, bên hông hai thanh kiếm nhật phát ra hàn khí. Kế bên mấy tên người đồng doanh ngay tại thảo luận. Tô Dỗ Tô Mị hay Ổ Xi chém tận giết tuyệt, Thần Châu cũng không ta đất cắm rủi. Dùng cái kia hầu tử tính cách, trong nhà người sợ là không một kẻ nào có thể sống được. Ngươi nói, mang theo cái này thần khí đồ phổ, ra biển có thể bán bao nhiêu tiền? Pháp chủ, Cửu Châu đảo đại danh nhóm cũng thiếu bực này sát khí. Chúng ta giết trở về đi, làm gì phụ thuộc. Đang khi nói chuyện, gặp Bưu Nhị vào cửa, tất cả đều ngậm miệng lại. Bưu Nhị nuốt ngụm nước bọt, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, pháp chủ, Triệu Tiên trưởng để cho ta hỏi ngài, suy tính được thế nào? Chương 727, thời đại mới, 1, chương 727, thời đại mới, 1, ngọn đèn lấp loé không yên, bên trong nhà không khí âm trầm tựa hồ muốn nhỏ nước. Ngọc Y Liễu viện hầu quan ngồi tại phá trên bàn gỗ, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ vỗ về bên hông cổ kiếm. Hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Bưu Nhị ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Keng. Một đông doanh kiếm khách đột nhiên xuất kiếm. Dưới chân hắn mau lẹ như gió, kiếm minh chưa tiêu tán, người đã xuất hiện tại Bưu Nhị sau lưng, sắc bén lưỡi kiếm gác ở nó trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng gạch một cái, liền có thể lấy nó tính mệnh. Hạ khắc thượng dân đen, ta trước làm thịt ngươi. Cảm thụ được trên cổ hơi lạnh, Bưu Nhị lại tuyệt không hoảng, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, chân điền đại nhân, ngài nếu như muốn giết, sẽ không chờ đến lúc này, có lời nói chính là, dạng này. Lộ ra rất không có lễ độ. Lớn mật. Tên là chân điền võ sĩ nổi giận, nhưng như cũng không có xuất thủ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bọn hắn lần này chui vào Thần Châu, vốn là thu thập triều đình đối với quốc gia thái độ tình báo, lại không nghĩ rằng đụng tới thư viện tuyên bố máy hơi nước, liền lên lòng tham, muốn đoạt lại bản vẽ. Sở dĩ mạo hiểm như vậy, tất cả đều là bởi vì tình thế quốc nội. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, đã rơi vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Chân điền, lui ra. Phía trên Ngọc Y Liễu viện hầu quan đống nhiên mở miệng, đợi cái kia võ sĩ tức giận bất bình thu kiếm về sau, lúc này mới trầm giọng nói, ý đủ, ta muốn biết ngươi khi nào đã bị Triệu Thanh Hư thu mua, phải chăng ngay từ đầu liền thiết hạ cụ. Đại nhân nghĩ sai. Bưu Nhị có chút không lưng, mang trên mặt cười, trong mắt lại tràn đầy âm tàn, tại hạ lúc đầu cũng không nghĩ như thế, còn không phải đã bị đại nhân bắt buộc. Ngươi để cho ta đi trộm bản vẽ, cũng không nghĩ một chút trong thành hiện tại tình huống như thế nào, thư viện đã bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, há lại ta có thể làm được. Với lúc này, quốc nội có mật tín truyền đến, điện hạ bị xử tử, chư vị gia tộc cũng hàng thì hàng, chết thì chết, đường lui đã đứt. Ta biết, phong mật thư này giao cho các ngươi, bất kể là đi hay ở, đại nhân đều sẽ lập tức đem ta chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Còn có ngươi ăn những hài đồng kia, như tại sáng nay động thủ, tất nhiên gây nên người chú ý, ta đành phải trọng kim từ địa phương khác làm, những năm này để giành được bạc, trong khoảng thời gian ngắn đều bị ngươi ăn sạch rồi. Nói đến chỗ này, trên mặt đã tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi một mực hạ lệnh, chưa hề nghĩ tới sẽ đem ta bước đến tuyệt sử. May mắn Triệu tiên sư mặc dù ẩn tàng dấu vết hoạt động, lại đối trong thành tình huống như lòng bàn tay, chủ động tìm tới ta, tình báo chính là hắn cho. Hừ, nếu như các ngươi là ta, còn có tuyển a? Cầu, khốn nạn, giết ấp, giết ngươi! Trung binh kiếm khách và lãng nhân nhóm mắt lộ ra sắc cơ, nhao nhao rút ra binh khí. Ngọc Y Liệp viện hầu quan đưa tay, để đám người tỉnh táo, sau đó cũng chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói: Nếu như thế, chuyện này cũng không muốn nói nhiều. Triệu Thanh Hư đến cùng muốn làm gì? Chúng ta lại có thể được cái gì? Pháp chủ đại nhân. Vưu Nhị tiến lên một bước, cung kính chắp tay nói: Triệu tiên trưởng chỉ là nghị xin các ngươi giúp một chút, bây giờ toàn bộ kinh thành đều tại chư vị, các ngươi chỉ cần cẩn thận ẩn nút, ngẫu nhiên lộ diện làm ra chút động tĩnh, bất kể dấu thân chi địa vẫn là con ít, đều từ tiên trưởng cung cấp. Triều đình tất nhiên coi là chư vị sẽ từ đường biển rời đi, nhưng tiên trưởng đã làm an bài, sau khi chuyện thành công, sẽ an bài các ngươi từ mặt phía bắc trước khi đi hướng Cao Ly, Bạch Đầu Sơn bên trong ẩn giấu một chi bách nhân đội ngũ, sẽ đưa cho pháp chủ đại nhân. Tô Dỗ Tô Bị hay ổ xỉ cái kia hầu tử cao tuổi, sống không được bao lâu, tiên trưởng nói bách quỷ tọa bên trong những người khác đều sớm có bất mãn, đến lúc đó pháp chủ đem người triệu tập, chưa hẳn không thể thành tựu đại sự. Ngọc Y Liệp viện hầu quan nhẹ nhàng nuốt ve chuôi kiếm, có thể. Bưu Nhị lập tức đại hỉ, đội vàng khom lưng nghiêng người chắp tay, pháp chủ, đại tuyên chấp pháp đường người đang khắp nơi đuổi bắt, Tào Bang tổng đà chủ cũng đã xuất thủ, kia là nửa bước tông sư cao thủ, nơi đây đã không an toàn, còn xin mời đi theo ta. Nghe được hắn lời nói, chúng lãng nhân kiếm khách cùng nhau nhìn về phía Ngọc Y Liệp viện hầu quan, đã bị hố một lần về sau, bọn hắn cũng không dám xác định là không cả bấy. Pháp chủ đại nhân, thời gian cấp bách. Bưu Nhị vội vàng khom lưng nói, Tào Bang Hồng Chấn Nhạc không phải loại lương thiện, Tào Bang đệ tử trải rộng tứ phương, còn có những cái kia chấp pháp đường người, dùng bọn hắn truy tung bản sự, đoán chừng cũng nhanh đến rồi. Đi thôi. Ngọc Y Liệp viện hầu quan cuối cùng mở miệng, âm thanh băng lãnh, như trên đường dở trò gian, sẽ không tha cho ngươi. Không dám. Vũ Nhị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt chồng lấy cung kính, quay người tại phía trước dẫn đường. Bóng đêm như mực, là thiên nhiên màn che. Tại Vũ Nhị dẫn đầu xuống, một đoàn người giống như quỷ mị, xuống bãi tha ma, chuyên chọn vắng vẻ đường nhỏ đi nhanh. Bọn hắn ghé qua tại ngoài thành hoang phế bờ ruộng, thưa thất cánh rừng, nơi xa trong thôn ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Mặc dù bốn bề vắng lặng, nhưng mọi người đều linh giác bất phàm, phía sau lưng mơ hồ có loại chịu nặng áp lực. Bọn hắn biết, truy binh chỉ sợ cũng tại phụ cận ước chừng sau gần nửa canh giờ, phía trước quan đạo đã mơ hồ có thể thấy được. Ngay tại đường rẽ cái khác rừng cây trong bóng tối, lặng lặng ngừng lại một hàng bao trùm lấy nặng nề vải dầu xe ngựa. Trong không khí tràn ngập cỏ khô cùng hạt lúa đặc hữu khô mát mùi. Dừng lại, chính là chỗ này. Vưu Nhị hạ giọng, chỉ phía trước, lương thảo bên trong lăn lộn liệu, có thể tránh thoát linh thú truy tung. Dứt lời đi đến bên cạnh xe, nhẹ nhàng gõ đánh ba lần càng xe. Gần như cùng lúc đó, đuôi xe vải dầu đã bị vén ra một góc, lộ ra hai tấm trầm mặc mà cảnh giác khuôn mặt. Là mấy cái bản địa tiểu phu ăn mặc người, bộ dáng rất phổ thông, duy chỉ có trên người có cổ đặc thù khói mùi hôi, nhìn thấy cái này một đám người đông doanh, trên mặt cũng không có chút rung động nào, tất cả đều là lạnh lùng. Bọn hắn đối Vưu Nhị nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào. Nghe đống cỏ khô bên trong tán phát mùi thối, Ngọc Y Liệp viện hầu quan trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng vẫn là đưa tay ra hiệu, để cho thủ hạ nhóm cấp tốc trèo lên lương thực xe, nhẫn nhịn hạt lúa mảnh vụn tiến vào bao tải chống khe hở bên trong. Ngọc Y Liệp viện hầu quan cái cuối cùng lên xe, hắn động tác nhẹ nhàng đến không có phát ra chút nào tiếng vang. Chui vào lương thực túi trước, hắn ánh mắt lạnh như băng như thực chất đảo qua mấy cái kia tiểu phu. Mà những người này lại chỉ là đờ đẫn buông xuống vài dầu, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Pháp chủ, là phúc thọ cao. Một lão nhân nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở. Ngọc Y Liệp viện hầu quan lập tức hiểu rõ, trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Những người này rõ ràng là Triệu Thanh Hư ám tuyến. Dựa theo tình báo lời nói, Triệu Thanh Hư đã chặt đứt tất cả manh mối, không nghĩ tới còn cất giấu một cái. Lương thực túi trồng bên trong không gian nhỏ hẹp, thiếu khí, hỗn tạp đuổi đất cùng ngũ cốc hương vị. Ầm ầm ầm. Nơi xa trên quan đạo, móng ngựa đạp đất chấn động tiếng vang lên. Chính là đô úy ti cùng chấp pháp đường tuần tra tinh nhuệ. Nghe động tĩnh, chính là hướng bãi tha ma mà đi. Ngọc Y Liệp viện hầu quan cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem như thành công, nếu là trước đó giết Vưu Nhị, đối mặt chấp pháp đường từng lớp chạy tới cao thủ, cho dù thủ đoạn hắn cao minh, cũng khó có thể mạng sống, trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chương 727, thời đại mới 2, chương 727, thời đại mới 2, không biết sóc này bao lâu, cỗ xe tốc độ biến chậm. Bên ngoài tiếng người huyên náo, lại là bất chi bất giác trời đã tờ mờ sáng, đi tới ngoài cửa thành. Đội xe người, tựa hồ cùng gác cổng rất quen thuộc, không chút xem kỹ liền vào thành. Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng dừng lại. Vải dầu đã bị lần nữa xốc lên, vẫn như cũng là mấy cái kia ánh mắt chết lặng tiểu phu, ra hiệu bọn hắn xuống xe. Đám người chui ra lương thực túi, đuốt trên người bụi cỏ bụi đất. Do xét bốn phía, trước mắt rõ ràng là cái có chút cao rộng sân nhỏ. Gạch xanh trải đất, bốn phía là mang theo chút phương nam vùng sông nước vận bị ngói xám tường trắng. Nhưng mà, sân nhỏ phần cuối đứng sừng sững kiến trúc, lại có vẻ không hợp nhau. Rõ ràng là một tòa phương Tây phong cách giáo đường. Ngọc Y Liệp viện hầu quan nhíu mày, thư lệnh nói, ngoại quốc tóc đỏ giáo đường. Hắn đôi giáo đường cũng không lạ lắm. Ngay tại gần nhất trong mấy chục năm, không ít ngoại quốc tóc đỏ chạy đến Đông Doanh truyền giáo, nhất là dùng Cựu Châu đảo làm trung tâm, Phong Sau Quốc, Mập Trước Quốc, tên tỉnh Nhật Bản xưa, các đại danh lãnh địa sẽ thông qua cho phép truyền giáo, đổi lấy thơ sống, súng đạn các loại vật phẩm. Những này đại danh thậm chí đem nạ gạ xạ kỳ quyền tặng cho Dương giáo quản lý. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, tín đồ liền bao trùm võ sĩ, thương nhân, nông dân cấp bậc tầng, đạt tới gần 300.000. Người càng nhiều, liền sẽ sinh loạn, mà lại bởi vì truyền giáo, nhận lấy phần giáo, thần đạo bài xích. Về sau tổ rồ tổ mỹ hay ổ xỉ tại Cửu Châu chinh phạt sau ban bố pháp lệnh, cấm chỉ truyền giáo sĩ nhập cảnh, yêu cầu trong vòng 20 ngày cách cảnh, chính là chịu bọn hắn cổ động, song phương còn từng tại bờ biển đấu pháp, chém giết không bất tin đồ cùng giáo sĩ. Nói đến, cũng coi là lao đối đầu. Pháp chủ đại nhân yên tâm. Bưu Nhị thấy thế vội vàng giải thích nói, tòa này giáo đường chính là ngày xưa Mateo gì ỷ tỷ chủ trì tu kiến, hắn đối đại tuyên triều đỉnh có công, tăng thêm nơi này là ngoại quốc tóc đỏ thương nhân căn cứ, hồi trước đã điều tra, hiện tại rất an toàn. Ừm, đi thôi. Ngọc Y Liễu viện hầu quan khẽ gật đầu, ra hiệu thủ hạ nhấc lên cảnh giác. Đám người là thuận hậu viện cửa hông tiến vào. Vừa xuyên qua cửa gỗ, tiến vào giáo đường, Ngọc Y Liễu viện hầu quan liền phát hiện không đúng. Hắn đối với mấy cái này giáo đường phong cách cũng coi như quen thuộc. Bắt trước La Mã phong cách mặt chính trên, vốn nên khảm nạm màu đỏ thủy tinh hoa cửa sổ vị trí, bây giờ đã bị chất lịch tấm ván gỗ cùng giấy dầu qua loa phong kín, lộ ra một cô u ám, còn chất đống mấy cái dây cỏ buộc chặt có gỗ. Đại sảnh nội bộ không gian cao lớn, thật là dựa theo Thiên Chúa giáo giáo đường Latin thập tự thức bố cục, nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Treo chống mái vòm thô to trên cột gỗ, loang lổ chóc ra hoa văn màu lờ mờ có thể phân biệt, tựa hồ là thánh kinh cố sự, loa thuyền cứu nạn, bữa tối cuối cùng. Nhưng nhân vật khuôn mặt, phần lớn đã bị đao cụ tận lực bày tới. Bên trong có không ít thân mang giáo sĩ bảo người, có chút là người nước ngoài, nhưng phần lớn đều là bản địa Hán tử, ánh mắt tất cả đều trống rỗng chết lặng. Nhìn thấy Bưu Nhị cùng bọn hắn, cũng không phản ứng chút nào. Trong giáo đường 10 điểm lờ mờ, duy nhất nguồn sáng chính là tế đàn hai bên cao ngất làm bằng đồng nến. Nhưng ánh nến lờ mờ, tựa hồ đã bị cái gì lực lượng chỗ áp chế. Theo lấy Bưu Nhị làm thủ thế, một người mặc kỳ quái phục sức bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đón lấy bọn hắn. Người này dáng người gầy gò, mặc một bộ kiểu dáng kỳ lạ, tương dựa đến hơi trắng bệnh trường sam. Trường sam là thường gặp nho bảo áo cà sa, nhưng thu eo càng chặt, cổ áo buộc lên dây lưng mà không phải bắt trụ, nút thắt từ dây vải. Bắt mắt nhất chính là trường sam bên ngoài bảo bọc một kiện tẩy đến phai màu đen vải nhung ngắn áo ngoài cổ tay, đây cũng là Tây phương giáo sĩ ăn mặc. Như thế kỳ dị lộn xộn, tại Thần Châu lại cũng không kỳ quái. Năm đó Mateo gì ỷ tỷ các giáo sĩ lúc đầu truyền giáo, vì giảm bất ý, giảng cứu nhập gia tùy tục, thậm chí liền quần áo cũng theo đó cải biến, dần dần dung nhập thân sĩ giai tầng. Cái này bức ăn mặc cũng thành Thần Châu giáo sĩ phổ biến bộ dáng. Người đến là cái trung niên ngoại quốc tóc đỏ, khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt hám sâu, sừng gò má đột xuất. Hán đối Ngọc Y Lệ viện hầu quan bọn người có chút túi đầu, khô khốc mở miệng nói, tại hạ Lô Rẽ Ô, La Lợi Lượng, phụ chủ, cùng với trung thành người hầu, nhận tra sứ chi mệnh, nên đón các vị khách nhân tôn quý, thần chỗ tại, nguyện phù hộ các ngươi. Tây phương giáo sĩ tại Thần Châu truyền giáo, bình thường sẽ cho chính mình làm cái thần châu họ. Nhìn xem người này bộ dáng, Ngọc Y Lệ viện đợi quan chợt thấy rợn cả tóc gáy, đột nhiên nhìn về phía trên. Nhưng gặp tế đàn hậu phương trên tường, một cái cự đại khắc đá thập tự giá khổ giống như còn tại, nhưng tượng thần bộ mặt đã bị thô bạo san bằng, thay vào đó là một tầng vải đỏ, phía trên vẽ lấy quái dị màu đen phù văn. Ông long long Ngọc Y Lệ viện hầu quan cổ kiếm khẽ run, hắn đội vàng một cái ấn xuống. Đây cũng là gia tộc của hắn truyền thừa, cổ kiếm nguyệt quan phong ấn Ngọc Y Lệ viện ma hồn, có thể thi triển thao túng đồng hồn âm tà bí thuật tiết xương dáng ngự tử cũng là bọn hắn được xưng là bách quỷ tọa nguyên nhân. Mà bây giờ, bên trong Ngọc Y Lệ viện ma hồn vậy mà tại e ngại. Ngọc Y Lệ viện hầu quan lưng căng lên, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Pháp chủ. Bưu Nhị âm thanh mang theo vẻ run rẩy, tựa hồ là hưng phấn, lại trộn lẫn lấy sợ hãi. Triệu tiên sư lực lượng, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thức thời điểm, cái gì đều đừng hỏi, sau đó tự nhiên sẽ có thù lao. Đông doanh đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù cảm giác trong lòng phát lạnh, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tại cái kia cổ quái giáo sĩ dẫn đầu xuống, tiến vào giáo đường phía dưới bên trong mật thất. Nơi này là chứa đựng rượu nho địa phương, thùng gỗ tầng tầng lớp lớp, tựa như mê cung. Tốt một điểm là, giáo sĩ sớm đã chuẩn bị phong phú thịt rượu. Còn có cái che kín vải hoa gỗ rổ, mơ hồ truyền đến trẻ em lẩm bẩm tiếng. Những này đông doanh võ sĩ cùng kiếm khách đã sớm đói đến bụng dán vào lưng, lập tức ăn uống thả cửa. Cơm nước no nê, trong lòng lo lắng lần nữa phun lên. Pháp chủ, tên điêu nghiêm túc điển kiếm khách mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, nơi này rất không thích hợp. Ừm. Ngọc Y Liễu viện hầu quan chậm rãi đứng dậy, khóe miệng tràn đầy máu đen, cầm trong tay rổ tiện tay bước bỏ, vô ý thức đặt tại bên hông cổ kiếm nguyệt quan phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong mắt hồng mang lấp lóe. Cái kia Triệu Thanh Hư, chỉ sợ là lợi hại yêu ma, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Bưu Nhị tiếp ứng, Ngọc Y Liễu viện đợi quan bọn người có thể đào thoát. Đô úy ti cùng chấp pháp đường mất dấu người, La Minh Tử bọn người không ít bị mắng. Nhưng rất nhiều chuyện sẽ không bởi vì những này ẩn nút yêu nhân mà dừng lại. Trải qua các phương tranh đấu, danh sách cuối cùng xác định, thư viện cũng cuối cùng nên đón nhập học thời gian. Hai ngày về sau, nắng sớm hơi lộ ra, sương mù bao phủ. Càn Khôn thư viện tòa kia dùng trời tròn đất vuông cách cục kiến tạo trung ương trên quảng trường, đã là tiếng người huyên náo. Hôm nay là thư viện chính thức khai giảng ngày tốt. Đám đầu tiên tuyển chọn truy nguyên khoa cùng huyền công khoa đệ tử tụ tập tại đây. Những đệ tử này mặc dù thân mang thống nhất phát ra màu trắng vải thô áo bào, nhưng lại rõ ràng khác biệt. Có chút sắc mặt chất phác, bàn tay rộng lớn, không hiểu có chút khẩn trương. Những này là các nơi tuyển chọn tượng môn đệ tử, đều thiên phú bất phàm, trải qua lặn lội đường xa đi vào kinh thành, lại đến cái này nghe tiếng đã lâu thư viện, tự nhiên là thấp thỏm trong lòng. Mà có chút thì lại đi lại thần thái gian khó nén quý khí. Bọn hắn chính là các quyền quý đưa tới con thứ, tới đây liệu một cái tương lai. Tất cả đệ tử, phần lớn bất quá 15-16 tuổi, top 5 top 3, xì xào bàn tán. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, đều mang theo xem kỹ cùng ước lượng. Nơi xa trên đài cao, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Nghiêm Cửu Linh, nhìn qua phía dưới cảnh tượng, trong mắt tràn đầy kích động. Lý Minh, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Đứng bên cạnh, chính là đã bị Lâm Thời kéo tới Lý Diễn. Lý Diễn ánh mắt, đồng dạng có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới chính mình vô ý cử động, cuối cùng lại làm ra như thế chẳng diện. Nghe được Nghiêm Cửu Linh hỏi thăm, lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy huyền môn máy hơi nước, hắn mím môi. Một cái thời đại mới. Sụp, phong sau quốc bùng gỗ No Kuni, trong đó quốc, Kuni, giống tỉnh ngày nay trong hệ thống hành chính cũ thời kỳ nạ dạ ẻ đỏ. Phong hậu nghĩa là vùng đất phong phú phía sau, nay là phần phía đông của tỉnh Ý Tạ trên đảo Kis. Mập trước quốc hài rèn No Kuni, nghĩa là vùng đất màu mỡ phía trước, nay là phần lớn tỉnh Sạ Gạ và phần tây của tỉnh Nạ Gạ Saki. Chương 728, ngoài ý muốn nhiệm vụ, 1, chương 728, ngoài ý muốn nhiệm vụ, 1, duy đại tuyên hương tỉnh vận, thánh hóa chiêu minh. Nay lập càn khôn thư viện tại kinh kỳ, thừa thiên chi đạo, pháp địa chi công. Chúng ta đương nắm thi công di vấn, hiệu mặc, địch, kiêm, ai ý chí, dùng truy nguyên nguồn gốc làm cơ sở, dùng khai vật thành việc vì trách nhiệm. Các ngươi học tử, phải minh ba yêu. Nhất biết sung thực, áo vải gai dâu thì lại biết cày dệt chi khổ, sử dụng thức gấp thì lại hiểu kiến tạo lý lẽ. Nhị viết thông biến, xưa kia công thâu gọt gỗ vì thước, bay ba ngày không hạ, thời đại thiện đưa như sông lớn trào lên, bảo thủ người tất vì sóng bụi. Tam viết thủ chính, phu súng đạn có thể ngự ngoại xâm, cũng có thể sát hại thương sinh, cương khí có thể chấn tà mị, cũng có thể phát sinh tham lam, cần ghi nhớ âm phủ sở giới, hỏa sinh từ mục, hỏa phát tất khắc. Phàm lập tâm lưu sự tình, làm nghĩ lợi quốc lợi dân. Trên đài cao, Nghiêm Cửu Linh thân mang quan bảo, sắc mặt nghiêm túc. Vận mệnh con người, có đôi khi căn bản nói không rõ. Hắn đi vào kinh thành, vốn chỉ muốn thi cái công danh, đối trong nhà có chỗ bàn giao. Ai có thể nghĩ, bởi vì tổ phụ trấn quốc 10 sách nguyên nhân, đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, tại hoàng đế ngầm đồng ý, các phương hợp lực xuống, lại ngạnh sinh sinh được cái quan trạng nguyên. Nguyên bản quan trạng nguyên cũng chẳng có gì ghê gớm, hoàng đế còn có ý đem một vị công chúa gả cho nó, lại được cái phò mã danh hiệu, từ đó tại kinh thành hưởng phúc, làm cái gì đều mặc kệ người rảnh rỗi. Mà hắn lại đối càn khôn thư viện lên hứng thú, bỏ qua không ít thứ tiến vào bên trong. Thư viện ngay từ đầu cũng không làm người xem trọng, hắn lo lắng hết lòng, từ chu bị đến bây giờ, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, nhất là máy hơi nước vừa ra, càng là muốn ứng đối thế lực khắp nơi cùng người khác cả tay. Cũng may, hết thảy đều gắng gượng vượt qua. Chính như Lý Diễn nói, từ nay về sau chính là cái khởi đầu mới. Trên quảng trường, đông đảo các đệ tử cũng là tâm tình kích động. Bọn hắn dựa theo khoa mục phân loại đông tây hai bên, truy nguyên khoa học sinh tò mò đánh giá quảng trường bên cạnh lều bên trong lộ ra to lớn đòn bẩy cùng bánh răng hình dáng, thấp giọng nghị luận trong truyền thuyết thiết như thần như huyền công khoa học sinh thì lại càng lộ vẻ trầm ổn. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bách công lầu mái cong trên treo lơ lửng gỗ đào thất tinh kiếm cùng tuyên khắc lấy tránh ma quỷ phù văn ngói mái chĩa, kia là học viện thuê huyền môn thợ thủ công lưu lại. Ấn ký. Thư viện vừa lập, rất nhiều thứ đều không hoàn thiện. Giống như cái này nhóm đầu tiên học viên, cũng chỉ đơn giản chia làm truy nguyên huyền công hai khoa. Truy nguyên khoa đệ tử đều là người bình thường, nhưng hoặc là học giàu năm xe, tinh thông các loại tạp học, hoặc là chính là những cái kia dân gian thợ khéo dốc lòng bồi dưỡng học đồ, động thủ năng lực cực mạnh. Đến mức huyền công khoa, thì lại tương đối nhân số ít, đều là đã thức tỉnh thần thông đệ tử. Địa sư, khôi lỗi sư, dược sư, huyền môn thợ thủ công. Con đường sau này nhiều mặt. Tuyên đọc xong thư viện giới luật, Nghiêm Cửu Linh nhưng lại không có vội vã nói chuyện, mà là cẩn thận cầm trong tay tơ lụa giao cho thư lại, sau đó run lên áo bảo, đối phía dưới nghiêm mặt nói, cái khác thư viện bái khổng mạnh chư thánh, ta Càn Khôn thư viện cũng có tế tự chi thần. Làm bách công cùng thần khí chi linh, bệ hạ sắc tên, toại luân thủy hỏa chân quân. Dứt lời, quay người đối hậu phương trầm giọng nói, mở tế đàn. Thư viện mở viện, không chỉ có mấy trăm đệ tử, còn có kinh thành không ít đến đây xem lễ người. Tầm mắt của bọn hắn đã sớm bị truy nguyên đường tiền phương cao ngất cự tượng hấp dẫn, chỉ bất quá che lấy to lớn bài đỏ, không ai có thể thấy rõ. Nghe được Nghiêm Cửu Linh lời nói, không ít người lập tức thấp giọng nghị luận, xì xào bàn tán. Thư viện còn có mới tế tự thần minh, đây cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa nhìn nó ý nghĩ, vẫn là phải dùng quốc tế chi lực cung phụ. Toại luân thủy hỏa chân quân, trước đó làm sao đều chưa nghe nói qua. Đám người tâm tư dị biệt, trên đài lại là một mảnh bận rộn. Phía dưới đám người kinh ngạc phát hiện, tế đàn trưng bày quy cách rõ ràng là đại tuyên lễ chế đẳng cấp cao nhất, mà vốn nên chủ trì mở viện nghi thức giám chính nguyên phong, lúc này đã đổi lại một bộ màu đen đạo bảo, góc áo vì vân khí văn, mà phía sau thì lại thêu đỏ làm nhị sắc thủy hỏa hoa văn, vặn vẹo thành thái cực hình. Lên. Đông đông đông. Theo lấy nguyên phong một tiếng hô a, lập tức ba tiếng pháo vang liệt không. Bách tượng đồng thời kéo đỏ thảm dây thừng, tinh hồng rèm che chậm rãi trượt xuống. Lụa đỏ rủ xuống thời khắc, vừa có nắng sớm chiếu nghiêng chiếu hướng truy nguyên đường. Dương mắt nhìn lên, nhưng gặp một bức tượng thần tại thần quang bên trong cao ngất. Tam mục vi dung, cái trán mắt dọc hé mở. Hai mắt buông xuống giống như xem thủy hỏa luân chuyển, làn da xích hồng, diện mục uy nghiêm. Cả người trái nhẫm xanh đậm họa tiết mây bảo, nhưng khác biệt chính là, họa tiết mây ở giữa thêu lên bánh răng ám văn, tay áo phải thì là xích diễm văn, biểu tượng hơi nước nhiệt năng, tay trái nâng pháp khí thanh đồng trung. Gần xem phía dưới, chính là thu nhỏ lại máy hơi nước nguyên hình. Một cái tay khác thì lại bóp lấy thủy hỏa quyết. Nơi xa xem lễ người, nhao nhao nhấc chân trông mong, ánh mắt quái dị. Cái này tượng thần cùng những cái kia đạo quán miếu thờ không sai biệt lắm, nhưng có lẽ là gia nhập đại lượng hơi nước cùng bánh răng nguyên tố, nhìn qua có khác biệt, rất có uy nghiêm cùng cảm giác mới lạ. Đương nhiên, đứng tại trên đài cao Lý Diễn lại cảm thấy có chút khó chịu. Hắn biết, đây là trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng nguyên nhân. Dù sao kiếp trước nhưng từ không có xuất hiện qua cái đồ chơi này. Không đề cập tới đám người suy nghĩ, trên đài tế điện vẫn như cũ bình thường tiến hành. Quả nhiên, là tối cao quy cách ba hiến lễ chính là tế tự thần minh tối cao lễ tiết. Tỷ như ngày sau cung tế tự mụ tổ, ba hiến lễ cần thiết tương quan chế phẩm, nghiêm ngặt tuân theo cổ chế, lớn nhỏ gần ngàn kiện. Tế khí có cổ tế khí từ trúc gỗ làm thành biên, dĩa đựng đồ cúng, cùng đầu, một loại dĩa có chân thời xưa, đồng khí chế phẩm bị tước, cốc ba chân, hình, nồi nhỏ có chân, chuyên đựng canh, các loại, dân gian truyền thống tế khí có làm bằng đồng lương hương, trúc bình, đèn cây có tấm ngăn gió để lửa không tắt, quả hộp, hộp đựng trái cây, xoan hộp, hộp đựng đồ ăn, các loại. Nghi trượng chính là cung đình giữ bộ, còn có thanh đạo kỳ, cờ dẹp đường, cảnh thất bại, bảng báo vua đi tuần, phong hào cờ, cờ niên hiệu đua, chi đuôi phiến, quạt lông đuôi chim chỉ, đốt đèn, sách lò, cửu khúc hoàng tán, dù vàng chín khúc công tức dù có chín năng dù, cùng với các loại khác khí trượng trên trăm kiện. Tế tự nhân viên phục sức cũng đều có giảng cứu. Toại luân thủy hỏa chân quân ba hiến lễ, tự nhiên cũng không tầm thường. Sơ hiến là tượng khí vì tâm tám tên mình trần tượng đổ nhất máy hơi nước mô hình gác lên bạc, Chu Bạch Tiêu vung tiêu hoàng, Diêm Tiêu và Lưu Hoàng nhập khe hở. Âm một vọt lam lửa bật lên, thoáng qua hóa lưu mình khói trắng. Dưới đài khoảng cách gần nhất các đệ tử chỉ cảm thấy gây mũi, vội vàng nín thở ngưng tức, nhưng thợ thủ công tông sư Triệu Hỏa công lại bịch quỳ xuống đất, mang theo đông đảo thợ thủ công cao giọng nói, lao tổ tông thưởng miệng tự cơm. Dưới đài các đệ tử thấy thế cũng liền vội khom lưng chắp tay. Á hiến là ngũ cốc thay huyết nông khoa đệ tử chút xuống thử, hạt lúa từ cây lúa hoang tắc, hạt lúa từ cây lúa trồng tức lúa cao đạo, hạt lúa mầm lương thấp hay hạt lúa con bò thục hạt đậu tại bệ sắt hình sóng tại nền móng. Nước sôi rót vào lúc phấp phấp tiết khí, bỏng đến phụ cận đệ tử giơ chân, thử viên lăn xuống nghiêm cựu linh tế bảo vào áo. Cuối cùng hiến đã dân nguyện vì cầu thần ý cắt phát sinh ném đem đan dược thẻ tiến bánh răng, bách tượng đập nện bánh răng khánh hoang quan liệu, liệu hò thủy hỏa luân chuyển nhà, hắc hoắc. Khí ban chớ nổ nhà hắc hoắc. Nguyên Phong thì lại bấm niệm pháp quyết nhập kiên kỵ, cầm trong tay bùi hương, dọc theo tượng thần không ngừng vòng quanh. Phía trên Lý Diễn nhìn thấy, hơi nhíu lên lông mày. Diễn tiểu ca, kế bên Vương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ nói, cái này toại luân chương ngưng tụ linh vận, cho dù xếp vào xã tâm miếu, sợ rằng cũng phải không ít thời gian. Hiện tại liền vội vã khai quang, không có tác dụng gì à? Lý Diễn khẽ lắc đầu, không rõ ràng. Có lẽ là gặp thư viện đệ tử đông đảo, sớm một chút tế bái ngưng tụ hương hỏa. Lời còn chưa dứt, hắn liền mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía trong lòng. Ngay tại vừa rồi, câu điệp lại ẩn ẩn lên phản ứng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại hết sức rõ ràng, chính là lạnh nóng thay thế. Loại cảm giác này cũng không phải là gặp tâm phạm, càng giống là trước kia đụng phải miếu thờ lúc, một chút tục thần muốn cùng sống âm sai giao lưu. Chẳng lẽ lại cái này toại luân chân quân đã thành hình? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, phía dưới tế tự đại điện cũng cuối cùng kết thúc. Trên quảng trường mấy trăm đệ tử tại thư viện nô bộc dẫn đầu xuống, đầu tiên là tiến về từng cái lầu cắt cùng công xưởng tham quan biết đường, sau đó trở về ký túc xá hơi chút nghỉ ngơi, liền muốn chuẩn bị ngày mai chương trình học. Mà xem lễ thế lực khắp nơi cũng nao nao đưa lên sớm đã chuẩn bị xong quà tặng. Chương 728 ngoài ý muốn nhiệm vụ 2, chương 728 ngoài ý muốn nhiệm vụ 2, bọn hắn tựa hồ tại phân cao thấp, quà tặng số lượng nhiều, chủ loại chi đa dạng, giá trị chi trọng, làm cho người liễu lưới. Triều đình phát dưới ban thưởng cùng ba tỉnh lục bộ đưa tặng tấm biển, tự nhiên không cần phải nói. Những cái kia đối thư viện có chuyện nhờ thế lực mới là xuất rất nhiều. Tào Bang chín sông Long Vương Hồng Trấn Nhạc tự mình đến hiện trường. Một cao lớn và bỡ, mặc áo ngắn khoác thêm áo lụa đà chủ tự mình áp giải hạ lễ. Tơ vàng nam một trạm khắc vận tải chín sông thủy văn mạch lạc đồ một bức, đại đồng châu 20 khỏa, chúc học sinh tâm minh mắt sáng, thượng đẳng thiết khí trăm bộ, bạc dòng ba và lượng. Nghe hát lễ người hô to, không ít người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tào Bang như thế cao điệu. Bọn hắn lại là không biết, lần trước Hồng Trấn Nhạc cùng La Minh Tử tự mình chia sẻ tâm tư, trọng kim mở đường, bảo đảm nó tuyển chọn đề cử ba tên tử đệ có thể thuận lợi tiến vào Truy Nguyên khoa tạo thủy tổ, mục tiêu trực chỉ hơi nước tàu thủy hạch tâm kỹ thuật. Có vật này, Tào Bang tương lai tại đường thủy trên quyền lên tiếng liền có thể duy trì. Bài giáo tổng đàn tại phương Nam, cách nhau rất xa, lần này cũng không đến. Như Tào Bang có thể dẫn trước một bước, nói không chừng tương lai liền có thể áp chế bài giáo. Sau đó chính là phú giáp thiên hạ Tấn Châu thương hội. Mấy chiếc bảo bọc vải dầu, từ con la khỏe mạnh kéo động toa xe chậm rãi lái vào, trên xe Tấn chữ huy hiệu bắt mắt. Danh mục quà tặng đồng dạng với người. Nguyên bộ gỗ lim khắc hoa, đồng thau khảm kiện thiên su bản tính 10 chiếc, mặc kinh khảo công tiên công khai vật bản độc nhất viết tay chú giải các năm văn kiện, tiểu mới nhất thiên lý kính 10 chiếc, khắc quyên giúp học tập gạo 10.000 thạch. Tấn Châu thương hội tự nhiên cũng có chỗ cầu. Bọn hắn đối với hơi nước xe phổ cập về sau, mới xây con đường cảm thấy rất hứng thú. Mở biển phái người càng là hào phóng, ngay ngắn to lớn biển liều âm trầm một tòa, san hô, sạc cư, đồi mồi khảm chế truy nguyên tinh yếu trang bịa sách hộp 12 bộ, Nam Dương bí truyền thủy mật quang, khoang chống nước, cải tiến mô hình một bộ. Những người này không cần phải nói, bọn hắn nước gì thư viện hướng thịnh, sớm một chút đem cam kết hơi nước tàu thủy lấy ra. Tóm lại, các phương đều có chỗ cầu. Chật chật, đều là khôn khéo người a. Sa Lý Phi sau khi thấy, không khỏi lắc đầu nói, đám gia hỏa này, mỗi một cái đều là mũi chó, chắc không được đều hướng kinh thành chạy, như chúng ta tại cái khác xa xôi chi địa, sợ là mấy năm sau mới biết được việc này. Ừm. Lý Diễn nhẹ gật đầu, có chút mất tập trung, trầm giọng nói, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Sa Lý Phi sững sờ, Diễn tiểu ca, chờ một lúc tiến hội, nghe nói thế nhưng là từ hoàng cung xin đồ bếp. Các ngươi ăn đi, cho ta mang hộ điểm là được. Lý Diễn cũng không nói hoài tới nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Vội vàng trở lại tiểu viện trong sư phòng, hắn lập tức đóng cửa lại, cầm câu điệp nằm ở trên giường. Trước đó câu điệp kỳ quái cảm ứng ra hiện về sau, lại lần nữa có chút rung động. Lần này dị động, lại không phải đến từ câu điệp, mà là câu điệp hậu phương tiên quan lệnh. Từ khi được thứ này về sau, còn là lần đầu tiên có phản ứng. Lý Diễn trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Chẳng lẽ thiên quan lệnh dị động là cùng cái kia toại luân chân quân có quan hệ? Như thiên đình truyền lệnh, muốn hắn hủy đi cái này mới sinh thần linh, lại nên làm cái gì? Loại tình huống này không phải là không được. Dù sao, nhân đạo biến đổi rất có thể liền sẽ bởi vậy khởi xướng. Đại La pháp giới lại nhận nhân gian tế tự ảnh hưởng. Tuy nói tiên điều cấm chỉ can thiệp nhân gian, nhưng đụng phải loại sự tình này, Lý Diễn thấp phòng trong lòng, cảm thụ được câu điệp động tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Lại mở mắt, trung quanh đã bị sương mù dày đặc bao khỏa. Nhưng cùng âm ti nhiệm vụ khác biệt chính là, hắn đẩy ra sương mù dày đặc đi về phía trước, lại cảm giác toàn bộ thân thể đều không chạm đất, tựa như cơi gió mà đi, hô hô hướng lên tung bay, bên tai càng là tiếng gió thổi phồng lên. Chẳng lẽ đây là thiên đỉnh? Lý Diễn hứng thú, hắn từng mượn nhị lang chân quân lưu lại na diện, ngắn ngủi thăm dò đại la pháp giới. Cái gọi là đại la pháp giới từ đằng xa quan sát chính là một vùng tăm tối hư không, có đông đảo dựng thẳng xiên trạng quần sáng. Mỗi một mảnh quần sáng đều đại biểu một cỗ lực lượng. Tỷ như U Minh Âm Ti, La Phong Sơn, 18 tầng địa ngục đều ở một mảnh quần sáng bên trong. Mà giống như thiên đỉnh, phương Tây tịnh thổ lại là khác hai mảnh quần sáng. Những này thần châu trong thần thoại quần sáng khu vực, hoặc nhiều hoặc ít, tập hợp một chỗ lẫn nhau liên tiếp. Lý Diễn không hiểu có loại cảm giác. Cái này có lẽ cùng thần châu tín ngưỡng hệ thống có quan hệ. Đến mức như thế nào hình thành, vẫn chưa biết được. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, thân hình cuối cùng dừng lại. Chính như trước đó cảm giác, hắn giờ phút này cả người lại đứng tại trên biển mây. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh vô biên vô hạn. Màu trắng mây cùng tối tăm mờ mịt trời, tựa hồ liên thành một mảnh. Mà trên bầu trời, cũng mơ hồ có chút hư ảnh. Cái kia tựa hồ là một tòa cao ngất cung huyết, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, còn đứng lấy một hàng to lớn hư ảnh. Lý Diễn trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy. Hắn biết, nếu không phải câu điệp lắp đặt âm trường sinh cổ quái ngọc bài, những vật này căn bản sẽ không để hắn nhìn thấy. Loại tình huống này giống như âm thi, cũng không phải là hắn thần hồn bước vào đại la pháp giới, mà là thông qua lực lượng nào đó báo động. Phía sau khắc tiên quan lệnh câu điệp, chính là thông đạo. Ầm ầm ầm. Theo lấy biển mây rung động, phía trước bỗng nhiên dâng lên một tọa cổ pháp bệ đá. Lý Diễn lòng có cảm giác, không nói hai lời đi vào trước bệ đá, giả vờ giả vị không lưng chắp tay. Sau đó, phía trên bệ đá kim quang lượn lờ, xuất hiện một căn kim sách lụa cuốn. Xem ra đây cũng là thiên quan nhiệm vụ. Con miệng nó rất giảng cứu phô trương. Lý Diễn trong lòng điên cùng nhà rãnh, trên mặt lại là một mảnh trang nghiêm, tiến lên đem kim sách lụa cuốn mở ra. Nhìn thấy phía trên chữ viết, hắn lập tức sững sờ. Cái này thiên quan nhiệm vụ, xác thực cùng tại Luân Chân Quân có quan hệ, nhưng lại cùng hắn suy nghĩ khác biệt. Thiên đình cũng không yêu cầu chu diệt chưa sinh ra tại Luân Chân Quân, ngược lại là muốn giúp nó hộ pháp. Thiên đình sẽ hạ xuống pháp chỉ, đem tại Luân Chân Quân đặt vào đạo môn hệ thống, cuối cùng Phật đạo mấy đại huyền môn giáo phái đều sẽ phái người đến đây thủ hộ. Nhiệm vụ của hắn chính là tại trong lúc này bảo đảm an toàn. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 10 điểm phong phú, chính là ngũ đạo cương lệnh, ngũ đạo thần cương. Khá lắm. Lý Diễn còn là lần đầu tiên tiếp vào như thế lớn việc. Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, đại la pháp giới bên trong những ngày thần minh, đến cùng đang có ý đồ gì? Vô luận nói như thế nào, cũng coi là một chuyện tốt. Lý Diễn đem pháp chỉ thu hồi, thân hình lập tức đã bị một cỗ lực lượng ném ra ngoài, biến mất tại biển mây bên trong. Tại hắn sau khi đi, không trung mới mơ hồ truyền đến mấy cái âm thanh. Việc này có chút lỗ mãng. Đế quân chỉ ý, tất có thâm ý. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn, núi Võ đang đại điện bên trong, đều là hương hỏa lượn lờ nhanh chóng xoay tròn. Chương 729, pháp khí cuối cùng thành, mất tích thư sinh, 1, chương 729, pháp khí cuối cùng thành, mất tích thư sinh, 1, núi Võ Đàng, Tử Tiêu Cung. Chúng sớm du dương, vốn là làm tạo khóa thời gian, mà lúc này truyền pháp đạo nhân lại cùng các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước. Cả điện hương nến đang kịch liệt thiêu đốt, cuồn cuộn khói xanh phi tốc xoay tròn, tại chân Vũ Đại Đế tượng thần trước người hình thành vòi rồng. Một luồng áp lực vô hình bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Bất kể trưởng lão vẫn là mới nhập môn đạo đồng, đều cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Sư tôn, chẳng lẽ đại điện bên trong tiến vào tà ma? Nói hiệu nói vượng, làm sao có thể? Vậy cái này là? Đây là thiên dụ. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua tại đại điện bên ngoài vang lên. Nhưng gặp một thân hình béo tốt, đầu đầy râu bạc trắng lao đạo xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Da của hắn hơi lộ ra hoàng, thậm chí hiện ra một vệt màu vàng, đây là một loại nào đó huyền môn công pháp luyện đến cực hạn biểu hiện, nhưng rậm rạp chẳng chịt lão nhân ban, còn nói rõ người này cực kỳ cao tuổi, tuổi tác sớm đã hơn trăm. Người đến chính là Tử Tiêu Cung Kim Tiềm lão tổ Vương đạo tông. Hắn là Vương Tĩnh tu phụ thân, cũng là trên núi Võ Đang nhất đức cao vọng trọng người. Năm đó Tam Phong chân nhân có mấy vị nổi danh đệ tử, Khâu Nguyên Tĩnh, Tôn Mỹ Vân, Lý Huyền Tông, Vương đạo tông. Tại Ngũ Long cung Thiết Thiểm đạo nhân binh giải về sau, lão đạo này chính là thạc quả cận tồn đời thứ nhất tiền bối. Bái kiến lão tổ. Đám người thấy thế, cùng nhau quỳ xuống dập đầu, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Kim Tiềm lão tổ tại hậu viện ẩn tu, rất ít ra lộ diện, không nghĩ tới cũng bị kinh động. Trong điện truyền pháp lão đạo thì lại càng khiếp sợ tại Kim Tiềm lão tổ. Thiên dụ, làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Kim Tiềm lão tổ sắc mặt tiến ả, nhìn qua trước tượng thần xoay tròn khói xanh, trầm giọng nói, là thiên đình pháp chỉ, vang trùng, nhanh đi mời trưởng giáo đến đây.
Được, lão tổ.
Ra lệnh một tiếng, Tử Tiêu cung bên trong, trung đồng lập tức kịch liệt vang minh. Tiếng trung này đại biểu đại sự giáng lâm, toàn bộ núi võ đang đệ tử, sau khi nghe được đều hướng Tử Tiêu cung chạy đến. Nguyên bản bế quan tu hành trưởng giáo Ngọc Thiểm Tử, cũng cấp tốc đi vào Tử Tiêu cung đại điện bên trong. Thiên đình pháp chỉ. Nghe được việc này, hắn lập tức cau mày, lần trước thiên dụ vẫn là Tống Quế đại Tống Quỷ giáo độc hại thương sinh, làm cho chư phái liên hợp, Thái Huyền chính giáo các thế lực mới theo thời thế mà sinh thời điểm. Cái kia về sau tuy có cảm giác ứng, nhưng thiên điều sơ nghiêm, đại la pháp giới cực ít trực tiếp can thiệp nhân gian vật chuyện. Lần này, đến tột cùng là bực nào đại sự? Kim Thiểm lão tổ quay đầu mắt nhìn chân vũ thần tượng, thấp giọng nói, xem trước một chút lại nói.
Được, sư thúc.
Ngọc Thiểm Tử đè xuống trong lòng sóng gió ngập trời, cố gắng trấn định, trầm giọng nói, xin thông giáp bí bản dùng kỳ môn độn giáp thôi diễn tiên cơ chân ý. Huyền môn chính giáo sở dĩ cường đại, một nguyên nhân chính là truyền thừa hoàn chỉnh, chưa từng đoạn tuyệt. Thiên điều sơ nghiêm, cho dù thiên đình hạ chỉ, cũng sẽ không minh bạch cáo chi. Nếu như lý diễn tại, liền sẽ phát hiện đây là một loại vòng qua quy củ phương pháp, tựa như lúc trước ngũ đạo tướng quân, cho dù cùng hắn thần hồn giao lưu mặt đối mặt, cũng là nửa chưa không phát, vẽ để hắn đoán. Nhị lang chân quân tại đại la pháp giới, đồng dạng là thông qua na diện để chính hắn xem, mà không nói lời nào. Muốn phá giải thiên đình ý chỉ, nhất định phải dùng đến xem bói pháp. Đây coi như là huyền môn bên trong cao thâm nhất pháp môn một trong, dễ học khó tinh, có thể nắm giữ người ít càng thêm ít. Huyền môn bên trong, võ đang mặc dù không lấy xem bói nổi tiếng, nhưng cũng có mấy người tinh thông phương pháp này. Mấy tên tóc trắng xóa, tinh thông thuật số lao đạo lập tức tiến lên. Bọn hắn hợp lực lấy ra một cái ngàn năm âm trầm mục chế tạo cựu cung bắt quái bản, trong đó khảm hồn thiên nghi kim chỉ nam, bên ngoài khắc phức tạp lạc thư hà đồ cùng tam kỳ lục nghi, căn cứ canh giờ, bài bố bốn bản, nam, tháng, ngày, giờ. Đồng thời ngồi xếp bằng bấm niệm pháp quyết, đem tự thân thần niệm rót vào trong âm. Dầm dầm. To lớn cựu cung bắt quái bản lập tức xoay tròn, mà lại trong ngoài phương hướng tương phản. Thiên bản đất kỳ nhập trấn cung. Gặp phù rơi cách chín. Đây là thần quang lâm môn, mới cơ chợt hiện chi tượng. Thiên môn mở tại căn vị, tây bắc, chủ tân sinh thần thánh, vị cách tôn sùng. Thiêu môn gặp đinh kỷ, này thần vị cùng khí lửa, luân chuyển cơ hội chặt chẽ tương quan. Khẩu quyết mặc dù phức tạp, nhưng Kim Thiểm lão tổ lại nghe rõ ràng, như có điều suy nghĩ vớt dâu nói, thần quang lâm môn, vị cách tôn sùng, đây là đạo môn sắc phong tân thần chi tượng, như thế gióng trống thua chiêng, lần trước vẫn là tây vương mẫu, hướng tây bắc có cái gì độc tính? Tân thần, Ngọc Thiểm tử cũng có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía sau lưng, tây bắc gần nhất nhưng có đại sự. Vừa chấp hành nhiệm vụ trở về Linh Vân tử sau khi nghe xong, đột nhiên trong lòng hơi động mở miệng nói, trưởng giáo, đệ tử cùng Lý đạo hữu giao hảo, biết được hắn đi kinh thành, bởi vậy lưu ý lấy bên kia tình báo. Kinh thành gần nhất Càn Khôn thư viện mở viện, nghe nói có bệ hạ sắc phong Toại Luân chân quân. Toại Luân, chuyển luân cơ hội, hẳn là này thần. Kim Thiểm lão tổ như có điều suy nghĩ, còn lại đám người thì lại hai mặt nhìn nhau. Một cái vừa sắc phong tục thần, thiên đình như thế nào đại động can qua như vậy? Võ đang trưởng giáo Ngọc Thiểm tử nhìn về phía hướng tây bắc, vuốt râu cao mày nói, nghe nói Càn Khôn thư viện thần khí hiện thân, vì nhân đạo biến đổi thời khắc, tại kinh thành làm cho xôn xao, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Xem ra, bần đạo muốn hướng kinh thành đi một lần. Long Hồ Sơn, từ thời Hán Tiên sư phụ, lịch đại thiên sư chấn giữ Vạn Pháp Tông đàn bên trong, cung phụng tổ thiên sư Trương đạo lăng tượng thần phía dưới. Một áo bào tím đạo nhân cầm trong tay tam ngũ đô công ngọc ấn trong đôi mắt lôi quang ẩn ẩn. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt cổ sơ, tóc bạc trắng, rất có uy nghiêm. Người này chính là thứ 48 thế thiên sư Trương Tự Nguyên. Có thể chiếm cứ này đại vị, tự nhiên không tầm thường. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng đạo pháp cao thâm, căn bản không cần người khác, chính mình liền có thể thôi diễn. Tay bấm ngũ lôi chỉ quyết, trong miệng niệm tụng ngọc su bảo kinh vận chuyển ngũ lôi thiên tâm chính pháp, trong chốc lát quanh thân lôi quang ken ken rung động, trong tay tam ngũ đô công ngọc cấn cũng bay bổng lơ lửng. Cuối cùng lôi quang tán đi, Trương Thiên Sư cũng chậm rãi đứng dậy, thương tiếng nói, chuẩn bị vào kinh. Thanh Thành, Nam Y, Thái Bạch đấu mẫu biện, Trung Nam toàn chân. Không biết có bao nhiêu giáo phái dùng xem bói pháp thấy được tiên cơ, thiên hạ hoành động. Huyền môn chính giáo Đông đảo giáo chủ cũng đội vàng xuống núi chạy tới kinh thành. Chương 729, pháp khí cuối cùng thành, mất tích thư sinh 2. Chương 729, pháp khí cuối cùng thành, mất tích thư sinh 2. Kinh thành, Càn Khôn thư viện. Mới tới các đệ tử, tự nhiên không biết thư viện đã ở huyền môn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giờ dần cuối khắc, sớm 5 giờ, ánh bình minh vừa hé dạng, các đệ tử liền đều rời giường. Đại cơm đường lồng hấp phun ra bạch khí, gạo kê cháo, hoa màu bánh hấp cùng dưa muối kẻ nhạt hương vị tràn ngập. Những cái kia các nơi tới tượng môn đám học đồ, sớm thành thói quen cơm rau dưa, vương chén sành ăn như hổ đói. Nhưng quyền quý trong nhà đám tử đệ, lại là từng cái sầu mi khổ kiểm. Còn có chút trốn ở xó xỉnh, vụ trộm từ trong ngực móc ra thịt bò khô, giả vờ giả vịt ngâm cơm ăn. Ăn xong điểm tâm, liền muốn rèn luyện thân thể. Từ thư viện thuê giáo tập xuất lĩnh, la lên diễn luyện đoàn quốc quyền. Đây là tông sư Hoắc Dận truyền xuống, ý tại rèn luyện khí lực gân cốt, vì tương lai nặng nghề công việc kháng cơ. Những cái kia ăn bụng các đệ tử lúc này mới hối hận, chỉ cảm thấy trong bụng phát trướng. Nguyên lai quyền pháp này luyện tập lúc, không thể quá chắc bụng. Nhà ăn đã làm thịt hầm, chờ bọn hắn luyện qua quyền sau bụng đói kêu vang, còn muốn ăn một bữa. Đến mức huyền công khoa đệ tử, thì là một phen khác quan cảnh. Bọn hắn giải tại trên quảng trường, dựa theo lưu phái quanh chân ngồi tĩnh tọa, mặt hướng dương, nuốt tử khí, tĩnh dưỡng tâm thần. Đến giờ thìn ban đầu, 7 giờ, kinh nghĩa đường bên trong liền đã là biển người mãnh liệt. Từ Nghiêm Cựu Linh bọn người chế định chương trình, những đệ tử này 2 năm trước đều muốn dùng học tập tri thức làm chủ. Từ khoa vạn vật trai cung cấp, trải qua địa sư đánh dấu thần châu khoáng mạch phong thủy kỳ yếu cùng thủy kinh chú sơ mặc ra thi công ký cung đỉnh chạy ra doanh tạo pháp thức đồ lục, nguyên phong thân soạn thoại luân chân quân khí cơ ban đầu luận bản nháp. Bọn hắn muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Chính như thư viện cách ngôn, xung thực, thông biến, thủ chính nếu chỉ là coi bọn họ là phổ thông thợ thủ công bồi dưỡng, triều đình làm sao cần hao phí lớn như thế đại giới. Đối với đại tuyên mà nói, những đệ tử này chính là tương lai biến đổi hỏa chủng. Mà Lý Diễn cũng đồng dạng bận rộn. Liên tiếp mấy ngày tâm huyết, cuối cùng nên đón tối hậu con đầu. Công xưởng chỗ sâu liệt hỏa hừng hực, rèn sắt tiếng không ngừng, một vạc hắc thủy bốc lên nhàn nhạt hà khí. Đây là Khôn Trạch Đầm chính là Đào Phùng Xuân đặc biệt làm dẫn đạo lôi vẫn huyền kim mà tìm đến nước linh tuyển. Đào Phùng Xuân mình trần ra trận, chỉ mặc ra châu tạp dề, từng cục cơ bắp tại lò lửa chiếu rọi hiện ra bóng loáng ánh sáng. Hai tay của hắn mang theo một thanh văn khắc phức tạp chữ vân truyện truy nhỏ, đinh đinh đàng đàng có tiết tấu gõ. Hôm nay là ngàn niệm bảo vệ tay thành hình cuối cùng thời khắc. Lúc trước trải qua vạn bách xảo sáng tạo độc đáo gấm tơ lôi văn pháp, từ lôi vẫn huyền kim làm chủ tài, hỗn hợp nhiều loại tính bền dẻo cực mạnh sợi tơ bệnh, bảo vệ tay ngàn niệm đã thay đổi bộ dáng, lớp loe ám kim sắc kim loại quan mang. Nhưng dù sao cũng là kim loại, còn muốn trải qua sau cùng tôi vào nước lạnh. Cái này tôi vào nước lạnh pháp chính là văn tôi, phải dùng truy nhỏ không ngừng gõ, tăng lên nhiệt độ đồng thời còn không thể bị thương bảo vệ tay tơ lụa. May mắn có Đào Phùng Xuân, những người khác thật đúng là nắm giữ không được cái này hòa hậu. Rất khí. Theo lấy cuối cùng một tiếng gõ, Đào Phùng Xuân thấp giọng kêu rên. Lý Diễn nghe vậy, lập tức đưa tay cắm vào bảo vệ tay bên trong, ngưng thần tĩnh khí, tay bấm lôi quyết thăm dò vào hàn đàm. Từ từ lập tức điện quang lấp lóe, như là vô số đầu nhỏ bé lôi xả quấn quanh trên đó. Xong rồi. Kế bên gấm đại sư Vạn Bách xảo âm thanh, mang theo kích động cùng mọi bệnh. Loại này phẩm cấp pháp khí, đã có trở thành tông môn bí bảo tư cách, nàng cả đời cũng luyện không được mấy món. Mà Lý Diễn thì lại cấp tốc từ trong hàn đàm đưa tay, nhìn về phía trong tay bảo vệ tay. Lúc này bảo vệ tay đã hiện lên kim loại đen hình, nhưng phía trên thiên địa mờ mịt, vạn vật hóa thuần tám cái theo chữ vàng dấu vết vẫn có thể thấy rõ ràng, dậm dạp chẳng trị tam tài chấn ma tiền, càng là triệt để hóa thành lần phiến trạng dung hợp. Một cỗ kỳ dị huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, phản phất bảo vệ tay đã trở thành một phần của thân thể hắn. Tư lần nữa thi triển thiên lôi hàng ma truy bảo vệ tay lôi quang lấp lóe, lại không chút nào tiết ra ngoài. Đa tạ đại sư. Lý Diễn trong lòng kích động, nghiêm mặt ôm quyền chắp tay. Hắn đã có thể cảm giác được bảo vật này uy lực, cùng mình chạm giao đoạn trần đao đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có hai thứ này bảo khí, liền có thể không hề cố kỵ thi triển lôi pháp. Đây là thư viện tù lao, ngươi nên được. Bách công lầu Mặc Môn tông sư Đào Phùng Xuân sắc mặt tiến ả, quay người từ trên bàn gỗ bưng lên một phương hộp gấm, lắc đầu nói, đây là ngươi năm mặt bảo kỳ, ấn như lời ngươi nói phương pháp luyện chế lại một lần, nhưng uy lực tựa hồ không hề vui sướng. Không sao, đa tạ. Lý Diễn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, liền tranh thủ đồ vật tiếp nhận. Thứ này chỉ là khí phôi, chỉ có dung nhập câu điệp bên trong ngũ phương la phong cờ bảo khí mới tính hoàn chỉnh. Muốn chân chính thành công, còn cần ngũ đạo cương lệnh khu động. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ cẩn thận thoại luân chân quân liền có thể kiếm đủ cương lệnh. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn đem đồ vật cất kỹ nhìn về phía công xưởng một bên khác. Ngay tại công xưởng đối diện xóa xỉnh, một tọa nóng đến đỏ bừng đặc chế đúc lò bên cạnh, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Nhưng gặp xa Lý Phi quanh chân ngồi tại trước lò bồ đoàn bên trên, ôm ấp một cái súng kiếp. Giờ phút này trên người nó chỉ mặc một kiện rộng mở áo mỏng, lộ ra cường tráng lồng ngực, hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy bằng, cái trán gân xanh nô lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo thái dương lăn xuống. Lý Diễn trong lòng lo lắng, bước nhanh tới gần. Xa Lý Phi mới súng kiếp đã luyện chế hoàn thành. Cùng Lý Diễn tưởng tượng khác biệt, cái này mới nhất súng kiếp, dùng triệu hỏa công tử phở răng sở sư phụ bên kia được ý nghĩ, phát xạ kim loại đạn vỏ bọc đạn, đồng thời có cái to lớn ổ quay, có thể đồng thời nhét vào 5 mai đạn dược. Nói trắng ra là chính là thanh cổ quái ổ quay trường thương. Cái đồ chơi này phát xạ kiểu mới thuốc nổ, cường độ yêu cầu tự nhiên cao hơn. Nòng súng chủ tài từ triệu hỏa công, Chu Bạch Tiêu lặp đi lặp lại nghiên cứu tuyển định, dùng cực kỳ chân quý, mật độ kinh người huyền thiết tinh kim. Trải qua thiên truy bách luyện cùng Sa Lý Phi tinh huyết thấm vào, nòng súng huyền thiết đặc hữu đen nhánh quang trạch bên trong, lại lộ ra từng tia đỏ sậm hoa văn. Nhưng mà cái này súng kiếp còn chưa triệt để thành hình, bởi vì một kiện đặc thù huyền kim phong châm đang bị Sa Lý Phi nắm trong tay. Hắn không ngừng tôn thần, ý đồ cảm thụ trong tay phong châm cùng súng kiếp. Đây cũng là Mai Sơn súng đạn pháp biên tập bên trong nhắc tới tâm huyết luyện khí pháp, vốn là kiếm tiên dưỡng kiếm pháp. Sa Lý Phi ý nghĩ hao huyền dùng cho ôn dưỡng súng kiếp, có thể thành công hay không, liền xem giờ khắc này. Thời gian từng giờ trôi qua, Sa Lý Phi cái chán mồ hôi như mưa dọn, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Phương pháp này cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu không thành công, sẽ còn lọt vào phản vệ. Hoàng bét. Súng đạn tông sư Triệu Hỏa Công nhìn sắc trời một chút, có chút thở dài lắc đầu nói, canh giờ đã qua, sợ là khó khăn. Nhưng mà, Sa Lý Phi tựa hồ nghe đến lời này, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn đã hiện đầy tơ máu, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại có loại gần như điên cuồng chấp niệm. Dựa sợ, cho lão tử ngưng. Lão tiểu tử này trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, đột nhiên chụp về phía chính mình tim. Phốc. Một ngụm nồng đậm tâm huyết phun ra. Cùng lúc đó, tay phải phóng châm đột nhiên nhấn hướng xuống tiếp. Cái kia ngụm tâm huyết không lệnh, vừa vặn phun tại cả hai chỗ kết hợp. Theo lấy Sa Lý Phi quát khẽ một tiếng, thân thương lại bắt đầu ông tác hưởng. Thành rồi. Hắn mắt đầy tơ máu, có chút không thể tin nhìn xem trong tay súng kiếp. Ha ha ha, tiểu tử ngốc, xong rồi. Triệu Hỏa Công nuốt dâu cười to, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắc hắc, xong rồi. Sa Lý Phi sắc mặt tái nhợt, một tiếng cười ngây ngô, cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt ngã xuống ngất đi. Bạch. Còn chưa rơi xuống đất, Lý Diễn liền trong nháy mắt đi vào phía sau hắn,
đem nó đỡ lấy. Sớm đã chuẩn bị xong Vương Đạo Huyền cùng Long Nhân Nhi, cũng liền bước lên phía trước, lại là châm cứu điều trị khí huyết kinh mạch, lại là hướng bên trong miệng nhét đan dược, một trận bận rộn, Sa Lý Phi sắc mặt cuối cùng chuyển biến tốt đẹp. Không trách bọn hắn cẩn thận, biện pháp này xưa nay chưa từng có, đơn giản chính là đang liều mạng. Sơ sót một cái, Sa Lý Phi sợ là liền sẽ đạo hạnh tan tán, đánh về nguyên hình. Cũng may, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngay tại Lý Diễn bọn người cao hứng lúc, ngoài cửa một đô úy Ti Hán tử chắp tay nói, "Lý tiên sinh, trong thành gửi thư." "Nha." Lý Diễn cũng không kỳ quái, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận mật tín. Hắn thân ở thư viện, nhưng đối kinh thành sự tình cũng thời khắc chú ý, để Lam Minh Tử mỗi ngày phái người đưa tới tình báo. Phần thứ nhất tình báo không ngoài sở liệu. Trong thành liên tục phát sinh mấy vụ án mạng, chính là những cái kia chạy trốn người đông doanh làm ra. Nhưng nhìn thấy phần thứ hai tình báo, lại làm cho Lý Diễn nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Kế bên Vương Đạo Huyền thấy thế, vội vàng hỏi thăm. Lý Diễn đem tin đưa qua, lắc đầu nói, là Khổng Thượng Chiêu tiểu tử kia đột nhiên mất tích. Chương 730, mất tích tổ ba người. Chương 730, mất tích tổ ba người. Khổng thư sinh mất tích. Vương Đạo Huyền nghe vậy, cau mày nói, thế nhưng là Khổng gia tìm tới rồi. Khổng Thượng Chiêu mặc dù nghe nhiều biết rộng, là hiếm có tài tuấn, nhưng cũng chỉ là Khổng gia chi nhánh, phụ thân Khổng Trinh Sơn cũng chỉ là thay Khổng gia làm việc thương nhân, ở gia tộc địa vị không cao. Phiền toái hơn chính là tiểu tử này dũng cảm phá cách, nhưng lại lòng mang chính nghĩa, bởi vậy đắc tội Khổng gia cháu ruột. Này đến kinh thành cũng là vì tị nạn. Con mọt sách này duy nhất cửu nhân chính là Khổng gia cháu ruột, không hiểu thấu mất tích, hơn phân nửa cùng nó có quan hệ. Ai ngờ, Lý Diễn lắc đầu nói, hẳn không phải là Khổng gia. Dứt lời thấp giọng nói, cùng một chỗ mất tích, còn có khoái đại hưu cùng lầm mập mạp. Vương Đạo Huyền lập tức ngạc nhiên, ba người bọn hắn, làm sao hôn đến cùng một chỗ? Không rõ ràng. Lý Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, gần đây kinh thành thường xuyên phát sinh án mạng, đều là những cái kia ẩn nút đông doanh yêu nhân cách làm, nhưng tới vô ảnh đi vô tung, mà lại có thể tránh thoát miếu thành hoàng lục soát, hơn phân nửa là Triệu Thanh Hư đang làm ủy. La Minh Tử bọn hắn bốn phía truy tra, không có thời gian tìm ba tên này, phải làm phiền chúng ta xuất thủ. Giang Chiết Thương Hội cũng là lòng như lửa đốt, ra một số lớn bạc, sợ Lâm Mập Mạp xảy ra chuyện. Vương Đạo Huyền nuốt dâu cười nói, đều là người quen, khả năng giúp đỡ tự nhiên muốn giúp. Vấn đề ở chỗ này. Lý Diễn trong bóng tối chụp ở Long Sa Bài, che đậy chung quanh dò xét, thấp giọng nói, ta tiếp thiên quan nhiệm vụ, nhất định phải canh giữ ở thư viện, lao xa cái này bị nội thương, lại cần người chiếu khán. Không sao. Vương Đạo Huyền lắc đầu nói, bất quá tìm người, bần đạo ta mang theo Vũ Ba cùng Lữ Tam là đủ. Lý Diễn trầm tư một chút, cũng tốt, đạo trưởng chú ý an toàn. Bọn hắn tại thuộc trung lúc đã quen thuộc chia binh hành động. Bây giờ tất cả mọi người đạo hạnh đều có tăng lên, Vương Đạo Huyền học xong ngũ thủ thần quyết Vũ Ba kế thừa Hoa Quang giáo võ pháp, Lữ Tam thực lực cũng có chỗ tăng lên, huống hồ còn tại trong kinh thành, vấn đề không lớn. Đến mức Long Nhân Nhi thì phải lưu lại chiếu cố Sa Lý Phi. Định ra kế hoạch về sau, ba người liền lập tức mang theo gia hỏa xuất phát. Tới gần hoàng hôn, liền tới đến Thừa Thiên môn tây nam bên cạnh Tây Gạo Nếp ngõ hẻm ba vị tiên sinh nơi này mời. Đô úy Ti một thư lại tại phía trước dẫn đường, vừa đi bên cạnh nói ra, trong nha môn người đến người đi, có chút tâm ý, liền cho Khổng tiên sinh tìm nơi này sân nhỏ, khoảng cách Đô úy Ti chỉ có một con đường, Vũ quân đô đốc phủ cùng hình bộ, đô sát viện, đại lý tự đều tại phụ cận, ai có thể nghĩ vẫn là xảy ra chuyện. Rất nhanh, trước mắt mọi người liền xuất hiện một tòa gạch xanh tiểu viện. Diện tích không lớn, lại hết sức sạch sẽ gọn gàng, trong viện còn có khỏa to lớn cây táo. Mặc dù chỉ là phổ thông dân cư, nhưng chỉ vị trí này đã đáng giá ngàn vàng. Trung quanh ở lại cũng đều là ba tỉnh lục bộ quan viên tiểu quan lại. Một lao hán đang mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ ở cổng, nhìn thấy đám người đến, liền vội vàng tiến lên nói, "Vương đạo trưởng, ngài có thể tính đến rồi, nhanh mau cứu công tử nhà ta a." Nói xong, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Vương Đạo Huyền một cái tiến lên đem nó đỡ lấy, "Lâm bá, chớ có sốt ruột," chậm một chút nói, "Lão nhân này là Khổng Thượng Chiêu gia phó, tại Thông Châu bên kia hội hợp, cùng bọn hắn cũng coi như quen thuộc." Lời còn chưa dứt, trong viện lại đi ra hai người. Một cái thân hình mập lùn, đầy người tơ lụa, làn da trắng nõn, giữ lấy râu hình chữ bát, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi trán, xem nó ngũ quan tướng mạo, cùng Lâm Mập Mạp phải có mấy phần tương tự. Mà đổi thành một cái, thì là thân mang vải thô áo, hơi khô gầy thiếu niên. Lâm Bá liền vội vàng giới thiệu, "Vị này là Lâm công tử tộc thúc, vị này là khoái tiểu ca thủ hạ, hai bọn họ trong lòng sốt ruột, cũng ở nơi đây chờ đợi. Gặp qua Vương đạo trưởng, Lý thiếu hiệp không tới sao?" "Đạo trưởng, còn mời mau cứu ta đại ca." Hai người cũng không nói hoài tới khách sáo, mồm năm miệng mười lo lắng hỏi thăm. "Ngừng." Vương Đạo Huyền chỉ cảm thấy đau đầu, liền vội vàng khoát tay nói, "Đều đừng có gấp, tìm người dù sao cũng phải có manh mối, chúng ta sau khi tiến vào lại nói." Một đám người tiến vào tiểu viện, lập tức có vẻ hơi chần chúc. "Đều nói một chút đi." Vương Đạo Huyền sau khi ngồi xuống nhìn về phía mấy người, bọn hắn trước khi mất tích, có thể từng có cái gì dị dạng. Cái kia thô áo thiếu niên vội vàng nhất, vượt lên trước mở miệng nói, "Đại Hưu ca đoạn thời gian trước thường xuyên hướng Khổng công tử bên này chạy, hắn hôm trước nói là đi ra ngoài làm ít chuyện, thần thần bí bí, liền vũ khí nghi cụ sự tình đều không mang đủ, chỉ ôm cái bao bố nhỏ liền đi, đến bây giờ cũng không có tin." Lâm Mập Mạp tộc thúc cũng liền đội tiếp miệng, âm thanh mang theo hoảng loạn, "Đạo trưởng, ta đứa cháu kia cũng mất tích hơn một ngày. Hôm qua liền muốn nên đi thương hội điểm danh, kết quả bóng người không gặp. Tiểu nhị nói ngày hôm trước ban đêm hắn cùng tiểu Khổng tiên sinh, khoái thợ một tại quán rượu uống một chung, về sau liền." "Ai?" "Hỏi qua bọn hắn thường đi phương, đều nói chưa thấy qua." "Vụ trộm hành động." Vương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, xem ra bọn hắn tại chuẩn bị chút sự tình. "Lâm bá, Khổng công tử trước khi ra cửa nhưng có cái gì dị dạng? Hoặc lưu lại đôi câu vài lời." Lâm bá lau nước mắt, công tử chỉ nói đi tra điểm cổ thư, đi rất gấp, không cho tiểu nhân đi theo.
Đúng rồi, trong nhà mấy món bảo bối đều cầm đi.
Bảo bối gì?
Vương Đạo Huyền vội vàng hỏi thăm.
Đúng lúc này, kế bên một mực chờ đợi Đô Úy Ti Thư lại mở miệng nói, cũng không tính được bảo bối gì, vì bảo Khổng Tiên Sinh an nguy, La đạo trưởng từ chấp pháp đường làm chút phòng thân pháp khí, đặt ở trong nhà phòng ngừa có người thi thuật tướng hại. Chúng ta đã điều tra, đều là chút bảo hộ thần hồn ngọc bội, kiếm thắng tiền cái gì? Kỳ quái là, Khổng công tử tất cả đều cầm đi, đi địa phương tất nhiên rất nguy hiểm.
Vương Đạo Huyền nghe vậy, lập tức nhíu mày. Những đầu mối này căn bản vô dụng, nhiều lắm là nói rõ ba người trong âm thầm tại chuẩn bị một sự kiện.
Như thế lén lút, tất nhiên nghĩ che giấu hai mắt người.
Mất tích thời gian, vừa lúc tại thư viện mở viện đại điển ngày đó.
Nói không chừng còn là phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động.
Bọn hắn tận lực cẩn giấu, chắc không được Đô Úy Ti tìm không thấy người.
Trước mắt quan khẩu này, trong thành đông doanh yêu nhân quái phá, rất là nguy hiểm.
Ba người đều không phải là đồ đần, thứ gì có thể để cho bọn hắn cam nguyện mạo hiểm?
Nếu như nói Vương Đạo Huyền ngay từ đầu nhận nhiệm vụ, chỉ là bởi vì giao tình, lại thêm nhàn chán, hiện tại đã lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hắn liếc nhìn xung quanh, lập tức phát hiện kỳ quặc.
Lâm gia tộc thúc cùng cái kia khoái đại hữu thủ hạ thiếu niên, đều là mặt mũi tràn đầy sốt ruột.
Mà Lâm Ba thần sắc lại có chút cổ quái.
Sốt ruột bên trong, lại dẫn một tia bất an, ánh mắt lấp loé.
Vương Đạo Huyền thấy rõ lòng người, kết hợp chuyện vừa rồi, trong lòng đã có so đo, trầm giọng nói, "Lâm Bá, ngươi thế nhưng là có việc giấu giếm chúng ta?"
Lâm Ba sắc mặt chấp nhận, "Không, không có."
Vương Đạo Huyền nhịn không được cười lên, "Ngươi thế nhưng là sợ sệt công tử nhà ngươi làm gì phạm pháp sự tình?"
Yên tâm, dù hắn bây giờ tại Đô Úy Ti địa vị, chỉ cần không phải giết người cấp của, nhiều lắm là tiểu trừng phạt, nhưng nếu thực xảy ra chuyện, thân hãm ở nơi nào, đây chính là cứu cũng không kịp.
Cái này.
Lâm Bá nghe xong, càng thêm hoảng hốt, lần nữa quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ngang, "Vương đạo trưởng, đều là tiểu lão nhân không đúng, ngươi cần phải mau cứu công tử nhà ta à, bọn hắn sợ là có đại sự xảy ra."
Vương Đạo Huyền một tay lấy Lâm Bá đỡ dậy, trầm giọng nói, "Chớ hoảng sợ, cẩn thận nói.
Lâm Bá, công tử nhà ngươi Khổng Thượng Chiêu, như thế nào cùng Lâm Ngọc, khoái đại hữu hai người kết bạn? Lại vì sao duyên cớ làm việc bí hiểm, cuối cùng đã thất tung dấu vết?
Đưa ngươi biết được, bất kể lớn nhỏ, từng cái nói tới."
Lâm Bá lau nước mắt, âm thanh mang theo nghĩ mà sợ, "Hồi bẩm Vương đạo trưởng, việc này
là từ Lâm Ngọc Lâm thiếu gia tìm tới cửa bắt đầu.
Đại khái 10 ngày qua trước, ngày đó buổi trưa, công tử nhà ta còn ở trong phòng chép một phần nha môn cũ hồ sơ, Lâm thiếu gia liền hùng hùng hổ hổ xông vào.
Hắn mang theo một cái bao vải phục, thần thần bí bí, cũng không tị hiểm tiểu nhân, trực tiếp liền đối công tử nhà ta nói, "Ngốc thư sinh, đừng chép những thứ vô dụng này. Ta phát hiện cái đại cổ quái." Còn nói chỉ bằng vào một mình hắn, còn có hắn nhãn lực làm không rõ xuất thần, không phải công tử dạng này ra học viện thâm lại đọc thuộc lòng điện tàng đại tài tử giúp đỡ điều tra thêm điện tịch không thể làm thành.
Bọn hắn sau đó vào nhà nói chuyện, tiểu lão nhân mơ hồ nghe được cái gì hoàn dương người đổ vật.
Cái gì?
Vương Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, Lâm Mập Mạp có thể nói cụ thể là cái gì?
Lâm Ba cố gắng nhớ lại lấy, Lâm thiếu gia không có nói rõ cụ thể là cái gì bà bối, nhưng tiểu lão nhân vào cửa châm trà lúc, nhìn thấy hắn từ trong bao quần áo xuất ra một vật đến.
Vật kia?
Nói xong, trên mặt lộ ra kinh nghi hỗn tạp sợ hãi biểu lộ.
Là cái tàn phá tảng đá đồ điêu khắc, giống như là một loại nào đó ác thú, có thể cái kia thú mặt dị thường cổ quái, toét miệng, hốc mắt hám sâu đến dọa người, càng hơn chô mi tâm, lại tựa như mọc lên cái thứ ba dựng thẳng mắt.
Cứ như vậy nhìn lướt qua, tiểu lão nhân đã cảm thấy trong lòng run rẩy, tranh thủ thời gian lui ra ngoài nấu cơm.
Sau đó mang thức ăn lên lúc, mơ hồ nghe thấy Lâm thiếu gia hạ giọng nói cái gì trợ quỷ cho Tuyến Nhi báo tin tức về sau đâu.
Vương Đạo Huyền truy vấn, thầm nghĩ trong lòng không ổn.
Cho Tuyến Nhi là Kim Yến môn thám tử, xem ra Lâm Mập Mạp từ chợ đen lấy được chút tin tức.
Ba con mắt thạch điêu thú mặt, tám thành là từ cái nào trong cổ mộ chảy ra tà ma, không biết lại là vật gì, làm sao cùng Hoàn Dương người phụ lên quan hệ.
Về sau,
Lâm Bá thở dài, công tử nhà ta ngài là biết đến, thủ nhất không được kỳ văn chuyện lạ, nhất là còn liên lụy cái gì cổ vật, tà ma.
Lâm thiếu gia tiểu nói này, hắn đâu còn ngồi được vững.
Xế chiều hôm đó liền cùng Lâm thiếu gia đi ra.
Tiểu nhân không có đi theo, về sau mới nghe công tử nói, bọn hắn chạy tới Đô Úy Ti nha môn.
Vương Đạo Huyền nhíu mày, Đô Úy Ti?
Không phải tàng thư lâu.
Đô Úy Ti tuy có hồ sơ văn thư, nhưng liên quan đến hồ sơ mật, tuyệt không phải thư sinh có thể tùy ý tìm đọc.
Dứt lời, quay đầu nhìn về phía cái kia Đô Úy Ti thư lại.
Thư lại do dự một chút, hạ giọng nói, là Lâm thiếu gia.
Hắn không biết dùng cái gì phương pháp. Trước khi hắn không phải đầu nhập vào Nghiêm đại nhân, tại Càn Khôn thư viện khoa vạn vật trai đảm nhiệm sự tình.
Giống như chính là dùng thư viện thu thập chỉnh lý các nơi tư liệu lịch sử, kỳ văn danh nghĩa, tăng thêm Lâm gia đập không ít bạc đả thông quan thiết, lại kéo lên phụ trách kinh thành phong thủy đo vẽ bản đồ Triệu Lư tử vợ chồng bảo đảm. Lại nhưng thật làm cho công tử cùng Lâm thiếu gia tiến vào Đô Úy Ti cùng chấp pháp đường cất giữ cũ hồ sơ cùng tạp thư bí bản địa phương.
Còn có về sau khoái sư phụ cũng tăng thêm đi vào, hắn tay nghề xảo, có thể giúp đỡ chữa trị phân biệt những cái kia cũ nát cổ hộ tịch trên hỏng hình vẽ, nha môn bên kia cũng liền một mắt nhắm một mắt mở.
Ừm.
Vương Đạo Huyền nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Bá, tiếp đó công tử nhà ngươi bắt đầu tìm đọc điện tịch.
Đúng vậy a.
Lâm Bá liên tục gật đầu, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng, từ ngày đó trở đi, công tử nhà ta đơn giản tựa như biến thành người khác.
Hắn mê mội giống như
mỗi ngày ngâm mình ở Đô Úy Ti cùng chấp pháp đường mấy cái kia sách cũ trong kho, trời chưa sáng liền đi ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Ôm trở về một chồng chồng chất so với hắn người còn cao sách cổ, bản sao, dữ đồ, có chút sách đều mục nát mốc meo, hắn cũng không thèm quan tâm.
cơm canh làm bậy đối phó hai cái, con mắt thức đến đỏ bừng, liền cùng cái kia sách chồng xó kẻ. Cụ thể tra xét gì? Hắn nhưng có để cập qua. Vương Đạo Huyền trong lòng biết mấu chốt manh mối ngay tại những này trong sách. Lâm Ba sắc mặt phát khổ, tiểu lao nhân không rõ ràng. Tại hạ nhớ kỹ một chút. Cái kia thư lại chắp tay nói, tại hạ ngày thường chuyên môn cho Khổng công tử hỗ trợ, nghe hắn nhắc tới qua mấy lần tên sách. Tựa như là Lưỡng Tống dư địa yêu tà chí dị khảo Tào Hà duyên ngạn tà tự quỷ miếu tập lục. Còn có cái gì? Kim Đại Kinh thành yêu dị trí. Đúng, còn có một bản đặc biệt dày, dây đóng sách đều mục, gọi là Hoàng Thành Tăng Cựu Sự Tạp Trở. Vương Đạo Huyền nhíu mày, đều chưa từng nghe qua, có thể hay không mượn tới nhìn qua. Thư lại mặt lộ vẻ khó xử, có chút điển tịch niên đại xa xưa, là bản độc nhất, tàn quyển, hoặc liên quan đến bí mật hồ sơ. Mắt thấy mọi người sắc mặt không tốt, hắn vội vàng sửa lời nói, tại hạ đi van cầu La đạo trưởng, cũng không có vấn đề. Dứt lời, liền bay người chạy như bay. Chờ đợi thời gian phá lệ dài dằng dặc. Bất chi bất giác, đã vào đêm, gió đêm gợi lên đèn lồng, ánh lửa chập chờn. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cây táo lá tại gió đêm bên trong vang xào xạc, tăng thêm mấy phần lo nghĩ. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, thư lại cuối cùng thở hồng hộc chạy về. Phía sau hắn đi theo hai tên tạp dịch, giơ lên hai cái nặng nghề hòm gỗ đặt ở trong viện. Nắp hòm mở ra, bên trong là thật dày một chồng chồng cổ tịch bản sao hoặc dư đồ phó bản, trang giấy hoặc mới hoặc cũ, tản mát ra lâu năm mực vị cùng nhàn nhạt nấm mốc hủ khí tức. Đạo trưởng, đều ở nơi này. Khổng tiên sinh đọc qua, có thể tìm tới phó bản đều tại. Thư lại không người nói. Vương Đạo Huyền gật đầu, làm phiền. Lập tức đối Lâm Bá bọn người nói, các ngươi tạm thời tránh lui, Vũ Ba, Lữ Tam, theo ta tìm đọc. Ngọn đèn được thắp sáng, Vương Đạo Huyền hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, bắt đầu từng cái tìm đọc. Hắn cũng không phải là Khổng Thượng Chiêu dạng này nghe nhiều biết rộng chi sĩ, nhưng lịch duyệt càng rộng, mà lại mục tiêu minh xác, tra tìm cùng cái kia Tam Nhãn Thú mặt na diện có quan hệ tin tức. Lưỡng Tống dư địa yêu tả trí dị khảo bên trong ghi lại phần lớn là tản mạn khắp nơi các nơi lẻ tẻ ta cung tế, văn tự phức tạp, nhất thời khó kiếm trọng điểm. Lật đến một tờ liên quan tới tiền triều Đại Hưng những năm cuối kinh sư dị văn, phía trên bất ngờ có manh mối. Kia là một đám người mang theo giữ tận hình thú na diện, hình thái điên cuồng, giống như tại cử hành một loại nào đó khu nang nghi thức. Lâm Bá, đến xem. Đúng, chính là vật này. Nhưng mà Vương Đạo Huyền lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trên này có địa chỉ, nhưng là một cái Bắc Tống Biện Tinh bị hủy miếu thờ. Na diện lý do cũng không có nhắc tới. Tào Hà duyên ngạn tà tự quỷ miếu tập lục nội dung hỗn tạp, phần lớn là vận hà ven bờ ngư dân, công nhân vận hàng bến cảng cung phụng tục thần tà miếu. Vương Đạo Huyền nhanh chóng lật qua lật lại, đọc nhanh như gió. Đông nhiên, một tờ ghi chép thông huệ hà bờ cái nào đó hoang phế từ đường văn tự để hắn động tác trì trệ. Thông huệ hà cổ bến đỏ bắc ba dặm tầm đó có hoang miếu vô chủ tự thần duy tồn nền đá. Thổ dân tương truyền kim quý từng lập na thần miếu cung phụng thông thiên thần quân trưởng u minh con mắt cầu thông âm dương. Mỗi năm mùa đông có mở mắt chi tế huyết tinh ngút trời, sau bị thiên khiển miếu hủy. Nay nền vẫn còn tồn tại, âm sát tích tụ, nhân thú đều tránh chi. Chương 731 Đào Đô Sơn truyền thuyết. Chương 731 Đào Đô Sơn truyền thuyết. Nhưng biết đây là chỗ nào? Thư lại được mời vào trong phòng, Vương Đạo Huyền chỉ vào cái kia ghi chép hỏi thăm. Lúc này đã là nửa đêm canh ba, cái này thư lại liên tiếp bận rộn mấy ngày, từ trời còn chưa sáng đến bây giờ, đều không có chớp mắt, sớm đã buồn ngủ hai mắt ra dính lại. Nghe được Vương Đạo Huyền hỏi thăm, ra vẻ túi đầu xem xét, kỳ thực liền là cái gì đều không thấy rõ, liền rũ cục lấy mắt trả lời, hồi đạo trưởng, tiểu nhân không rõ ràng. Hừ. Kế bên Lữ Tam lập tức bất mãn, nhìn cũng không nhìn, thế nhưng là tiêu khiển chúng ta. Đối phương bộ dáng có thể giấu giếm được người bình thường, lại lừa gạt không được thức tỉnh thần thông thuật sĩ. Ê. Thư lại đầu góc lập tức thanh tình điểm, nhưng vẫn là cười khổ ông quyền nói, chư vị tiên sinh, tại hạ bất quá một tiểu quan lại, chính là hỗ trợ chân chạy, làm chút việc vặt, trong nha môn sự tình, thật đúng là không biết. Đang khi nói chuyện, lại liếc cái kia điện tịch một chút, cúi đầu nói, tại hạ mặc dù không biết việc này, nhưng sách này lại nhận được, bất kể phía trên ghi chép địa phương nào, chỉ sợ đều đã biến mất. A, nói thế nào? Vương Đạo Huyền có chút hiếu kỳ. Thư lại vội vàng giải thích, nơi này chính là kinh thành, đầu thiện chi địa, như làm tà ma sinh sôi, dân đoán sôi trào, tránh không được chê cười. Bởi vậy, bất kể đô úy ti vẫn là chấp pháp đường, đều rất để bụng, phàm nghe nói có gây rối chi đổ tụ tập đô úy ti tất tiến về trinh sát, mỗi khi gặp ngày lễ hoặc mùng 1/15, miếu thành hoàng cũng sẽ phái ra binh mã tuần tra kinh thành trung quanh. Lưỡng Tống dư địa yêu tả trí dị khảo Tào Hà duyên ngạn tả tự quỷ miếu tập lục kim đại kinh thành yêu dị trí hoàng thành căn cựu sự tạm trở những sách này, đều là quá khứ triều đình điều tra vụ án căn cứ. Chỉ cần là tại kinh thành phụ cận, cơ bản đều lật ra mấy lần. Như đạo trưởng xem bản này Tào Hà duyên ngạn tả tự quỷ miếu tập lục chính là tiền triều Đại Hưng thời kỳ sự tình. Địa điểm là tại Thông Huệ Thông Sông cổ bến Đo Bắc, lúc nào cũng cảnh rời, bây giờ đã sớm trở thành người ở tụ tập chi địa. Chư vị nếu là tiến bể, hơn phân nửa tìm không thấy thứ gì. Không đúng. Vương Đạo Huyền nghi ngờ nói, như nơi đó đã sớm bị điều tra, Lâm Mập Mạp trong tay thú hình na mặt lại từ đâu mà đến? Thư lại bất đắc dĩ nói, vậy cũng là tiền triều sự tình, chấp pháp được người, vốn là đến từ Ngũ Hồ tứ hải, lúc ấy pháp lệnh không nghiêm, nói không chừng chính là lúc ấy chảy ra. Nghe được lời này, Vương Đạo Huyền bọn người hai mặt nhìn nhau. Tiểu lại này mặc dù lão cá, nhưng nói cũng không sai. Không gấp. Vương Đạo Huyền trầm tư nói, chúng ta có thể tiếp tục phỏng đoán. Nếu như vật tiên là tiền triều chạy ra, Lâm Mập Mạp trong lúc vô tình được, tất nhiên là phát hiện thứ gì manh mối, nhưng mình tìm không thấy, cho nên mới xin Khổng Thượng Chiêu hỗ trợ. Nếu là bình thường bà bối, Khổng Thượng Chiêu sẽ không mạo hiểm, khoái đại hữu kiến thức rộng rãi, càng sẽ không đi theo đám bọn hắn làm loạn, vật này tất nhiên để ba người đều cảm thấy hứng thú. Khổng Thư Sinh giỏi về cẩn thận thăm dò, manh mối tất nhiên còn ở lại chỗ này chút trong sách. Dứt lời, lại dẫn mấy người tiếp tục đọc qua. Lần này, bọn hắn có mục đích tính đọc qua, chuyên tìm những cái kia thoạt nhìn tựa như là bảo vật ghi chép, lại cùng Na Diện có quan hệ, cuối cùng có chỗ phát hiện. Tìm được. Lữ Tam giơ tay lên bên trong Kim Đại Kinh Thành yêu dị chí chỉ vào trong đó một tờ, "Đạo trưởng ngươi xem, có phải là cái này?" Vương Đạo Huyền nghe vậy, nhận lấy cẩn thận xem xét. Kinh thành nơi này cũng là đã từng Đại Kim Trung Đô. Lúc ấy ngoại trừ kim nhân, còn có không ít dị tộc hội tụ, bản này Kim Đại Kinh Thành yêu dị chí liền ghi chép rất nhiều không vì chính sử chứa đựng vị dị phong tục. Tuy nhiều hoang đường, nhưng cũng có giá trị tham khảo. Mượn chập chân đen đuốc, quả nhiên tại một trang giấy sắt phá lệ ố vàng, biên giới tựa hồ từng đã bị nước đọng ngâm qua tàn phá trang sách trên, Vương Đạo Huyền thấy được để cho người ta ra đầu tê dại bức họa cùng miêu tả, Na Thần Mộ, đào tại Trung Đô Nam giao địa mạch giao thoa chi địa, không phải tế thần, chính là tù cổ linh tiêu sảnh thủ cấp vậy. Nó mắt có thể động cửu u dẫn hoàng truyền. Kim Đình Bí làm khai mục chúng, lễ tế mắt, dùng cổ pháp tố trấn hồn sống tượng phong nó không khiếu, khóa địa mạch sắt mắt, cấm nó thông ngũ chi lực. Mỗi đến tháng âm năm âm, cần dùng huyết thực cúng, dẫn nó lực mà không toàn tỉnh. Nhưng cuối cùng bị phản vệ, đất sụp miếu hủy, sống tượng đều hóa thành thạch cương. Hậu thế kiêng kỵ chi, gọi là quỷ nhãn hố. Quốc sư đến đảo Đô Sơn chi gỗ, luyện trấn ngục cọc dùng trấn chi. Cái kia tiêu sảnh thủ cấp, đang cùng Lâm Mập Mạp được hình thú Na Diện tương tự. Là đảo Đô Sơn chi gỗ, thì ra là thế. Vương Đạo Huyền bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thấy mọi người ánh mắt không giải thích được, hắn sát mặt phức tạp, mở miệng giải thích, ta cùng Diễn Tiểu Ca từng siêu tập chỉnh lý xưa nay U Minh truyền thuyết. Nó sớm nhất ghi chép đến từ Thượng Thư Nghiêu Điện xưng là U Đô, bởi vì mặt trời đi tới này, chìm tại đất bên trong, vạn tượng u ám, đồn rằng U Đô. Lúc ấy truyền thuyết, U Đô từ hậu thổ phân thân hoặc thổ bá thống trị, thổ bá hình tượng đáng sợ, cầm trong tay chín đầu dây thừng, đầu dài sừng nhọn, long lưng huyết thủ, đầu hổ thân bò, sinh tam nhãn, chụp nhân hồn phách mà ăn. U Đô đáng sợ, du hồn dã quỷ không muốn tiến về, bốn phía du đãng. Mà những này du đãng hồn phách, liền do Đào Đô Sơn trên thần đồ, ước lũy trưởng quản. Đào Đô Sơn có cây đào khổng lồ, che khuất 3000 dặm. Bên trên có kim kê, ngày mới thăng thì lại vươn cổ mà gáy. Cũng là lúc, bách quỷ dạo đêm tập về, nhóm chờ dưới cây quỷ môn. Thần đồ, ước lũy hai thần ti xem xét chỉ, gặp là mắt người, thì dùng vi tát, giống dây thừng, trói rút lên, ném cho hổ đói. Cho nên bảy quỷ nhất sợ, không ai dám phạm cấm. Lữ Tam nghi hoặc, thứ này thế nhưng là truyền thuyết thần thoại. Vương Đạo Huyền lắc đầu nói, thần thoại cùng lịch sử luôn có một ít liên hệ. Nghe đồn thời Hán thời Lỗ liền có Đào Đô Sơn, không biết là thật là giả, nhưng này Kim Quốc Quốc sư được một cây, luyện vì pháp khí, trấn áp cổ linh tiêu sảnh thủ cấp. Còn có cái này tiêu sảnh bộ dáng, nghe cũng giống là thổ bá. Trấn áp tiêu sảnh thủ cấp quỷ nhãn hố, rất có thể đã bị phá hư, tại Đại Tống cùng Đại Hưng thời kỳ, lại lần nữa quấy phá, mê hoặc bách tính cung phụng tại Na Thần Miếu. Nói nó bị thiên khiển, nghe hẳn là bị lôi pháp phá hư. Mà Lâm Mập Mạp tìm khổng tượng chiêu, rất có thể chính là vì cái này Đào Đô Sơn chi gỗ. Lữ Tam cao mày nói, thật là biết tự tìm phiền phức, nói cho chấp pháp đường không được a. Vương Đạo Huyền thở dài, ngươi có biết cái này Đào Đô Sơn chi gỗ đại biểu cái gì? Trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, nói cho chấp pháp đường, đâu còn đến phiên bọn hắn. Nói xong, nhìn một chút bên ngoài rời đi thư lại, thấp giọng nói, còn có, chúng ta cũng không thể nói. Lữ Tam ngầm hiểu, đồng dạng thấp giọng nói, vì sao? Bởi vì dính đến sống âm sai cùng Hoàn Dương người. Vương Đạo Huyền trầm giọng nói, Diễn Tiểu Ca sự tình, ngươi cũng biết, sống âm sai từng gọi Hoàng Tuyển sứ giả Đông Nhạc khách tới nói không chừng bây giờ còn có thêm cái U Đô sứ hoặc Đào Đô Sơn khách. Tự Phật pháp xuất hiện tại Trung Nguyên, U Minh lại nổi lên biến hóa. Diễn Tiểu Ca cái này sống âm sai đã thành phần độc nhất, nói không chừng vật này có thể giúp đỡ hắn. Còn có, việc này có lẽ dính đến Đại La Pháp giới, trong đó tình huống như thế nào, chúng ta không được biết, bây giờ nhân đạo biến đổi đã tới, chính là đại tranh chi thế. Như nói cho Đô Bí Ti, nói không chừng cơ duyên này liền không có. Lữ Tam nghe xong, lập tức hiểu rõ, thấp giọng nói, muốn hay không quay về nói cho Diễn Tiểu Ca. Vương Đạo Huyền hơi trầm tư, lắc đầu nói, không thể. Diễn Tiểu Ca bên kia muốn thủ hộ Toại Luân chân quân, càng trọng yếu hơn, hắn những năm này cho chúng ta hơn phân nửa nhu đồ, cũng không thể chỉ làm cho hắn một người hao tâm tổn trí. Lữ Tam cũng gật đầu đồng ý, những này cổ tịch trên ghi lại địa phương đều đã tổn hại hoặc biến mất, đạo trưởng, chúng ta nên như thế nào tìm lên? Ta mặc dù không biết, lại có manh mối. Vương Đạo Huyền đuốt râu nói, Lâm Bá không phải nói à, ba người bọn họ nhắc tới chợ quỷ, hình thú Na Diện bắt đầu từ nơi đó tìm tới, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ tiến về chợ quỷ tìm manh mối. Ngày mai, chúng ta đi Tô Viên một lượt, chợ quỷ trên bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn hắn. Ngày kế tiếp, kinh thành mưa rào chợt đến, hạ cái không ngừng. Tô Viên nghe suối hiên bên trong, đàn hương chưa tán, ngoài cửa sổ mưa rơi hồ nước đôm đốp rung động. Làm phiên Triệu cô nương. Vương Đạo Huyền mỉm cười chắp tay, một bên Vũ Ba liều mạng hướng trong miệng nhét bánh ngọt. Bọn hắn đến Tô Viên, tự nhiên là bởi vì trước mắt Triệu Uyển Vương. Bởi vì Lý Diễn quan hệ, năm đó ở Trường An bọn hắn cũng coi như quen thuộc. Phốc phốc. Nhìn qua Vũ Ba ăn như hổ đói, nghẹn cổ gân xanh nổi lên bộ dáng, Triệu Uyển Vương nhịn không được che miệng cười một tiếng, lại tự mình cho ba cái đổ đầy nước trà. Đạo trưởng nói gì vậy? Triệu Uyển Vương mỉm cười nói, không nói đến chúng ta là quen biết cũ. Bây giờ Kim Yến Môn cũng cùng các ngươi 12 nguyên thần là quan hệ hợp tác, tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Nói trở lại, đạo trưởng các ngươi khi nào rời kinh? Giang Nam bên kia đã chào hỏi, thú lao phong phú việc cũng không ít. Qua trận đi. Vương Đạo Huyền mập mờ suy đoán nói, trong kinh còn có chút sự tình, xong xuôi liền đi. Ngay tại hai người chuyện phía môn chuyện lúc, một thanh y thị nữ bước nhanh đi tới, trong tay cầm cái chế tác tinh mỹ, bao tương nồng hậu dày đặc, làm thành lỗ ban khóa ống trúc. Triệu Uyển Vương hành chỉ khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng uốn éo, đem ống trúc mở ra, nhìn mấy lần sau lông mày cau lại, đạo trưởng nhưng biết thỏ nhi ra miếu.
Đương nhiên.
Vương đạo huyền trả lời, trước đó đã từng quen biết. Triệu Uyển Vương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, vừa rồi Kim Yến môn 300 hôi tuyến nhi tung ra, cuối cùng câu đến một tia mùi tanh. Lâm Ngọc, Khổng Thượng Chiêu, Khoái Đại Hưu trước khi mất tích, cuối cùng tìm một người.
Ai?
Thỏ nhi ra miếu chân tượng, thường xuyên ngồi xổm lao khất cái.
Kinh thành lão quỷ.
Vương đạo huyền nghe vậy lập tức sững sờ. Triệu Uyển Vương gật đầu nói, chính là hắn. Trước đó Lý Thiếu Hiệp muốn nhập cửu môn âm khư chính là hắn chỉ đường. Nói xong, mắt hạnh bên trong tràn đầy ngưng trọng, người này tuyệt không phải bình thường tên ăn mày. Hôi Tuyến Nhi mấy đời kinh doanh lấy ra đầu sợi, lão quỷ này cực có thể là tiền triều đại hưng hoàng tộc thuật sư Dương Nghiệt. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn đối kinh thành địa mạch đám đạo quen thuộc, ở xa ta Kim Yến môn phía trên. Thậm chí có thể nói, rất nhiều ngay cả chúng ta đều dò xét không đến ẩm thấp xó xỉnh, mới là hắn chân chính xảo huyệt. Người này chiếm cứ kinh thành nhiều năm, cùng ta Kim Yến môn cũng có khi mua bán vắng lai, chỉ giao dịch tình báo, tuyệt không lộ diện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Xem ra Lâm Mập Mạp mất tích liền cùng người này có quan hệ. Vương đạo huyền trong mắt tinh quang lóe lên, Triệu cô nương, có biết hắn giờ phút này chỗ ẩn thân? Hắn hành tung thành mê, nhưng Thỏ Nhi ra miếu phụ cận là cứ điểm không sai. Triệu Uyển Phương nói, Hôi Tuyến Nhi truyền đến tin tức mới nhất, có người từng thấy hắn tại tờ mở sáng thời gian hướng miếu sau vứt bỏ tích thứ đường phương hướng chui. Nơi đó nước bẩn ác khí lâu dài trầm tích, thành hoàng du thần đô ít đi, cực khả năng tích có lối đi mật hoặc cấm quật. Nhưng cụ thể ở đâu, chỉ có thể dựa vào đạo trưởng tự mình đi tìm.
Tốt.
Vân đạo lập tức khởi hành. Vương đạo huyền không chút do dự, mang theo Lữ Tam cùng Vũ Ba, chắp tay liền đi. Vào lúc cuối khắc, mưa to chuyển thành mưa nhỏ. Mưa gió ngông ngông ngủ ngủ, phản phất cho kinh thành phủ thêm một tầng xa. Bóng đêm không ánh sáng, Thỏ Nhi ra miếu ngoài cửa lớn, đèn lồng đã bị gió đêm thổi đến lay động. Vương đạo huyền ba người lần theo địa đồ cùng Triệu Uyển Phương cuối cùng chỉ điểm, tránh đi trước miếu chủ đạo, chuyên chọn bụi cỏ mạn sinh đất chúng đi nhanh. Nơi này tương đối hoang vắng, trong không khí tràn ngập mục nát nước bùn mùi tanh. Phía trước, một mảnh tản ra hôi thối hắc thủy đường tại sương mù bên trong hiện hiện. Đường bên cạnh bụi cỏ so với người còn cao, trong mưa phùn vang xào xạc. Đạo trưởng, ta tới. Lữ Tam tiến lên một bước, bóp lấy pháp quyết, trong miệng tê tê rung động. Rất nhanh, trong cỏ hoang liền chui ra từng đầu rắn độc. Lữ Tam lại tê tê vài tiếng, bầy rắn lập tức tới lui, mang theo bọn hắn tiến vào bụi cỏ chỗ sâu. Hư thối nước bùn cùng thảo mùi tanh càng ngày càng đậm, thậm chí có chút gây mũi. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện mục tiêu. Nhấc lên bụi cỏ dưới chiếu rách, nửa khép tại chiếu rừng dưới, chỉ chứa một người phụ phục chui vào đen xì cửa hàng, lập tức xuất hiện tại ba người trước mặt. Đang muốn tiến vào, Lữ Tam lỗ tai bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Không đúng, có ám khí, cẩn thận. Hiu hiu hiu. Lời còn chưa dứt, ba đạo ô mang liền không có dấu hiệu nào từ trong sương mù dày đặc mãnh liệt bắn mà ra. Ba cái ám khí góc độ xảo trá ngon độc. Hai đạo xé rách không khí, thẳng đến Vương đạo huyền đôi mắt. Một đạo khác, lại không trung bạch ra quỷ dị đường vòng cùng, phong kín hắn tất cả hướng bên né tránh không gian. Nhưng mà, Vương đạo huyền lại sắc mặt như thường, bất động như núi. Hắn không có nếm thử né tránh, dù sao võ công thực tế bình thường. Nếu là ngày trước, chỉ có thể dựa vào đồng bạn, nhưng bây giờ đã không còn e ngại. Ngay tại độc tiêu cập thân sát na, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, đồng nhiên một dẫn.
Đốt.
Một tiếng ngắn ngủi réo rắt chân luôn phá bơ màn mưa. Vương đạo huyền quanh thân rộng lớn đạo bào không gió mà bay, trung quanh màn mưa chấn động. Lão đạo truyền thừa, đến từ Tây Huyền một mạch, bởi vì một ít không tìm ra huyền môn bí sự, truyền thừa đã tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng mà, đạo nhân lại là có cơ duyên khác, được Tây Huyền một mạch đầu nguồn truyền thừa, đến từ thượng cổ tu sĩ Xích Tương Tử Dư sáng tạo ngũ thủ thần quyết. Đây là đạo gia thượng cổ luyện khí thuật, huyền diệu bất phàm, còn có đại la thần thông. Mượn lý diễn thần cương, Vương đạo huyền luyện thành ngũ thủ thần thông. Một có thể phun ra cương sát chi khí, gia trì thuật pháp. Hai nhưng tại trong lồng ngực ôn dưỡng một cỗ cương khí, tùy thời điều động. Tại trong thư viện, luyện chế pháp khí cũng không chỉ Lý Diễn cùng Sa Lý Phi, Vương đạo huyền tiêu phí món tiền khổng lồ, cũng cho chính mình làm cái này một thân hộ thân đảm bảo. Bên trong khảm huyền thiết tơ mỏng đã bị vạn bách xảo dùng cao minh thủ pháp theo ra họa tiết mây lôi triện. Trong lồng ngực một ngụm cương khí dâng trào, có thể so với kim cương thiết bố sam. Ngăn không được súng kiếp, nhưng cản ám khí dư xài. Phanh phanh phanh, ba cái ám khí tất cả đều bị bắn ra, đánh lấy xoáy rơi vào bùn bên trong. Rõ ràng là ba cái sụp dẻ kẹn. Kế bên Lữ Tam con ngươi co rụt lại, là người nông doanh. Chương 732, tổ ba người tung tích. Chương 732, tổ ba người tung tích. Đối với người nông doanh, Vương đạo huyền bọn hắn cũng không lạ lẫm. Lạc Dương chi chiến, đông doanh thế lực thông qua thẩm thấu Bạch Mã tự cùng giả mạo Di Lặc giáo, bày ra phá hư hành động, trợ giúp Quỷ Đế Vương Huyền Mô. Ngoài hoàng cung, một đông doanh lão tăng tại miếu thành hoàng thi chiến thức thần thanh hành đăng nữ, bách vật ngự chi điểm còn cứng rắn tự xương thỉnh thần thuật, đã bị Âm Cửu Ca một trận trào phúng. Mặc dù cuối cùng đã bị phá, nhưng Âm Cửu Ca cũng bị trọng thương, triệt để rời khỏi giang hồ. Tóm lại, đông doanh huyền môn thuật pháp hệ thống chịu trung nguyên ảnh hưởng không nhỏ. Âm Dương đạo bắt nguồn từ tiên tần âm dương ngũ hành học thuyết, nhân thuật không ít nguồn gốc từ đạo gia độn giáp thuật, nhị dạ lưu phái như hạ tổ dị hạn rộ gia tộc, nguyên quán cũng vì Mân Châu. Nhưng bởi vì địa vực phong tục, đã đi lên một con đường khác. Càng thêm âm tàn hung tàn, lại am hiểu ngự quỷ. Dùng Vương đạo huyền đạo hạnh của bọn hắn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng mà, tập kích cũng không phải là chỉ có một đợt. Ngay tại Vương đạo huyền vừa hóa giải ám khí đánh lén lúc ba, một tiếng lột ngạt nhẹ vang lên. Dưới chân hắn đống bùn nhão không có dấu hiệu nào sụp đổ mềm hóa. Một cỗ to lớn mà sền sệt hấp lực, trong nháy mắt cuốn lên hai chân của hắn. Những cái này bùn não lại tựa hồ sống lại. Nhất thuật, thổ độn vũng bùng chói. Tài năng thấp kém. Vương Đạo Huyền vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, tay trái bấm niệm pháp quyết biến hóa, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới một chỉ, giữa ngón tay chẳng biết lúc nào kẹp lấy một đạo bùa vàng, siêu bắn vào nước bùn. Chấn. Phù lục chui vào vũng bùn, trong nháy mắt tiêu đốt. Hàn khí thấu xương bỗng nhiên một phát. Tạch tạch tạch. Nguyên bản sền sệt núp ních bùn nhão mặt ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng băng xương, sau đó lại xuất hiện khe hở. Vương Đạo Huyền chen chân vào vừa nhấc, đóng băng bùn nhão liền rầm rầm rơi xuống. Đây hết thảy đều tại trong khoảng thời gian ngắn phát sinh. Bất kể Lữ Tam vẫn là Vũ Ba, đều không có xuất thủ tương trợ. Thứ nhất, bọn hắn rõ ràng những thủ đoạn này căn bản không tổn thương được Vương Đạo Huyền. Thứ hai, công kích chân chính còn tại đằng sau. Ở bên kia, trong bụi cỏ truyền đến rắn độc tiếng ngựa hí, Lữ Tam lúc này phất tay vung ra thép truy. Thép truy vừa chui vào bụi cỏ, liền có đao quang chợt hiện, đem thép truy đánh bay. Gào! Vũ Ba gầm thét, như là sấm sét đánh xuống đất. Hắn đột nhiên thả người mà ra, thân thể cao lớn lôi cuốn tiếng gió thổi. Thân ở giữa không trung, như quả hương bổ cự trưởng hung hăng một nắm, đặc chế sắt thép quyền sáo liền từ bao cổ tay trên rơi xuống, mang theo cùng bạo khí kình đột nhiên oanh ra. Quyền chưa đến, bụi cỏ đã bị tiếng gió thổi ép gãy. Quả nhiên, hai tên nhị dạ liền ẩn thân trong đó. Trong mưa bụi một đạo cơ hồ hòa vào bóng đêm bóng đen, như là chân trượt vô cùng rắn nước, giáng chặt lấy Vũ Ba cánh tay tráng kiện bên trong một chui xoay tròn. Tựa như rắn độc cuốn cán mà lên. Bóng đen trong tay dao găm hàn mang bùng lên, một cái hơn một xích, lưới dao loé u lam quang mang sắc bén cù nải, vô thanh vô tức gạt về Vũ Ba dưới xương sườn. Đây là nhị dạ ám sát thuật, có thể có như thế trình độ, hiển nhiên tại nhị dạ bên trong cũng là cao thủ. Cút. Vũ Ba rên lên một tiếng, toàn thân cơ bắp lập tức cổ trướng. Hắn căn bản không tránh, dưới bụng co rụt lại, con khuỷu tay như công thành cự truy. Vũ Gia bắt cực băng kình, thiếp thân kề đánh. Vành. Cuồng bạo khí cùng lực lượng nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, người nhị dạ kia lại bị nạnh sinh sinh đánh thành hai đoạn. Nhưng mà, dấu giếm kẻ tập kích lại không chỉ một người. Ngay tại thứ nhất tên nhị dạ lao ra lúc, một đạo khác bóng đen đã dẫm lên phía sau lưng của hắn đằng không mà lên, giống như treo ngược quỷ rơi, không có dấu hiệu nào đáp xuống. Người giữa không trung liền đã xoay tròn cấp tốc, hai tay vung dương. Ông, một mảnh dày đặc như lông trâu, lóe ra u lam quang mang độc trầm, như là như mưa to hắt vây ra. Nó phạm vi công kích cực lớn, đem phía dưới Vũ Ba, Vương Đạo Huyền cùng với vị trí chút dựa vào sau Lữ Tam đều bao phủ ở bên trong. Nhân thuật bạo vũ thiên bản, hai người phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng. Nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá thấp đám người năng lực. Lữ Tam bên cạnh bước lên trước, trong tay áo choàng lắc một cái, vận chuyển kinh đạo, dùng cái xào rượu thủ pháp hô hô xoay tròn, đem áo choàng múa trở thành dù che mưa. Bắn về phía hai người cương trầm đều bị ngăn lại. Đến mức Vũ Ba thì lại thân thể bỗng nhiên ép xuống, bắp thịt cả người lần nữa nhô lên, một cỗ cương khí tại nó quanh thân lưu chuyển, tựa như miếu bên trong thiết kim cương, làn da thậm chí lấp lóe kim loại sáng bóng. Hoa quang võ pháp dày đặc đánh. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tinh mịn dồn dập tiếng vang, độc châm đều bị bắn ra. Thân ở không trung nhị dạ, hai mắt sợ hãi, hiển nhiên chưa thấy qua phương pháp này. Hắn cưỡng ép xoay người, vung tay, mang theo tơ thép cú lại liền gào thét mà ra, đóng ở đối diện trên cây, mang theo hắn trên không trung cải biến phương hướng, ý đồ bỏ chạy. Nhưng Vũ Ba công kích, đồng dạng mới bắt đầu. Quyền trái bắt cực truy thức cương mãnh trực đảo, tựa như châm lửa đầu tiên. Lại là một tiếng băng trầm, người nhị dạ này cũng bị đánh chia năm xẻ bảy. Vũ Ba thu quyền, cười hắc hắc, cặn bám mà phía sau Lữ Tam, thì lại từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua bụi cỏ chỗ sâu, tao mày nói, tựa hồ còn có một cái, đã chạy, độ thuật có thể mượn nước mưa ẩn tàng hương vị. Vương Đạo Huyền khẽ lắc đầu, đáng tiếc, chưa bắt được cái đầu lưỡi. Dứt lời, nhìn về phía cái kia trong bụi cỏ động vật, chúng ta động tác nhanh lên, những này người đông doanh, đoán chừng chính là chui vào trong thành quấy rối cái đám kia, việc này sợ là không đơn giản. Đi. Nhìn qua đen nhánh cửa hang, Lữ Tam không chút do dự chui vào trong đó, Tiểu Bạch Hồ vượt lên trước một bước co rút lấy cái mũi dò đường, Vương Đạo Huyền cùng Vũ Ba theo sát phía sau. Đường hầm dưới đất chật hẹp tĩnh mịch, một cô tanh cùng dị sắt mục nát bị đập vào mặt. Không khí bị đè nén ở bước, mỗi đi mấy bước, liền muốn tại chân đất rêu bùn bên trong giẫm bùn gót chân. Nước mưa thuận cửa hang rót vào, tại chỗ chúng chỗ tích lấy băng lành vùng nước. Tiến lên hơn 10 trượng, mượn cây châm lửa ánh sáng nhạt, trước mắt rộng mở trong sáng. Nhưng gặp một đầu có thể dung hai người song hành gạch đá lối giữa hướng hắc ám kéo dài, mặt đất trải lấy chỉnh tề phiến đá, hai bên tường nền tảng dùng to lớn tảng đá đắp lên, trên đỉnh vòm tròn tuy nhiều chỗ vết rách lại như cũ kiên cố. Vương Đạo Huyền cao mày, mơn trớn một khối tảng đá trên mơ hồ đại hưng 3 năm đốc tạo vết khắc, đây là thời kim trung đô dưới đất quân đạo, kim sử đề cập qua, kim chủ bắt trước biện lương tàng binh đạo, dùng đầu thạch hỗn gạo nếp vữa xây thành, nhưng lại không người phát hiện. Cái kia kinh thành lão quỷ quả nhiên không đơn giản, liền cái này đều tìm đến. Nhưng hướng phía trước mấy chục bước, liền có mảng lở lún. Đoạn gỗ cùng mới thổ phá hỏng đường đi, giữa đám đá vụn còn tán lạc mấy trôi đứt gãy cù nải. Là mới sập. Lữ Tam túi thân vê lên một khối thổ, bùn nhão hôn tạp khô ráo hạt cát, lại ngửi ngửi, có mùi thuốc súng, hơn phân nửa là lão quỷ kia chạy trốn bố trí. Chi chi. Tiểu Bạch Hồ mùng bảy bỗng nhiên ngang đầu, chóp mũi mấp máy như quạt, trong nháy mắt chui vào một đầu đã bị đá vụn nửa khép được rẽ. Ba người lập tức đuổi theo. Cái này đường hầm dưới đất bốn phương thông suốt, nhưng mấy chỗ khu vực đều đã đổ sụp. Một đường con quấn, chui qua chuồng chó chật hẹp vết nước, rốt cuộc tìm được một chỗ ẩn nấp thạch thất. Mạng nhện phủ bụi giá binh khí trên, nổ ngang lộn xộn ngã đố dỉ xét màu sắt. Bình ngói vỡ vụn, rau muối sớm đã hóa thành bùn đen. Góc tường cốt do một người, tóc trắng xóa, bẩn thỉu. Chính là cái kia kinh thành lão quỷ. Lão quỷ này máu me đầy mặt, trước ngực một đạo dữ tợn vết đao sâu đủ thấy xương, ô hế rách dưới áo tử đã bị huyết thẩm thấu, vết đao kế bên còn hiện ra hắc tím. Hắn hô hấp yếu ớt như dây tóc, trong tay gắt gao nắm chặt một đoạn đứt gãy dây cỏ. Dây thừng trên buộc lên ba cái ảm đạm yếm thắng tiền. Còn có thể cứu. Vương Đạo Huyền bước nhanh tiến lên, từ hồ lô đổ ra một viên cỡ quả nhãn xích hồng đan dược. Đây là bách thảo đường cắt phát sinh luyện chế chữa thương đan, không chỉ có thể nhanh chóng cầm máu, còn có thể áp chế bình thường độc cổ. Lão đầu kia là cái khó chịu tính tình, rõ ràng rất khát vọng náo nhiệt, nhưng lại bưng giá đỡ, cùng thư viện cái khác tông sư rất ít nói, cũng liền cùng Vương Tinh tu quen. Vương Đạo Huyền cùng Long Nghiên Nhi hướng nó học tập, rất là làm không ít đan dược. Đan dược nhập lão quỷ trong miệng, đụng nước bọt liền biến thành dược dịch thuận huyết hầu chảy xuống. Cùng lúc đó, Vương Đạo Huyền cũng xé mở nó vào áo, kim châm như bay phong bế tâm mạch đại huyệt, thi triển phụ lục loại trừ âm sát chi khí. Mấy loại thủ đoạn đồng thời thi triển, lập tức lên kỳ hiệu. Lão quỷ cổ họng nhấp nhô, đột nhiên ho khan ra một ngụm máu đen, tan ra ánh mắt gian nan tập trung. Thế nhưng là kinh thành lão quỷ, Lâm Ngọc bọn hắn đâu? Vương Đạo Huyền túi thân bội hỏi. Lão quỷ ánh mắt đảo qua ba người, ngậm miệng không nói, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đợi Vương Đạo Huyền nói rõ thân phận cùng ý đồ đến, lại phải biết đối phương cứu mình, mới khô nứt bờ môi mấp máy, tiếng nói khàn khàn nói, "Hắn, bọn hắn tiến vào Cửu Môn Âm Cư." Cửu Môn Âm Cư? Vương Đạo Huyền đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, lập tức rõ ràng nguyên nhân. Mà kinh thành lão quỷ cũng kể ra lên trải qua. Ba ngày trước, Thỏ Nhi ra miếu dưới chân tường. Lâm Ngọc ngồi xổm ở thiêu thùng cơm bên cạnh, trắng nõn mặt béo trên lại hiện lấy lòng nụ cười, từ trong ngực lấy ra viên kia tam nhãn thú mặt thạch điêu, "Lão quỷ tiền bối, cho câu lời nói thật. Cái đồ chơi này thật sự là na thần nhà trấn vật. Đào Đô Sơn Gô đến cùng ở đâu?" Góc tường trô bóng tối, kinh thành lão quỷ nhô đầu ra. Nhìn chằm chằm vật này, trong mắt của hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, sau đó mới âm thanh lạnh lùng nói, "Na thần nhà sớm đã bị Thái Huyền chính giáo dùng lôi pháp vây thành mảnh vỡ, nào có manh mối." Khổng Thượng Chiêu nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Ba người đối Đào Đô Sơn Gỗ cảm thấy hứng thú, nguyên nhân không giống nhau. Lâm Ngọc Lâm mập mạp, một là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hai là gia tộc xảy ra chuyện, việc quan hệ không ít người sinh tử, cấp thiết muốn tìm tới truyền thuyết này bên trong đồ vật, có lẽ có thể có dàn xếp cơ hội. Khoái Đại Hữu là thợ thủ công, bảo bối này có thể luyện thành ngưỡng mộ trong lòng đã lâu pháp khí. Đến mức Khổng Thượng Chiêu, thì là đối sống âm sai sự tình cảm thấy hứng thú. Hắn bản tính liền không an phận, đáng ghét các loại quy củ, cho nên mới tại Khổng gia dẫn xuất sự cố, tại đô bí ti đợi trong khoảng thời gian này, mặc dù có thụ lễ ngộ, nhưng đã nhanh nhẹn điên. Một đường đi theo Lý Diễn bọn hắn, đã sớm tâm tâm niệm niệm muốn gia nhập đội ngũ. Dáng vẻ thư sinh bên trong, có khi rất không lý trí. Nghĩ đến tìm tới cái này sống âm sai cổ lão manh mối, liền có thể gia nhập 12 nguyên thần. Hai bọn họ thất vọng, nhưng Lâm Mập Mạp lại là không chịu từ bỏ, Bồi Tiếu từ trong ngực lấy ra một tỏi kim bánh, "Lao tiền bối, bọn hắn không có cách, ngươi khẳng định được. Ngài cũng biết ta đến từ Lâm gia, hoàn thành việc này, điều kiện tùy tiện mở." Trong bóng tối kinh thành lão quỷ trầm mặt một chút, cũng có cơ hội. "Ngài nói?" Ba người lập tức hứng thú. Kinh thành lão quỷ trầm giọng nói, "Chuyện này, ta biết một chút, ngày xưa Kim Quốc Quốc sư mượn nó phong tiêu sảnh chi thủ bọn hắn cùng quỷ giáo liên lụy quá sâu, gặp huyền môn liên hợp, lại có Kim Trướng Lang quốc xâm nhập phía nam, Kim Quốc sắp mất, liền phóng xuất, ý đồ mượn nó tu luyện lợi hại tà thuật, đáng tiếc cũ thành đại họa. Về sau, đã bị huyền môn mượn thiên lôi chém thành cho bụi, cái kia đảo Đô Sơn chi gỗ lại ly kỳ biến mất, không biết đã bị ai cho vụng trộm lấy đi." Muốn biết rơi xuống, hắn khô chảo ngón tay hướng đông bắc mặt đất một điểm, chỉ có Cửu Môn Âm Cư. Cửu Môn Âm Cư nơi này, thiên địa giao tranh, âm dương treo ngược, nơi đó lưu lại cũ cảnh lạc ấn, có thể hồi tưởng địa mạch tiết điểm kịch biến cảnh tượng. Xét đánh na thần ra lúc, động tĩnh không nhỏ, có lẽ sẽ để lại đầu mối, nhưng bởi đó trước sự tình, phủ tông nhân phòng bị nghiêm ngặt, sợ là nguy hiểm không nhỏ. Lâm Mập Mạp con ngươi đảo một vòng, Càn Khôn thư viện mở viện sắp đến, phủ tông nhân tinh nhuệ đã bị rút đi hộ vệ, có lẽ là một cơ hội. Ồ, kinh thành lão quỷ hơi trầm tư, gật đầu nói, nơi đó nguy hiểm, đã các ngươi không sợ, vậy lão phu cũng có thể giúp một cái, dùng Tam Dương trấn phách pháp bảo vệ nhục thân, lại dùng nghiếm thắng tiền khóa lại hồn thiếu, liền có thể để các ngươi tạm thời âm hồn lý thể, nhập âm khư tìm đòi. Về sau, sát thực thành công. Trong động quật, kinh thành lão quỷ tiếp tục giảng thuật chuyện sau đó. Lâm Điểu Tử béo tìm tới cái này ba cái bảo tiền, mượn phủ tông nhân phòng ngự hư không, lão phu bố trí trận để bọn hắn tiến vào trong đó. Nhưng đợi trái đợi phải, qua thời gian người đều không có ra. Lão phu trong lòng sốt ruột, liền thi pháp chiêu hồn, nhưng không nghĩ tới không có triệu hồi ba người bọn họ âm hồn, còn đưa tới những cái kia giặc qua yêu nhân tập kích. Làm phong ngoài ý muốn, lão phu liền đem người dẫn tới nơi đây. Sau đó sự tình, các ngươi liền biết. Lần theo lão quỷ chỉ thị phương vị, Vương Đạo Huyền ba người hướng đường hầm dưới đất chỗ sâu tìm kiếm. Cuối cùng tại càng sâu phụ cận dưới đất ám quật chỗ sâu, tìm tới một chỗ thiên nhiên thạch thất. Chỉ gặp Lâm Ngọc, Khoái Đại Hữu, Khổng Thượng Chiêu ba người nhục thân hiện lên xếp theo hình tam giác ngồi xếp bằng, dưới thân phụ lên kinh thành lão quỷ chuẩn bị tốt Tam Dương trấn phách chiếu rơm, đỉnh đầu cắt treo một viên yếm thắng đồng tiền. Chắc không được ba người dám mạo hiểm. Kinh thành lão quỷ tìm nơi này, so với bọn hắn trước đó an toàn hơn nhiều. Cho dù kinh động phủ tông nhân, đúng lúc hồi hồn, cũng có thể thoát đi. Ba người sắc mặt hồng nhuận giống như đang say ngủ, nhưng quanh thân lại quanh quẩn lấy một cô âm lãnh tử khí, đây là âm hồn ly thể quá lâu dấu hiệu. Vương Đạo Huyền bắt mạch về sau, lắc đầu nói, khí tức vẫn còn tồn tại, người còn sống, nhưng lại mang xuống, sợ là thần tiên có cứu. Lữ Tam trầm trầm nói, đạo trưởng, ngươi nói nên làm cái gì? Vương Đạo Huyền trầm tư một chút, không thể nói cho Đô Bí Ti, Cửu Môn Âm Cư liên quan đến Đại Tuyên Long Mạch, chính là triều đình cấm kỵ, một khi tiết lộ, cái này ba cái đều không sống nổi. Diễn tiểu ca bên kia cũng không kịp thông chi, chúng ta chỉ có thể đi vào tìm. Lữ Tam gật đầu nói, dùng kinh thành lão quỷ phương pháp, có thể để cho chúng ta đi vào, đạo trưởng nhưng ở ngoài thi pháp bảo vệ hai ta nhục thân, nhưng bên trong tình huống không rõ, vạn nhất người đông doanh lại chạy tới đánh lén. Lão phu có biện pháp. Kế bên kinh thành lão quỷ mở miệng nói, có thể trong bóng tối cáo chi đô ủy ty, đám kia người đông doanh liền trốn ở phụ cận, có bọn họ, người đông doanh liền khó có thể quấy nhiễu, cũng sẽ không hiểu được chúng ta trốn ở dưới đất. Tốt, làm phiền tiền bối. Vương Đạo Huyền không nói nhảm, đầu tiên là để Lữ Tam đi theo lão quỷ, xem nó đem tin tức thả ra. Sau đó, liền tại cái này dưới đất trong động quật, lần nữa bày lên trận đàn. Cùng đêm đó đồng dạng, Vương Đạo Huyền đem ly hồn phù rắn ở hai người mi tâm huyệt linh hải, ngón cái chụp ngón áp út phần cuối, dư ba ngón khép lại, niệm tụng nói, "Cửu U mở thái, hồn ra cửa trước." Xách. Chú pháp văng lên, Lữ Tam cùng Vũ Ba chỉ cảm thấy thân thể một trống, liền xông qua sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc dần dần trở thành nhạt, mông lung bên trong, cổ lão rách nát kinh thành đường đi xuất hiện tại hai người trước mắt. Chương 733, giao tử mị chương 733, giao tử mị sương mù dày đặc như thực chất bao khỏa, dần dần mỏng manh, lộ ra một phái quỷ quyệt cảnh tượng. Lữ Tam cùng Vũ Ba quay đầu dò xét bốn phía, nhưng gặp dưới chân là tảng đá xanh cùng đắp đất hỗn tạp cổ đường phố, hướng tứ phương kéo dài tới, không nhìn thấy phần cuối. Sương mù lờ mờ, hai bên dân cư rách nát, phảng phất tiến vào u minh quỷ giới. Hai người thấy thế, không khỏi trong lòng run lên. Vũ Ba nắm chặt thiết quyền, cảnh giác quan sát bốn phía, Lữ Tam thì lại tay bấm dương quyết, nghiêng tai lắng nghe. Tiến vào cái này cựu môn âm cư, thần thông thuật pháp vẫn như cũ có thể thi triển. Một chút đặc thù pháp khí, như lý diễn đoạn trần đao, đồng dạng có thể sử dụng. Nhưng như Vũ Ba hổ tổ tháo, liền không cách nào xuất hiện tại cái không gian này. Đúng lúc này, Lữ Tam bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc đích, làm cái suy thủ thế. Vũ Ba vội vàng đè thấp thân thể, nhìn về phía nơi xa. Dị giao trong sương mù, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Rõ ràng là chỉ to lớn con chuột, lén lén lút lút, khi thì đứng thẳng hành động, khi thì nằm rạp trên mặt đất người tới người lui, cực kỳ giống một cái tiểu tặc. Cái tên này lại vẫn còn sống. Lữ Tam sau khi thấy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái tên này là ẩn thân cựu môn âm cư, chuyên trộm thổ địa ra hương hỏa chuột tinh. Lý Diễn lúc ấy chính là đi theo đối phương, chui vào nơi đây. Ngay lúc đó thổ địa miếu cửa vào đã bị phủ tông nhân phát hiện phá hủy, không nghĩ tới cái tên này lại chạy thoát, còn tồn tại đến nay. Bạch. Đống nhiên, chuột tinh hóa thành khói mù chui xuống dưới đất. Lữ Tam lỗ thai khẽ nhúc đích, cũng lôi kéo Vũ Ba ẩn thân đến rách nát nhà dân bên trong. Không đầy một lát, liền nhìn thấy mấy tên hoàng bảo thuật sĩ từ đằng xa hiện thân. Bọn hắn đều tay nâng cổ ngọc tế khí, dưới chân cột bùa vàng, tiếng gió rít gào, vũ long quần quật làm bạn, hiển nhiên là dùng một loại nào đó thần bí thuật. Chỉ là trong chớp mắt, những này phủ tông nhân thuật sĩ liền đã biến mất không gặp. Làm sao xử lý? Vũ Ba bung ra nắm chặt nắm đấm, tiếng trầm hỏi thăm. Tự tiểu môn âm cư xảy ra chuyện về sau, phủ tông nhân liền tăng cường thủ vệ. Lâm Mập Mạc bọn hắn vẫn là mượn thư viện mở viện đại điện, mới trà trộn đi vào. Bây giờ bọn hắn muốn tiến vào, là khó càng thêm khó. Lữ Tam như có điều suy nghĩ, nhìn xem lại lén lén lút lút xuất hiện chuột tinh, nhịn không được cười lên, nháy mắt ra dấu, đi theo nó. Hai người nín hơi ngưng thần, lần theo đá xanh đường đi tìm hành. Chính như Lữ Tam suy nghĩ, cái này chuột yêu có thể tại cựu môn âm cư sống sót lâu như thế, đối nguy hiểm tất nhiên có đặc thù cảm giác. Mỗi lần có phủ tông nhân đội ngũ tuần tra tới gần, nó liền sẽ cấp tốc biến mất. Hai người bọn họ cũng bởi vậy thuận lợi thông qua phủ tông nhân phòng tuyến. Trong sương mù, một tòa sừng sững thành lâu hình dáng chậm rãi hiện hiện. Trên đó viết ba chữ to, Sùng Văn Môn. Cao ngất cửa thành lơ lửng giữa không trung, chậm rãi di động. Di động đến đặc thù vị trí, cửa thành cũng sẽ ầm 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 mở ra. Phía trước dẫn đường chuột tinh, không chút do dự, siêu một cái chui vào cửa thành, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo. Lữ Tam khẽ quát một tiếng, mang theo Vũ Ba nhún người nhảy lên. Thời gian cấp bách, Lâm Mập Mạc ba người thần hồn vùi lấp ở bên trong càng lâu càng nguy hiểm. Biết rõ nơi đây nguy hiểm, cũng không nói hoài tới quá nhiều. Một chút ngăn cản cảm giác qua đi, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Sương mù dày đặc đã bị xé mở, chói tai ầm ĩ đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lữ Tam lập tức sững sờ. Hắn nhớ kỹ Lý Diễn nói qua, Sùng Văn Môn sau chính là quỷ dị đường đi cùng chợ quỷ. Nhưng mà, bây giờ lại thay đổi bộ dáng. Trước mắt đúng là một chỗ đèn đuốc sáng trưng thư viện làng ngũ, hành lang có mái hiên bao quanh sân trong. Dương cột chạm trổ, sách tiếng sáng sủa, nho sinh nhóm thân mang tiền triều trường sam, ngồi nghiêm chỉnh, đọc lấy từ nói thơ vân đàn hương lượn lờ, thánh hiền chân dung treo cao bốn vách tường, một phái văn hoa cường thịnh cảnh tượng. Đây là Vũ Ba sử sốt, thân thể to lớn nhất thời không biết nên hướng cái nào mở. Lữ Tam lại nhạy cảm ngửi được trong không khí, một tia mấy không thể nghe thấy mùi máu tanh. Nhưng mà, trước mắt cái này liên tĩnh thư quyển khí tức chỉ duy trì không đến một hơi, liền tựa như một bức tranh từ đó xé rách. Sách tiếng hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sáng tỏ đèn đuốc trong nháy mắt đã bị huyết quang nhuộm dần. Những cái kia tao nhã nho sinh mặt mày méo mó, trở nên dữ tợn vô cùng, hai mắt xích hồng, đang tay cầm trường mâu, loan đao, như là điên dại lẫn nhau chém giết. Bọn hắn trường sam đã bị máu tươi nhuộm thấu, thánh hiền chân dung cũng bị xé nát chà đạp. Đao kiếm tiếng va đập, cốt nhục tiếng vỡ vụn, sắp chết tiếng kêu rên, xen lẫn thành một khúc tàn khốc địa ngục giao hưởng. Giết, giết hết bọn nho. Hộ ta văn mạch, chu sát phản địch. Điên cuồng tiếng gào thét sóng đánh thẳng vào hai người mà nghĩ. Đây không phải đơn giản chiến đấu, mà là triệt để điên cuồng. Một cỗ làm cho người hít thở không thông sát ý cùng huyết tinh ngang ngược chi khí, như là thực chất thủy triều, đột nhiên đem Lữ Tam cùng Vũ Ba bao phủ. Đi. Mắt thấy phát cuồng các thư sinh vọt tới, Lữ Tam dắt lấy Vũ Ba liền đi. Hắn biết, đây đều là đã từng thời gian phản chiếu, căn bản giết không chết. Đến mức từng xảy ra chuyện gì, hắn cũng lười biết rõ. Cái này thư viện cực kỳ to lớn, bọn hắn khó tránh khỏi đã bị phát cuồng thư sinh đuổi kịp, cũng may có Vũ Ba mạnh mẽ lực đạo mở đường, đem cản đường quái dị thư sinh toàn bộ đuổi bay. Tất cả linh sủng đều không mang vào đến, Lữ Tam chiến lực tất nhiên đại giảm. Soạn. Vừa xông ra cửa lớn, trước mắt thư viện huyết ngục cảnh tượng, tựa như cùng tấm gương vỡ tan. Hai người dưới chân không vững, đột nhiên hướng về sau lảo đảo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại xuất hiện tại một địa phương khác. Vâng. Trong nháy mắt, đinh hai nhức góc hỏa lực quanh minh thay thế chém giết. Nóng rực sóng khí lôi cuốn lấy khói lửa cùng mùi khét lẹn, mãnh liệt đánh thẳng vào giác quan. Bọn hắn bất ngờ đứng tại một chỗ tàn phá trên cổng thành. Dưới chân là liệt hỏa đốt thành luyện ngục. To lớn thủ họng pháo phun ra hỏa diễm, dưới thành là vung vẩy các loại binh khí, hình thù cổ quái phản quân, cái chán tô lấy di lặc giáo hoa sen tiêu ký, càng có cưỡi ngựa cao to, mặc giáp cầm sắc nhọn thương ngoại tộc thiết kỵ. Tường thành tựa giống như đầu hũ đã bị đỏ đại pháo vênh mở lỗ thủng to lớn, thủ thành binh sĩ ăn mặc tiền triều đại hưng rách dưới giáp trụ, như là cỏ rác ngã xuống. Thiên hỏa, Phật gia thiên hỏa giáng thế, phá thành, chó gà không tha. Phản quân điên cuồng gào thét, binh khí va chạm, chiến mã hí lên, người bị thương kêu rên, hỏa diễm đôn nốt tiếng. Vô số âm thanh hỗn hợp có nóng hổi khí lưu, hình thành một cỗ hủy diệt tính phong bạo, muốn đem kẻ xông vào triệt để xé nát. Tường thành đang rung động kịch liệt, hòn đá rì rào rơi xuống, toàn bộ không gian đều tràn ngập làm cho người sợ vỡ mật chiến tranh ầm ĩ. Thời gian ở chỗ này đã bị kéo dài, bọn hắn giống như là rơi vào trận này không biết kéo dài bao lâu vây thành khổ chiến trung tâm, mỗi một cái trong nháy mắt đều vô cùng dày vò. Lại là một lần trùng sát, hai người cuối cùng thoát ly chiến trường. Tuyệt đối yên tĩnh trong nháy mắt giáng lâm, cơ hồ chấn động đến hai người ù tai. Ánh mặt trời chói mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch lờ mờ. Nhưng gặp bọn họ đứng tại một đầu tảng đá xanh trên đường phố, hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, mặt tiền mở rộng, treo màn trướng tại không gió trong không khí không nhúc nhích tí nào. Hàng rong trên bày đầy các loại vật phẩm, đồ sứ, tơ lụa, hương liệu, lâm sản, rực rỡ muôn màu, lại đều được thật dày cho bụi, sắc thái ảm đạm như phủ cho cũ hoạn. Quỷ dị chính là, trên đường không có mưa hay, tiên tính đáng sợ, thậm chí có thể nghe được cho bụi bay xuống tốc tốc tiếng. Lúc trước chiến tranh huyết tinh mùi khói thuốc súng, biến thành đậm đến tan không ra mùi nấm mốc cùng một cỗ nhàn nhạt, như là vô số chuột chết chồng chất mục nát thi sú. Mỗi một cửa hàng, mỗi một cánh cửa về sau, đều phảng phất có vô số đôi trống rỗng con mắt trong bóng đêm thăm dò. Hai người cảnh giác ngắm nhìn một phía, chỉ cảm thấy lông tơ ngược dựng thẳng. Vừa rồi ở Mỹ có nhiều điên cuồng, thời khắc này điên nắng liền có nhiều làm cho người ngạt thở. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục xuyên qua ba đạo hoàn toàn khác biệt thời không hình ảnh, kịch liệt giác quan xung kích cùng thời không sai chỗ xé rách cảm giác, để gió tanh mưa máu bên trong đi ra hai người, cũng cảm nhận được mãnh liệt mê mội cùng sâu trong linh hồn mọi bệnh. Đây không phải đơn giản huyết cảnh. Lữ Tam đáy lòng phát lạnh, trong lòng mơ hồ rõ ràng nguyên nhân. Bọn hắn giống như là lâm vào một loại nào đó cường đại thời không vòng xoáy. Cựu môn nối liền kinh thành khác biệt lịch sử tiết điểm lưu lại, tràn ngập mãnh liệt chấp niệm hoặc to lớn thai nạn ấn ký mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ đều là một tòa độc lập thời không lồng giam. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ đã bị kỳ đặc định quy tắc cùng còn rơi rớt lại ý niệm một mực hấp thụ, mê thất, tại vô cùng tận kinh khủng trong luân hồi hao hết thần hồn chi lực, cuối cùng trở thành cái này âm khư một bộ phận. Như là những cái kia phiêu đãng, khả năng đã từng cũng là kẻ xông vào cái bóng tan biến. Trước đó chuột tinh, sớm đã không thấy tăm hơi. Hoặc là bản thân nó chính là này bị dị cửu môn âm khư một bộ phận. Hai người giữ vững tinh thần, tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ là vận khí không tệ, rất nhanh phát hiện dị thường. Mau nhìn. Vũ Ba uống thanh mở miệng, chỉ hướng phía trước. Lữ Tam thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhưng gặp bên trái chỗ ngoặt cuối con đường, mờ tối dưới ánh sáng, một tòa rách nát đại viện trên cửa, treo một tấm dị thường to lớn tiền giấy. Cái kia tiền giấy hình dạng và cấu tạo cổ phác, xa không phải phổ thông tam tế đồ vật, trên đó in một cái chu chữ ấn, chúng quanh quấn quanh lấy vật mẹo như quỷ trảo màu mực phù văn, biên giới mang theo thiêu đốt qua vết cháy. Một loại lạnh lẽo thấu xương âm khí, cách thật xa liền thuận xương cổ sống bò lên. Giao tử vụ huy hiệu. Lữ Tam tâm bỗng nhiên trầm xuống. Trước đó đi theo Lý Diễn tra tìm Triệu Thanh Hư xuất thân, hắn đôi dấu hiệu này không thể quen thuộc hơn được. Đại tống giao tử vụ, tiền giấy phát hành đầu nguồn, nhưng cũng bởi vì lạm phát cùng sập bàn, cổ tịch đại trung tưởng phụ biện lương dị văn lục ghi chép việc này. Trong đó làm loạn Lịch Châu giao tử vụ giấy mị chính là Triệu Thanh Hư tiền thế. Động rồi. Vũ Ba bỗng nhiên đè thấp thân hình, ngăn tại Lữ Tam. Kẹt kẹt, nương theo lấy rợn người âm thanh, cái kia phiến hở khép gạch xanh cửa viện, nhưng lại không có gió tự động, chậm rãi hướng vào phía trong mở rộng. Cửa mở sát na, một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có lâu năm giấy mực, đàn hương khí cùng gỗ mục khí tức hương vị đập vào mặt. Trong viện cảnh tượng, trong nháy mắt để hai người con ngươi đột nhiên co lại. Ở đâu là cái gì hoang phế tiểu viện? Đúng là một tòa cách cục hùng vĩ, trang nghiêm túc mục cổ đại phòng khách. Cao lớn làm bằng gỗ quầy hàng bắt ngang trước mắt, đen kịt vật liệu gỗ hiện ra u quang, từng dãy hoa văn chạm chỗ tủ tiền đóng chặt lại ngăn kéo, trên quầy còn trưng bày dính đầy bút tích cân tiểu ly, tính chủ, thẻ tính, cùng thủy mặc chưa khô phủ bút. Nghiễm nhiên chính là một tòa biến mất ngàn năm đại tống giao tử vụ chi nhánh. Nhưng mà, chân chính để cho người ta khắp cả người phát lạnh chính là trong thính đường cảnh tượng. Khổng Thượng Chiêu, Lâm Ngọc, Khoái Đại Hưu ba người đưa lưng về phía cổng, đứng thành một cái vòng tròn, tư thế cứng ngắc như là để tuyến con rối. Bọn hắn sắc mặt thanh bạch, hai mắt trống rỗng vô thần, khóe miệng quỷ dị hướng lên kéo, ngưng kết lấy một cái làm cho người giận cả tóc gáy vui vẻ biểu lộ. Càng dọa người chính là, tại mỗi người bọn họ hậu tâm chỗ, đều dính sát một tấm trắng bệnh dựng thẳng dài hình tiền giấy. Tiền giấy tiểu dáng, cùng trên đầu cửa không khác nhau chút nào. Giờ phút này, trước đó đang có chút chập trùng, phản phất ký sinh vật sống. Trong thính đường khí lưu phong trào, hàng trăm hàng ngàn trương đồng dạng chế thức trắng bệnh tiền giấy đang không gió bay múa, như cùng sống lấy bạch bướm bầy, rậm rạp chẳng trị, ông ông tác hưởng, hình thành một tầng quỷ dị màu trắng chướng mạn. Bọn chúng lúc tụ lúc tán, vẽ ra trên không trung băng lãnh quy tích. Mỗi lần lướt qua ba người đỉnh đầu, đều mang theo càng dày đặc hơn mùi tanh cùng âm hàn. Nếu như Lý Diễn tại, liền sẽ phát hiện đây là Triệu Thanh Hư từng sử dụng thuật pháp, bất quá lúc này lại biến thành một loại nào đó cả bấy. Cẩn thận! Lữ Tam một cái ngăn lại muốn đi vào vũ ba, nhưng mà dưới chân động tĩnh vẫn là kinh động đến bên trong quỷ đồ vật. Nhưng gặp Lâm Mập Mạc, Khổng Thượng Chiêu, Khoái Đại Hưu ba người, giống như là đã bị vô hình sợi tơ lôi kéo, đột nhiên 180 độ cùng nhau quay người. Trên mặt của bọn hắn vẫn như cũng là cái kia cứng ngắc vui vẻ biểu lộ. Nhận tiền giấy điều khiển, đột nhiên hướng ra phía ngoài đánh tới. Ba người động tác nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không phải người sống tốc độ. Lâm Ngọc cái kia thân thể mập mạp, lại dị thường linh hoạt vọt tới vũ ba vừa xuất quyền phong. Hai tay ôm khép, một dạng đồng quy vu tận đấu pháp. Khổng Thượng Chiêu thì lại không biết từ chỗ nào rút ra một chi dính đầy chu sa phù bút, ngòi bút mang theo một cô âm tà lực xuyên đấu, điểm hướng Lữ Tam dưới xương sườn sơ hở. Khoái Đại Hưu thì lại mười ngón mang theo mũi nhọn chỉ sáo, thẳng đến vũ ba hai mắt. Cái này đã bị điều khiển ba người, lại vẫn có thể sử dụng tự thân võ học. Đánh bọn hắn sau lưng lá bừa. Lữ Tam một cái xoay người, vòng qua Lâm Mập Mạp sau lưng. Vũ ba cũng mở ra quạt hương bổ bàn tay lớn, ấn xuống nổi điên Khổng Thượng Chiêu hai người. Xoẹt xẹt. Lữ Tam trực tiếp kéo Lâm Mập Mạp phía sau tiền giấy, sau đó cấp tốc tiến lên, kéo đã bị vũ ba áp chế hai người khác sau lưng tiền giấy. Tiền giấy biến mất trong nháy mắt, ba người cũng ngừng lại, một mặt mê mang. Lữ huynh đệ. Lâm Mập Mạp trước hết nhất hồi hồn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đợi hỏi rõ nguyên nhân về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cái này, làm phiền Lữ huynh đệ các ngươi, là chúng ta không phải. Bớt nói nhảm. Lữ Tam lạnh lùng thoáng nhìn, các ngươi làm sao xâm nhập đến chỗ này? Cũng là đánh bậy đánh bạn. Lâm Mập Mạp vội vàng giải thích nói, chúng ta may mắn tránh thoát phủ tông nhân, liền bốn phía loạn chuyển, nơi đây xác thực quỷ dị, mơ mơ hồ hồ liền tới đến chỗ này, tìm tới đảo Đồ Sơn gỗ manh mối không. Sự tình đã nói ra, Lữ Tam cũng không còn che lấp, trực tiếp hỏi. Liền tại bên trong, Khoái Đại Hữu chỉ vào cái kia lão tiền trang mở miệng nói, phòng thu chi đằng sau chính là lúc ấy Na Thần gia cảnh tượng, nhưng đã bị cô ý bố bấy dập ngăn lại, bên trong tất nhiên có manh mối. Ừm. Lữ Tam nhẹ gật đầu, đi tới cửa. Dưới chân hắn nhảy lên cổ quái vũ bộ, đồng thời dùng tay vỗ bộ ngực, trong miệng phát ra cùng loại đánh trống âm thanh, thê lương phong khoáng, nhưng lại mang theo một tia bị thương. Thế nào nhảy lên múa? Khoái Đại Hưu nhướng mày, có chút hiếu kỳ. Lời còn chưa dứt, liền đã bị Khổng Thượng Chiêu che miệng, thấp giọng nói, đây là đất sở cổ vu chiêu hồn pháp, chớ có quấy rầy. Khoái Đại Hưu nghe vậy, càng là nghi hoặc. Đối mặt cái này tà môn đồ vật, dùng chiêu hồn thuật làm gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền mở to hai mắt nhìn. Nhưng gặp bay múa đầy trời tiền giấy, từng mảnh hóa thành hỏa diễm tiêu tán, liền cho đều không thừa, như có như không hình người hư ảnh, cũng biến mất trên không trung. Khổng Thượng Chiêu lập tức hiểu rõ, sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nói, cái này yêu ma, đến cùng hại bao nhiêu người? Lúc trước hắn từ đầu đến cuối không rõ, Lý Diễn bọn người vì sao đuổi theo kiến một cái đuôi không thả. Nhưng nhìn thấy trước mắt giờ khắc này, trong lòng cũng triệt để hạ quyết tâm. Chương 734, Huyền môn chuyện cũ chương 734, Huyền môn chuyện cũ Lữ Tam Nam Múa, cổ lão mà thê lương. Mỗi lần dậm chân, đều phảng phất giẫm tại thời gian tiết điểm. Mỗi lần vỗ ngực, đều phảng phất gióng lên cổ lão chống trận. Những cái kia tiền giấy đã đều hóa thành cho bụi, nhưng Nam Múa y nguyên muốn tiến hành đến cuối cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải đơn thuần vũ đạo, mà là một loại câu thông u minh, khai thông địa mạch lệ khí ban sơ nghi thức, dùng vũ động chi thế, khu trục vô hình chi hư ảo. Một khi gián đoạn, Lữ Tam liền sẽ nhận phản vệ. Đông. Cuối cùng, theo lấy Lữ Tam một lần cuối cùng đánh ra lồng ngực, cả người cũng đột nhiên dừng lại. Sắc mặt hơi trắng bệnh, thân thể nhoáng một cái. Tại cái này cựu môn âm hư, hắn chỉ dùng âm hồn thân thể thi thuật, rõ ràng không thoải mái. Phía sau Vũ Ba liền đội vàng tiến lên, đem nó nâng lên. Mà Lâm Ngọc, Khoái Đại Hưu cùng Khổng Thượng Chiêu ba người, chỉ cảm thấy hậu tâm bung lỏng. Cái kia một điểm cuối cùng trói buộc thần hồn dính nhớp cảm giác hoàn toàn biến mất. Lữ huynh đệ, thật là lợi hại na thuật. Lâm Mập Mạp xấu hổ cười một tiếng, liền đội vàng tiến lên linh ngọn. Hắn biết, lần này mình chọc không nhỏ phiền phức. Lữ Tam không có phản ứng Lâm Mập Mạp, đợi thở dốc chút định, ánh mắt tựa như chim ưng quét hướng về hiện lộ chân dung giao tử vụ phòng khách. Không chỉ là giấy mị phụ thể, tay hắn kết pháp quyết, lỗ thai khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, nơi này bản thân liền là một cái bẫy, một cái dấu phi thường sâu trận pháp kết giới. Che lấp trận pháp đã bị phá, hắn cũng có thể nghe được càng nhiều dị thường. Vũ Ba không nói hai lời, bước nhanh đến phía trước. Quạt hương bổ bàn tay mơn trớn thô to cột trụ hành lang, lập tức đột nhiên phát lực một kích. Đông. Một tiếng lột ngạt tiếng vang quanh quẩn, cột gỗ không nhúc nhích tí nào. Nhưng mặt ngoài lớp sơn lại rì rào rơi xuống, lộ ra phía dưới màu đỏ sậm mục nát bó tuổi. Đây là vật gì? Lữ Tam nhướng mày. Sau lưng Lâm Mập Mạp cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc, lắc đầu nói, chưa từng thấy, nơi này cùng ngoại giới khác biệt, cũng không biết cái kia yêu nhân là từ đâu tìm tới. Không chỉ có như thế, đám người tinh tế xem xét, còn phát hiện càng nhiều dị thường. Trên mặt đất nhìn như bình thường gạch xanh trong khe hở, chất đầy dùng chu sa hỗn hợp một loại nào đó hắc trầm bột phân kết hợp gạch bùn, mặc dù sớm đã khô cạn, lại ẩn ẩn lộ ra âm sát chi khí. Xó xỉnh bên trong, mấy khối không đáng chú ý mảnh sứ vỡ mảnh cũng không phải là tùy ý tản mát. Nó trưng bày góc độ, không bàn mà hợp cựu cung phương vị, liền xa nhà đều giống như nắp quan tài. Trận pháp này không đơn giản. Khoái Đại Hưu dù sao cũng là nổi danh huyền môn công tượng, đối với mấy cái này vật liệu cùng cơ quan mẫn cảm nhất, hắn xích lại gần cẩn thận phân biệt, lợi dụng trợ quỷ bản thân hỗn loạn khí tức làm yểm hộ, đem chân chính cạm bẫy giấu ở một tầng huyễn cảnh phía dưới, phụ tông nhân những pháp khí kia sẽ chỉ nhìn thấy trợ quỷ, căn bản không phát hiện được nơi này. Nói xong, có chút không cam lòng lắc đầu, ta miệng nó chưa từng thấy qua. Nếu không phải Lữ Minh đệ phá giới mị, chỉ sợ những trận pháp này cũng khó có thể phát giác. Khổng Thượng Chiêu nuốt ngụm nước bọt, đây là chuyên môn trở lấy có người truy tra Na Thần mộ manh mối mà thiết hạ. Là Triệu Thanh Hư. Đi thôi. Lữ Tam đánh gãy bọn hắn kinh nghi, ánh mắt nhìn về phía giao tử vụ phòng khách hậu phương cái kia đạo đóng chặt, không chút nào thu hút hoa văn chạm chỗ cửa gỗ. Trên đầu cửa nguyên cái kia treo lơ lửng tấm biển địa phương giống tuyết, duy chỉ có cánh cửa hai bên thú mặt vòng trên, lưu lại như có như không vết cháy. Manh mối hẳn là ngay tại phía sau cửa, đoán chừng cũng là trận pháp này mục đích cuối cùng nhất, ẩn tàng năm đó cảnh tượng. Hắn hít sâu một hơi, cương khí lưu chuyển quanh thân, đều cẩn thận chút. Vũ Ba đi ở trước nhất, liền đẩy ra nặng nề cửa gỗ. Cửa mở trong nháy mắt, to lớn tiếng gầm lập tức đập vào mặt. Trước mắt mọi người quang ảnh kịch liệt bặm mẻo, tái tạo. Trong chốc lát, bọn hắn phảng phất đã bị thời không dòng lũ lôi cuốn, ngạnh sinh sinh từ yên nắng giao tử vụ, đụng vào một phiến thiên địa lật úp chiến trường. Chỉ gặp một tòa cổ sơ mà rách nát miếu thờ đứng sừng sững ở hệ thông bên bờ sông. Trung quanh mặt đất tràn đầy thi hài, đã có binh sĩ, cũng có người trong giang hồ cùng đạo sĩ. Đối diện bờ sông nơi xa, đứng vững thật cao tế đàn. Cuồn phong gào thét, sương mù dày đặc cuộn cuộn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy không ít bóng người. Bọn hắn có chân đạp vũ bộ, có cầm trong tay pháp khí, chỗ cao nhất còn có một đạo áo bào tím hư ảnh, đang tay cầm pháp kiếm, đối bầu trời hô to, đông khí hợp lá gan, nam khí hợp tim, tây khí hợp phổi, bắc khí hợp thận. Thiên lôi ẩn ẩn, bốn hộ rõ ràng. Lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư. Nghe hô liền tới, không được lâu ngừng. Đây là đạo gia chính tông lôi pháp, hẳn là huyền môn đại giáo mới có thể sử dụng ra. Đám người rõ ràng, đây cũng là tiền triều đại hưng thời kỳ, huyền môn cao thủ hợp lực trấn áp Na Thần mộ tiêu đứng đầu mấu chốt một màn. Địa mạch chi khí bạo động, bởi vậy là cấn tại cửu môn âm khư bên trong. Vâng anh. Một đạo lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, chấn động trời cao. Lữ Tam ngược lại cũng dễ nói, tại Lương Tử Hồ đã trải qua. Nhưng Lâm Mập Mạp bọn người cũng đã trợn mắt hốt mồm. Nhất thất thố, chính là Vũ Ba. Hắn trời sinh e ngại lôi đỉnh, sợ đến cả người khẽ run rẩy. Nhưng chấn động nhất cảnh tượng còn tại miếu thờ ở giữa. Chỉ gặp một tôn to lớn vô cùng, hình thái dữ tợn đáng sợ thạch điêu đầu thú hình quan tài, đã bị cưỡng ép từ nền tảng bên trong rút ra. Trong thạch quan, tất nhiên chính là Tiêu Sảnh đứng đầu. Mà tại thú quan tài đỉnh chót, còn khảm nạm lấy một cây to lớn cọc gỗ. Cái kia cọc gỗ toàn thân nám đen lại ẩn hiện kim mang, lộ ra một cỗ tuyên cổ tàng thương khí tức. Đã bị thiên lôi đánh trúng về sau, lại phát ra hừ mang, tựa như lung đỏ cái quan sát. Đó chính là Đào Đồ Sơn chi gỗ. Lâm Ngọc La thất thanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thần mục. Vênh cắt. Phản phất vì đáp lại hắn lời nói, thiên lôi lần nữa rơi xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ âm cơ bầu trời đều đã bị trắng bệch chói mắt điện quang chiếu sáng. Một đạo tráng kiện như là triền núi trắng lóa lôi đỉnh, lôi cuốn lấy diệt tận chư tà vô thượng uy thế, từ trên chín tầng trời thẳng xuyên mà xuống, tinh chuẩn bổ về phía Đào Đồ Sơn chi đỉnh gỗ ở to lớn thú quan tài. Lôi đỉnh bạo liệt trong ngáy mắt, chói mắt bạch quang thôn vệ hết thảy cảnh tượng. Lữ Tam bọn người không thể không nheo lại mắt, thậm chí mơ hồ cảm nhận được thần hồn phòng cảm giác. Phải biết, cái này có thể đây là ngay lúc đó ấn tượng. Lôi quang tán đi, to lớn đầu thú, tính cả miếu thờ di tích triệt để đổ sụp bụi lấp. A, Lâm Mập Mạp mặt mũi tràn đầy thất vọng, chẳng lẽ đã hủy? Hắn vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Hiu hiu hiu, chói hai tiếng xé gió như ong độc bầy lên, phá vỡ xét đánh sau yên nắng. Vô số hàn mang lấp lóe mũi tên, từ hệ thông bên kia bờ sông trong sương mù dày đặc mãnh liệt bắn mà ra. Mục tiêu chính là trên pháp đàn vừa mới kiệt lực huyền môn đạo nhân. Địch tập hộ áo bào tím đạo nhân gào rú chưa rơi, một chi to như tay em bé trọng tiễn đã phốc xuyên qua nó bay, đem hắn mang đến lão đạo rút lui, từ pháp đàn chỗ cao rơi xuống. Càng nhiều mũi tên thì lại hóa thành đoạt mệnh châu chấu, đem toàn bộ pháp đàn bao phủ. Bài sông phía trên khoảnh khắc biến thành tu la tràng. Vừa rồi dùng huyết nục làm dẫn, tâm thần hợp nhất thiên địa mới triệu hạ thần lôi các đạo sĩ, giờ phút này trở thành nhất yếu đuối con mồi. Mưa tên dày đặc che đậy tia sáng, xuyên thấu đạo bảo, xé rách da thịt, đinh nhập thổ địa trầm đục cùng trước khi chết rú thảm sen lẫn thành một mảnh. Có người vô ý thức tế lên pháp khí hộ thần, ánh sáng nhạt mới sáng lên liền đã bị mấy mũi tên xuyên thủng. Có người lảo đảo ý đồ kết trận, nhưng trong nháy mắt đã bị bắn trở thành con nhím. Lâm Ngọc cả kinh bỗng nhiên rụt cổ lại, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, phản phất cái kia băng lánh mũi tên đã sát đầu hắn ra bay qua. Lữ Tam thì lại con ngươi đột nhiên co lại, một cái đè lại muốn xông ra đi Vũ Ba, trầm giọng nói, là huyễn cảnh, những người kia mấy trăm năm trước liền chết. Lời tuy như thế, nhưng này giết chóc cảm giác gáp bách lại chân thực đến tấu xương. Tiếng chân như sấm, thiết lưu phá bụi. Sương mù dày đặc xoay tròn, đã bị gót sắt hung hăng đập phá. Từng đội giáp trụ tạp nhạp kỵ binh báo táp mà ra, ngựa gầy lông dài, khuôn mặt phủ lấy gian nan vất vả vết khắc, ánh mắt lại lóe ra gần như dã thú hung quang. Chính là Kim Trướng Lang quốc hung hãn nhất tiêu kỵ tiên phong. Bọn hắn hiển nhiên ẩn nút đã lâu, chuyên chờ cái này huyền môn tinh nhuệ kiệt lực sát na. Càng làm cho người ta hít thở không thông, là theo sát phía sau hiện lên mấy chục đạo quỷ dị bóng người. Những người này từng cái vốn liền dị tướng, khí tức hung ác nham hiểm bức người. Có người hai tay trần trụi, cuốn quanh lại không phải cơ bắp gân kiện, mà là đen nhánh, không ngừng nhúc nhích co vào dài nhỏ bóng đen. Có người da mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt chỉ còn hám sâu lỗ thủng đen. Càng có một người dáng người cao gầy như cây gậy trúc, hành tẩu lúc đầu gối lại quỷ dị đảo ngược có lượng, mỗi đạp một bước, dưới chân bùn đất đều nổi lên tanh hôi màu xám trắng. những người này xem xét liền tu luyện tà thuật yêu nhân. Hết lần này tới lần khác người cầm đầu, thân hình là tầm thường nhất, chỉ mặc một thân tẩy đến trắng bệnh cũ là bảo, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò tiền phong đạo cốt, cùng chung quanh giữ tợn không hợp nhau. Trương Hoài Tố, sắp chết áo bào tím đạo nhân muốn rách cả mí mắt, trong miệng sặc ra nóng hổi bọt máu, gắt gao tiếp cận lao đạo kia, âm thanh xé rách chiến trường ầm ĩ, ngươi cái này cậu tặc, thiên đạo khó chứa. Lao đạo chậm rãi đi đến bãi sông, đối đầy đất đạo nhân thi hải nhìn như không thấy. Hắn liếc qua bị đánh đến hoàn toàn thay đổi na thần miếu, mỉm cười, chợt chuyển hướng áo bào tím đạo nhân, âm thanh lại dị thường ôn hòa, nhưng từng chữ như băng truy, đạo hữu lời ấy sai rồi. Đại đạo đồng hành, cái gì gọi là đồng đạo? Thiên đạo bên dưới đều có thể làm lương tuổi. Ngược lại là ngươi, không biết thiên số, mới có kiếp nạn này. Dứt lời, hắn tay áo phất một cái, mấy tấm tái nhợt lá bùa không lửa tự đốt bay ra. Như át gặp thiên khiển. Áo bào tím đạo nhân cạn kiệt cuối cùng khí lực mắng một câu, lập tức liền đã bị lân hỏa nhóm lửa. Là Triệu Trường Sinh. Lữ Tam lông mày ngưng tụ, trong mắt dâng lên sắc cơ. Triệu Trường Sinh tiền thế, chính là này quỷ giáo giáo chủ Trương Hoài Tố. Đối phương lúc này, chính là Kim Trướng Lang Quốc Quốc Sư. Không nghĩ tới Triệu Trường Sinh cái bóng còn không có sờ đến, lại thấy được nó tiền kiếp. 12 nguyên thần, cùng người này sớm đã là người chết tà vong đối thủ. Trong xương mù dày đặc huyết khí bốc hơi, Trương Hoài Tố râu bạc trắng nhiễm lên mấy điểm tinh hồng. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, cái kia mấy đạo thiêu tận áo bảo tím đạo nhân lân hỏa phút chốc thu nạp tiêu tán. Khá lắm lương tuổi chi ngôn. Tiếng cười tự mặt sông bay tới, gợn sóng đẩy ra chỗ, một bóng người đứng trên mặt nước. Người đến thân mang xanh nhạt đạo bảo dệt kim thêu hạt, đầu đội ngọc quan, quý khí mười phần. Chính là Triệu Thanh Hư. Trong bàn tay hắn vuốt vuốt ba cái yếm thắng tiền, mỉm cười nói, Hoài Tố Minh, cái này xua hổ nuốt sói tiết mục. Diễn còn thông khoái. Vẫn là đạo hữu Chu Toàn. Trương Hoài Tố vuốt râu mỉm cười nói, nghe nói đạo hữu từ Long Hổ Sơn thoát khốn, còn chiếm Đại Hưng Hoàng tộc thân thể, dùng ngươi năng lực, Đại Hưng khi vận sợ là chấm dứt. Có hơi phiền toái. Triệu Thanh Hư trầm giọng nói, đụng phải một cái lôi thôi đạo nhân, tự xưng Trương Tam Phong, rất là khó đối phó, một chút liền khám phá ta xuất thân, Đại Hưng không có cách nào chờ đợi. Trương Tam Phong. Trương Hoài Tố như có điều suy nghĩ nói, xác thực muốn tránh một chút. Dứt lời, mỉm cười nói, dựa theo ước định, Đào Đô Sơn gỗ về ngươi tiêu sảnh chi đầu về lão phu, đạo hữu phải dùng bật này luyện khí a. Triệu Thanh Hư nhàn nhạt thoáng nhìn, cái này, ngươi cũng không cần quản. Dứt lời đi vào phế tích trước, mũi chân khẽ nhúc nhích, đem cự thạch khối vụn đá bay. Một cây nám đen gỗ đã bị hắn một mình lôi ra, khiêng liền đi. Cùng lúc đó, chung quanh lần nữa quang ảnh xoay tròn. Đám người còn không có kịp phản ứng, lại lần nữa trở lại chợ quỷ trên đường cái. Ai quả nhiên là đã bị lấy đi. Lâm Mập Mạp thất vọng thở dài, đối Lữ Tam chắp tay nói, Lữ thiếu hiệp, thứ không dám giấu giếm, tại hạ trong nhà xảy ra chút sự tình, nhất định phải muốn cái này lợi hại linh mục, cho nên mới lô mãng rồi chút. Ngươi lại nói sớm. Kế bên khoái đại hưu sắc mặt của quái, nếu như là cái khác đồ vật, ta khó mà nói, nhưng này là gỗ, có thể quá nhìn quen mắt. Ở đâu? Lữ Tam trực tiếp quay đầu hỏi thăm. Khoái đại hưu cũng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, ngay tại Thái thị khẩu, hành hình sau treo đầu địa phương. Chân trời vừa nổi lên một tia ngân bạch sắc, hơi lạnh sương sớm còn chưa tan đi tận. Đám người đi ra tốt đẹp, nhìn về phía nơi xa tường thành, đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Âm cư bên trong huyết tinh sắp phạt, giấy mị tà ảnh phảng phất còn tại trước mắt quanh quẩn, mà hiện thực trong không khí thì lại mang theo sau cơn mưa bùn đất hơi ẩm cùng chợ búa sắp thức tỉnh trước yên tĩnh. Đi mau. Lâm Mập Mạp thở hổn hển, trên mặt tròn che kín lo lắng mồ hôi, đầu gỗ kia ngay tại Thái thị khẩu hành hình đài, treo thủ cấp lão cọc. Triệu Thanh Hư thật độc, chơi dưới đĩa đèn thì tối. Ai có thể nghĩ tới loại địa phương kia sẽ cất giấu bà bối? Sẽ không sai đi, khoái sư phụ. Vương Đạo Huyền theo sát ở bên, trầm giọng hỏi. Hắn bên ngoài thủ hộ nhục thân, đã hỏi thăm biết được đám người kinh lịch. Khoái đại hưu trà sắt tràn đầy vết chai ngón tay, khẳng định gật đầu, không sai được. Ta có thể nhớ kỹ linh mục hoa văn, cái kia hỏa thiêu xét đánh vết tích, tất nhiên cháy mà không thay đổi. Bước chân hắn không chậm, một bên bước nhanh hướng phía Thái thị khẩu phương hướng đi, một bên không tự chủ được cảm khái, cái này Thái thị khẩu a, hắc, ta khi còn bé có thể quân đấu. Trong nhà nghèo, cha mẹ quản được lòng, mỗi lần nghe nói có đại nhân vật da đỏ liền cùng người sớm chạy tới chiếm chỗ, chui đám người dưới lòng bàn chân, liền vì xem cái kia náo nhiệt. Thanh âm hắn trầm thấp xuống, lúc ấy còn nhỏ, không biết sợ, liền biết xem cái mới mẻ. Hành hình của gỗ, đen nhánh bóng loáng, đều là lâu năm lão bách gỗ, dán chắc, trải qua khảm đao dư chạm cũng gánh bắt được, phơi gió phơi nắng, thẩm thấu không biết bao nhiêu người biết. Về sau nghe được nhiều mới biết được, trong nha môn giảng cứu, nói loại này mang sát khí vật liệu gỗ đè ép được hồn nhi. Nhắc tới cũng kỳ, thứ này thả không biết bao nhiêu năm, lại không người phát hiện. Tất nhiên đã trở thành thiên linh địa bảo, sẽ ẩn tàng khí tức. Đám người đã bị hắn mấy câu nói đến trong lòng gấp hơn, dưới chân bộ pháp nhanh hơn. Sát trời dần sáng, bên đường bắt đầu có lẻ thẻ bán hàng rong trống lên xe ba gác. Đám người bọn họ dùng Lữ Tam cầm đầu, Vũ Ba bọc hậu, như một cỗ trầm mặc dòng chảy xiết, xuyên qua dần dần có nhân khí ngọ hẻm mạch, thẳng đến mục đích. Thái thị khẩu cuối cùng đã tới. Ngày xưa ở Mỹ pháp trường, bây giờ tại nắng sớm hạ lộ ra trống trải mà yên lặng. Dưới đất là màu nâu đen đắp đất, trải qua nước mưa cọ rửa, tựa hồ cũng tẩy không đi chỗ đó cổ lịch sử còn sót lại gì sắt cùng mùi máu tươi. Rộng lớn sân bãi một góc, đứng thẳng hành hình cọc gỗ cùng giá đỡ. Xa xa liền thấy mấy cây trắng kiện, đen nhánh gỗ trụ cột đóng ở trên mặt đất bên trong, cọc đầu treo vết dỉ loang lổ bằng sắt, kia là treo lơ lửng thị chúng đầu người chỗ. Ánh mắt của mọi người trước tiên liền đóng ở khoái đại hưu nói tới bắt đầu thô nhất cái kia trên mặt cọc gỗ. Nhưng mà nguyên bản cái kia đứng thẳng Đào Đô Sơn gỗ vị trí, bất ngờ chỉ còn lại một cái cực đại thổ động. Chương 735, vây công yêu tổ chương 735, vây công yêu tổ trong hố sâu bùn đất còn hiện ra tươi mới ở bước, biên giới tản mát vài miếng mảnh gỗ vụn. Đến chậm một bước, Lâm Ngọc mặt béo trong nháy mắt sụp đổ, hung hăng một quyền nện ở trên tường. Đồ vật vừa đã bị đào đi, hẳn là không chạy xa. Lữ Tam âm thanh băng lãnh như thiết, ánh mắt quét về phía chung quanh dần dần náo nhiệt đường đi. Khoái đại hưu đắc ý chớp chớp mắt, dễ làm, xem ta. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía chung quanh. Xem như kinh thành địa xà, hắn đối mảnh này có thể tính rất quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền lông mày quét ngang, hướng về phía nơi xa mấy cái đang thò đầu ra nhìn, quần áo tả tơi người nhàn rỗi lưu manh nghiêm nghị quát, xẹo lì đầu. Quay lại đây, còn có người quản lý. Mắt mù a. Mấy cái kia người nhàn rỗi bị điểm tên, mặc dù không tình nguyện, nhưng hiển nhiên nhận ra vị này tay nghề quá cứng, người mạch rất rộng thợ một sư phụ, cũng biết hắn không dễ trọng. Xẹo lì đầu chê cười chạy chậm tới, khoái ra, ngài an hảo, cái này sáng sớm, cái gì gió đem ngài thổi cái này suối quẩy địa giới đến rồi. Bớt nói nhảm. Khoái đại hữu trừng mắt, một chỉ cái kia rông rồi hố, sáng nay trời còn chưa sáng thấu, ai đến đem cái này lão hỏa bạn cho lấy đi. Dáng dấp ra sao? Hướng đi đâu rồi? Nhanh nhẹn điểm nói. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một tiểu sâu tiền đồng, trong tay ước lượng đến soạt rung động, đã là lợi dụng cũng là uy hiếp. Mấy cái lưu manh trao đổi hạ ánh mắt, vẫn là Sẹo Lì Đầu mở miệng, ngữ khí mang theo điểm nghĩ mà sợ, khoái ra. Chuyện này ta tính. Ước chừng giờ mẹo ban đầu, trời tờ mờ sáng, sương mù còn không có tan hết đâu thì Bạch Hàng Mã Ngô thầy cũng tới. Hắn một cái người, đẩy cái xe ba gác, phía trên che kín khối phá cái chiếu, lén lén lút lút đến cái kia cọc trước mặt. Bạch Hàng Mã, Ngô lão cẩu. Khoái đại hữu lông mày vẫn trở thành nụ cục, cái này lão cẩu chuyên giúp người đâm người giấy hàng mã, xử lý việc tang lễ, dưới tay rất âm hiểm. Hắn không phải một mực bệnh tật không ra khỏi cửa a? Hắn có thể khiêng đến động cái này nặng đồ vật. Quái liền quái ở chỗ này a. Một cái khác lưu manh, ngoại hiệu móc túi tiếp lời nói, âm thanh ép tới thấp hơn, cái kia Ngô lão cẩu bình thường một trận gió đều có thể thổi ngã, có thể sáng nay nhìn xem khí lực lớn đến dọa người, sắc mặt kia. Thanh bạch, trong mắt trực câu câu, như cái người chết sống lại. Chúng ta mấy cái lúc ấy cách khá xa điểm, tại góc tường tránh gió, nhìn thấy hắn căn bản vô dụng đồ vật này ra, liền hai tay ôm đầu gỗ kia cọc, hắt một tiếng liền cho rút ra. Khí lực kia, đơn giản không phải người. Xếp lên xe đắp kín liền đi, liền hướng nhà hắn phương hướng. Bình An tiệm quan tài sau ngõ hẻm đi, đi đứng rất nhanh, cùng phía sau có quỷ đuổi giống như. Đi. Vương Đạo Huyền sầm mặt lại, lập tức nói, đi Bình An tiệm quan tài. Đã không cần nhiều hỏi, cái này Ngô thầy cũng khẳng định có vấn đề. Bình An tiệm quan tài, tọa lạc tại thành Tây rách nát khắp trốn dân cư ở giữa. Nơi này đều là hạ cửu lưu nghề nơi tụ tập, ngõ nhỏ tĩnh mịch chật chội, quanh năm tràn ngập một cỗ thấp kém hương đến, cho giấy cùng gỗ mục nát hỗn hợp âm trầm mùi. Kẹt kẹt đẩy ra Ngô ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh cửa gỗ, một cỗ nồng đậm, khó nói lên lời hôi thối đập vào mặt. Hôn tạp dược liệu cay đắng, cùng một chủng loại giống như kim loại dị xét hư thối mùi tanh. Trong phòng tia sáng lờ mờ, bày biện đơn sơ đến đáng thương, gần như nhà chỉ có bốn bức tường. Xó xỉnh bên trong chất đầy đâm một nửa cờ trắng, hàng mã khung xương cùng một chút nhiễm màu tràng, chu sa sắc liệu thô ráp trà giấy. Trong không khí phụ động tàn hương nói liên miên, tại lờ mờ dưới ánh sáng chìm nổi. Nô thầy cũng là cái thân hình gầy gò, miệng rộng méo mắt trung nhân. Làm người này, trừ phi giống như đêm khóc lang như vậy có đại giáo truyền thừa, nếu không cũng chỉ có thể chọn lựa mặt xấu cô đơn người, đều bởi vì sợ suối quậy bị thương người nhà. Giống như cái này Ngô thầy cúng, tiếp điểm việc liền đầy đủ ngày thường ăn uống cá cược chơi gái. Tuy nói cô độc, nhưng cũng coi như qua phong cảnh. Nhưng hắn giờ phút này lại co quắp tại băng lãnh giường đất xó xỉnh, cả người quấn tại một đầu vết bẩn dầu mỡ phá trong chăn đông, chỉ lộ ra một tấm như cho tàn không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Hắn tiểu tụy như chân gà ngón tay gắt gao móc lấy chăn mền, thân thể run rẩy lay động, ánh mắt tan rã trống rỗng, bên trong miệng càng không ngừng tố chất thần kinh lẩm bẩm bụi bặt từ ngữ, thượng tiên, tha mạng, tha mạng. Ngô lão cẩu có thể nhận ra tiểu gia ta. Khoái đại hưu tiến lên một bước, không giữ níu lấy nó cổ áo, ta lại hỏi ngươi, thái thị khẩu cái kia gô giá đỡ để chỗ nào mà rồi? Nô thầy cúng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run rẩy nói, không thể nói, không dám nói. Khoái đại hưu đang muốn nổi giận, lại bị Vương Đạo Huyền ngăn lại. Đạo nhân như có điều suy nghĩ, tiến lên một bước, đem nô thầy cúng cổ áo giật ra. Nhưng gặp hầu kết phía dưới tới gần xương quai xanh vị trí, một khối đồng tiền lớn nhỏ làn da lộ ra dị thường quái dị, bày biện ra một loại yêu dị màu đỏ sậm. Biên giới nám đen xoay tròn, in dấu thật sâu ấn vào trong thịt. Trung tâm thì lại có chút lõm, mơ hồ có thể thấy được dưới da có mấy đạo tinh tế. Vạn bèo huyết sắc hoa văn, hình dạng lại cực giống một viên đã bị nhiệt độ cao đốt dung biến hình đồng tiền. Lại là thứ này. Lữ Tam sau khi thấy, lập tức nhướng mày. Hắn nhớ tới thành đô đại loạn lúc, Lưu Sinh khống chế vương phủ, trắng trợn cấp cho hỷ thần tiền toàn thành bách tính trung chú, làm cho như là ma vực. Đó thật là cái không tốt hồi ức. Đây không phải hỷ thần tiền. Vương Đạo Huyền cũng là vớt râu ngưng lông mày, hỷ thần tiền người luyện chế, chính là Lục Nhâm Tiên giáo đệ tử Triệu Tiện, tương đối bí ẩn, mà lại cần luyện chế pháp khí làm môi giới. Nhưng phương pháp này là trực tiếp thi chú, hẳn là Triệu Thanh Hư cách làm. Đạo trưởng cứu ta. Cứu. Nghe được Vương Đạo Huyền lời nói, Ngô thầy cũng đột nhiên mở mắt. Tựa hồ là phát giác được cứu mạng hy vọng, thân thể của hắn run rẩy, nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ. Trước đừng núp đích. Vương Đạo Huyền một tiếng quát lớn, không lưng nhíu mày, cẩn thận phân rõ. Cái này tựa hồ là hoán đế, tiền. Đạo trưởng, hoán đế tiền là cái gì? Bồi táng lúc đặc chế yếm thắng tiền, tràn ngập tử khí suối quẩy. Lão phu hỏi ngươi, gần nhất có thể từng nhận qua cái gì không sạch sẽ tiền? Nô thầy cúng cổ họng khanh khách rung động, ánh mắt trôi hướng góc tường. Khoái đại hữu lập tức tiến lên, cầm lên kế bên xẻng sắt, đối góc tường hung hăng một xẻng. Đinh. Đồ vật chôn không sâu, lập tức phát ra giòn vang. Móc ra xem xét, rõ ràng là nguyên một bao bạc, đinh đương rung động. Tại Vương đạo huyền ra hiệu xuống, khoái đại hữu móc ra dao găm đem nó xé ra. Quả nhiên, bên trong cất giấu một viên biến thành màu đen tiền cổ, che kín màu xanh đồng cùng hôi thối. Xem ra là bần đạo nghĩ sai. Vương đạo huyền lông mày hơi lòng lại, kinh thành có miếu thành hoàng cùng tục thần, Triệu Thanh Hư như nghị không kinh động thành hoàng, viễn trình tâm niệm thi chú, còn cần môi giới. Có cái này toán đế tiền, thi chú người có thể mượn này truy tung phương vị, càng có thể tùy thời dẫn bạo chú thuật, giết người diệt khẩu ở vô hình, hẳn là còn có cấm chế, cho nên cái này Ngô thầy cũng không dám nói. Nhanh, theo ta mở đàn giải chú. Lữ Tam cùng Vũ Ba nghe vậy, lập tức hỗ trợ bảy trận. Vương đạo huyền có chọn vẹn bảy trận giản dị pháp khí, chính là vì ứng phó loại tình huống này, phần lớn thời gian đều từ Vũ Ba quổng, phối hợp ăn ý, từng cái triển khai. Đến mức Lâm Mập Mạp ba người, bởi vì chưa quen thuộc, chỉ có thể ở kế bên quan sát. Hai bọn họ còn tốt, dù sao gặp qua. Chỉ có Khoái Đại Hữu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Rất nhanh, một cái giản dị trận pháp liền bố trí mà thành. Trong phòng trung quanh cắm năm mặt tiểu pháp cờ. Cái này gọi bám dễ sinh trồi, pháp đàn tức thành, trong ngoài ngăn cách, thành hoàng cũng khó xem xét. Sau đó, Vương đạo huyền trước dùng chu sa hôn tỉnh hoa thủy, nước giếng được cúng hương, tinh đàn, họa cửu phượng phá hế cương phù văn, xua tan tà hế, lại dậm chân cương đập đấu, miệng tụng thái thượng sạch thiên địa thần chú. Trong phòng cuồng phong nổi lên bốn phía, nguyên bản mục nát hôi thối cấp tốc tiêu tán. Làm phép lần này, cần trong ngoài kết hợp, bởi vậy Vương đạo huyền lại dùng học được đạo ý chi thuật, thi ba tốc độ ách kim châm, xuyên âm Ngô thầy cúng thiên đột, thiên trùng, cự huyết. Đâm vào huyệt đạo về sau, kim châm lại bắt đầu có chút rung động. Đây là thể nội tà khí bị hoảng sợ biểu hiện. Tại kim châm sắp đã bị đỉnh ra trước, Vương đạo huyền lúc này chân đạp sinh môn bị, chỉ quyết lại biến, quát chói thai như sớm, sinh môn mở, tử môn đóng. Cửu u chư sát, nhanh hoàn bản hình. Dầm dầm chung quanh lần nữa cuồng phong gào thét. Từng sợi tinh hồng huyết khí từ cái này điểm tiền vết sẹo bên trong tràn lan mà ra. A, Ngô thầy cũng chợt cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Hán điên cùng tiêu thảm, thân thể lương cung phản mở, cứng ngắc, phản phất đã bị một cỗ vô hình tự lực từ nội bộ hung hăng nô lên, toàn thân gân cốt phát ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng, kéo kẹt tiếng vang kỳ quái. Phúc. Cuối cùng, cùng với một cỗ máu đen phun ra, Ngô thầy cũng phản phất đã bị rút khô tất cả khí lực, trung điệp nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi lạnh, hai mắt thất thần. Nơi xa trên mặt đất, những cái kia đã bị đào ra toán đế tiền cũng tận số vỡ vụn. Tốt rồi. Vương đạo huyền triệt hạ pháp đàn, lau cái chán mồ hôi, trầm giọng nói: Bần đạo biết ngươi còn có thể động, đừng giả bộ chết. Nếu không diệt trừ yêu nhân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Là. Nô thầy cũng nuốt ngụm nước bọt, suy yếu giảng thuật lên nguyên nhân. Hắn cũng coi như không may, nửa tháng trước chẳng hiểu ra sao tiếp cái công việc, vẫn là tại ban đêm, tiến về chủ gia trên đường, gặp được quỷ đả tường, mơ mơ hồ hồ đã đến địa phương. Chủ gia rất thần bí, áo bào đen che mặt, cho hắn một túi lớn bạc, nói tạm thời không cần đến hắn, bạc có thể lấy trước quay về, chờ mệnh lệnh. Nô thầy cũng là tham tiền tâm hồn, biết rõ không thích hợp, còn ôm bạc trở về nhà. Cái này nửa tháng, có thể nói tiêu xài rất, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ không rơi. Nhưng ngay tại hôm qua buổi chiều, một tên ăn mày nhỏ đống nhiên tới cửa, đưa lên một tấm tin, nói nhận ủy thác của người, đem vật này giao cho hắn. Nô thầy cũng xem xét, chính là thần bí nhân kia chỉ lệnh, nửa đêm ăn cắp pháp trường giá gỗ. Nếu là những người khác, nói không chừng liền làm. Nhưng Nô thầy cũng tuy là cái giả thuật sĩ, nhưng cũng biết một chút kiến kỵ, cái kia pháp trường giá gỗ không biết dính bao nhiêu huyết khí cùng trước khi chết người hoàn khí, lại không phải đồ chơi hay. Tâm hắn niệm khẽ động, liền chuẩn bị thất ước. Đợi đến sáng mai cửa thành mở ra, liền dẫn bạc cao chạy xa bay. Dù sao nhiều như vậy tiền, hắn cả một đời cũng kiếm không đến. Nhưng mà, cái này một lòng tham coi như hỏng sự tình. Ước định canh giờ vừa đến, hắn lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ như hòa tiêu, vẫn đau khó nhịn, lúc này mới nhớ tới trước đó người áo đen cảnh cáo, hoảng hốt chạy vừa đi trộm giá gỗ. Mặc dù thuận lợi đem đồ vật lấy đi, để vào địa điểm chỉ định, nhưng thống khổ lại không giảm phân nửa phần, nằm ở trên giường hồi lâu, trên thân còn lên tiền hình vết sẹo, căn bản bất lực rời đi. Kỳ quái, Vương đạo huyền như có điều suy nghĩ, đây là cấm chế phát tác, Triệu Thanh Hư cũng không có chủ động dẫn phát tác chú, nếu không ngươi không cách nào sống đến bây giờ. Ngươi đem đồ vật để chỗ nào mà rồi? Ngay tại đầu phố, tiểu nhân vừa đi không bao xa, liền nghe được xe ngựa âm thanh, chạy về đi xem xét, đồ vật đã không có. Chậc chậc. Khoái đại hưu lắc đầu nói, thủ đoạn này, dọn nước không lọt, để ngươi cái này không quan hệ người đi làm việc, cho dù tìm tới, cũng là một bộ tử thi, manh mối triệt để gián đoạn. Vương đạo huyền như có điều suy nghĩ nói, ngươi có nhớ chỗ kia? Nô thầy cũng kém chút bỏ mình, sớm đã đối những người kia lòng mang hận ý. Lúc này liệu mạng hồi tưởng, tiểu nhân đêm đó uống rượu, lại gặp quỷ đả tường, thứ không nhớ rõ, chỉ biết là tại thành Nam. Đúng rồi. Hắn đông nhiên mở miệng nói, tiểu nhân nhớ kỹ, nơi đó có cố đặc thù hương vị. Mùi vị gì? Giống như là ngọn nến khói dầu, còn có sách cũ múc mèo cùng hương liệu hỗn hợp, rất buồn bực. Ồ. Vương đạo huyền nhíu mày, thực tế nghĩ không ra đây là vị gì. Ta biết. Kế bên khoái đại hưu nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói, nơi này ta biết, là thành Tây Nam phương Tây giáo đường, giúp bọn hắn tu xả nhà lúc đi qua. Hương vị rất đặc thù, kinh thành duy nhất cái này một nhà. Sáng sớm thông huệ hà bến tàu, sương mù chưa tán. Mấy chục kỵ đô úy ti giáp sĩ đã như thiết lưu quân qua đường phố. Bách tính chỉ cảm thấy dày quan đạp đất như nhịp chống đột nhiên nhanh. Một đội sắc bén binh lính đã trầm mặc kẹt chết các con đường miệng, tiếp nổ dây dài đặt kề bên nước, nòng súng miệng như ẩn như hiện. Đô úy Ti làm việc, đóng cửa tránh né. Áo đen các giáo úy rụt ngựa quát chói tai, bên đường giao hàng mì hoành thành đánh, trà quán màn trướng trong nháy mắt đã bị trừ bỏ, cửa sổ đóng chặt đôm nốt tiếng liên tục nổ vang. Mấy cái thăm dò nhìn quanh người nhà rỗi, lập tức đã bị báng súng nện đến vật ngã lại mặt động. Toàn bộ phố xá, tại 20 tức bên trong đã bị quét thành yên nắng không ngừng. Khổng tiên sinh, lần sau chớ làm loạn. Đường đi miệng, La Minh Tử đối Khổng Thượng Chiêu thấp giọng dặn dò. Để tiền bối phi tâm. Khổng Thượng Chiêu cúi đầu đáp lại. Vương Đạo Huyền mấy người cũng ở bên cạnh, nhìn xem Đô Úy Ti cùng chấp pháp đường đạo nhân nhóm hành động. Dính đến Triệu Thanh Hư, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Dù sao cái này lao yêu đạo hạnh cao thâm, tính toán rất nhiều, hơn nữa còn có không biết số lượng đồng doanh cao thủ tương trợ, tuy có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể cáo chi Đô Úy Ti. Đào Đô Sơn gỗ chân quý, như bởi vì tham lam mà để người này đào tẩu, sau này tất nhiên hối hận. Mà lại hiện tại là ban ngày, cũng chỉ có Đô Úy Ti có thể quét sạch cả con đường, miễn cho liên lụy vô tội. Mà bọn hắn hành động, cũng kinh động đến trong giáo đường người. Pháp chủ, không thích hợp. Phụ trách giám thị đông doanh võ sĩ, lập tức tìm tới Ngọc Y Lệ viện hầu quan, gấp giọng nói, trên đường phố đột nhiên không có người, chúng ta sợ là bị phát hiện. Đang tu luyện Ngọc Y Lệ viện hầu quan nghe vậy, cấp tốc đi vào cửa sổ nhìn quanh. Nhưng gặp vừa rồi tiếng người huyên náo đường phố, không ngờ lặng không bóng người, chỉ còn lại đã bị đạp nát rau quả đính vào tảng đá xanh bên trên. Nhìn xem trống rỗng đường đi, sắc mặt hắn âm trầm, bạc ạ. Hộ khu tiếng rỗng rồi. Đường đi rỗng rồi, những này Tây Dương giáo sĩ quả nhiên là ngu xuẩn. Pháp chủ, làm sao bây giờ? Rời đi trước, khiến cái này ngu xuẩn đoạn hậu. Những ngày này cùng Đô Úy Ti cùng chấp pháp đường chơi trốn tìm, hắn cũng hồi tưởng đến, Triệu Thanh Hư chỉ là dùng một cái hứa hẹn, liền đem bọn hắn vây ở nơi đây bán mạng. Mấy ngày qua, Triệu Thanh Hư đều không biết thân, lại muốn bọn hắn bốn phía phá hư, rõ ràng là có chuyện quan trọng khác, dùng mạng của bọn hắn hấp dẫn Đô Úy Ti ánh mắt. Lời còn chưa dứt, công kích đã tới. Chỉ gặp đường phố xa xa miệng, mấy tên Đô Úy Ti thành viên đã nâng thần hỏa thương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giáo đường bọc sắt tượng một cửa lớn, liền mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cùng lúc đó, bên ngoài ba chỗ, năm đội chấp pháp đường đạo nhân như điện chớp ra. Bốn người giật ra ống mực tuyến quấn liền dây thừng đen bên đường đóng đinh, người cầm đầu chân đạp bước cương, trở tay vung ra năm mai ba tấc cọc sắt, hàm ẩn ngũ hành phương vị, hung hăng nhập vào phiến đá khe hở. Đây là cấm pháp đàn nghi chi đinh sắt cọc. Lên cờ. La Minh Tử vung vậy phất trần chỉ thiên, các mười tên đạo nhân lập tức lật cổ tay phất tay áo, vũ vương phủ cờ mang theo âm thanh xé gió sao, thẳng đinh bên đường nóc nhà ngói mái chĩa. Cờ đôi của trung đồng, đột bật tức chấn, thoáng chốc đinh đương loạn hưởng. Đây là kinh hồn cờ mượn linh âm quấy nhiêu thuật pháp, lệnh độn thuật không cách nào thi triển. Nóc nhà ẩn phục nọ thủ bó mũi tên hàn quang chờ bóp ngón tay, chân tường chỗ bóng tối càng có tên đao phủ ẩn thân. Cả con đường bị vây thành thùng sắt, lại không ẩn trốn góc chết. Chương 736, đột nhiên xuất hiện khách tới thăm chương 736, đột nhiên xuất hiện khách tới thăm ầm ầm ầm. Nặng nghề giáo đường cửa lớn, toàn bộ hướng về sau ngã xuống. Bốn tên Đô Úy Ti cao thủ trong nháy mắt tiến vào bên trong, hai người cầm đao nhìn về phía trung quanh, hai người khác thì lại một cái ngư dược lăn lộn, đứng dậy lúc nửa ngồi cầm trong tay súng kíp. Mấy người có đánh xa có cận chiến, đủ để ứng đối đại bộ phận tình huống. Thế giới này người có thể tuyệt không ngốc như vậy. Lý Diễn mượn kinh nghiệm kiếp trước, tại tiểu mới thuốc nổ sau khi xuất hiện, liền lập tức vì tiểu đội chế định tương quan chiến thuật, triều đình mặc dù biết sau biết muộn, nhưng cũng đang không ngừng nếm thử. Tỷ như Đô Úy Ti thần thương đội, chính là chuyên môn dùng để ứng đối tông sư. Giáo đường đại điện bên trong vẫn như cũng là như vậy lờ mờ, bó đốt chập chờn, gây mùi hương liệu vị, che giấu một cỗ nhàn nhạt mùi hôi. Tượng thân tế đàn trước, dậm dạp chẳng chỉ tùy một đại đám người áo đen. Nghe được động tĩnh, các người áo đen lại cũng không kinh hoàng, mà là yên lặng đứng lên quay người, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đen nhánh lạnh lùng, trên da còn có đại diện tích loét. Ba ba ba. Có mấy người trong tay bỗng nhiên xuất hiện đòn đao, hướng cổng vào tới. Bọn hắn không thích hợp, động thủ. Đô Úy Ti người cũng là kinh nghiệm lão đạo, lúc này khai hỏa. Oeng. Súng tiếp quanh minh, khói lửa tứ tán. Phía trước nhất hai tên giáo đồ, tại chỗ bị đánh đến huyết nhục văng khắp nơi. Nhưng những người còn lại phản phất chúng ta, thân thể quái dị và mẹo, dùng một loại động vật bò sát tư thái trong nháy mắt tứ tán, có treo tường, có nhảy lên cột đá, còn có lại treo ngược tại nóc phòng, từ tứ phía bắt phương hướng mấy người vào tới. Đối mặt này quỷ dị tình huống, Đô Úy Ti đám người lại không kinh hoàng chút nào. Lùi. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, mấy người lúc này dưới chân phát lực. Địa gạch răng rắc vỡ vụn, bọn hắn cũng mượn cố lực lượng này bay ngược mà ra. Nguyên lai tiến vào mấy người tất cả đều là ám kình hảo thủ. Bọn hắn vừa nhảy ra cửa lớn, liền lập tức tản ra, mà bên ngoài sớm đã xếp thành hàng hình súng kíp đội, cũng cùng nhau bắt cỏ. Veng, veng, veng. Tiếng súng liên tục không ngừng, đi theo sông ra hơn 10 người giáo đồ, cũng chết không toàn thây. Nếu là những người khác đụng phải loại này quỷ dị tình huống, chắc chắn sẽ sợ đến quá sức, tử thương thảm trọng, nhưng La Minh Tử quản lý những này Đô Úy Ti thành viên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, đằng sau còn có chấp pháp đường đạo nhân tại áp trận. Pháp chủ, làm sao bây giờ? Giáo đường chỗ cao trên giá gỗ, võ sĩ chân điển thấp giọng hỏi thăm. Bọn hắn đã đến, lại trơ mắt nhìn xem không có chi viện. Nơi này đã bị vây quanh, dùng độn thuật rời đi trước. Ngọc Y Liễu viện hầu quan không chút do dự hạ lệnh. Đang khi nói chuyện, đã cắn nát ngón cái, tại lòng bàn tay vẽ ra 9 chữ cắt tấn lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, nhóm, tại, tiền, đồng thời trong miệng dùng đông doanh ngữ nhanh thì thầm, càn khôn bất tỉnh minh, phong trần ẩn trốn. Thổ tinh mở đường, gỗ mị di hình một. Đây là đông doanh vạn xuyên tập hải chứa đựng độn thuật chân ngôn. Đến mức chân điền các võ sĩ thì lại đồng thời rơi vãi hỗn hợp cho cốt cùng thần sa độ địa bụi mặt đất trong nháy mắt dâng lên màu vàng sáng khói trướng. đây là chính nhẫn ký bên trong đông doanh ỷ gạ di thổ nện chi thuật. Đám người phối hợp lẫn nhau, chính là thi triển cỡ lớn độ thuật, tinh túy liền ở chỗ mượn mế vật sát khí che đậy người sống dương khí, làm thi thuật giả như sâu bò ẩn dưới đất. Dung Ngọc Y Liệp viện hầu quan cầm đầu, liên hợp thi thuật, cũng là bọn hắn chui vào thần châu lực lượng. Hô mặt đất bụi đất nổi lên bốn phía, đám người đã biến mất không gặp. Đồng thời, một cỗ cho bụi chui vào giáo đường hậu phương ngõ tối, hướng ra phía ngoài tràn lan. Gen gen gen. Khói bụi sắp xuyên qua đường đi lúc, đầu phố đột nhiên vang lên liên miên chuông đồng tiếng. Hừ. Trên đường phố chấp pháp đường đạo nhân cười lạnh một tiếng, vung vẩy pháp kỳ, điểm đầy tiền ngũ đế kinh hồn cờ lập tức rầm rầm rung động. Âm thanh theo lấy cương khí phun trào, giống như lưới lớn đem bốn phương tám hướng vây quanh. Mặt đất quần quật bụi mù, lập tức như nước sôi dội tuyết tiêu tán. Phúc. Mấy tên võ sĩ lão đạo ngã ra hiện ra thân hình, miệng mũi chảy ra máu đen. Đây là độn thuật phản vệ hậu quả. Phó thủ lĩnh chân điền bách quỷ quấn lưỡi đao trên nào, hiện hiện một tầng ô trọc đốm đen, trong không khí ẩn có oan hồn lệ quỷ tiếng kêu rên. Mà Ngọc Y Liệp viện hầu quan, lòng bàn tay chín chữ cắt ấn cũng trở nên nám đen như than, xương ngón tay quỷ dị đảo ngược bẻ gãy. Cái này đồng dạng là phản vệ, cái gọi là nghịch thi độn pháp người, ác gặp đâm sát vệ chỉ ngoại tộc tiểu thuật, cũng dám đến thần châu làm loạn. Điền Thiên Hộ cười lạnh từ xương sớm bên trong hiện thân. Hắn tại phương nam liền từng đã bị người đông doanh vây công tập kích, lần này tự nhiên muốn xuất ngũ ác khí, không chút do dự phất tay lệnh, giết. Lập tức, phá sát nọ cơ quan đồng thành, như mưa rào vang lên. Đây cũng là đô úy ti bà bối, tất cả mũi tên đều là dùng gỗ đào vì cán, thép dòng vì mũi, khắc lấy phá tà họa tiết mây bó mũi tên, chuyên môn đối phó huyền môn thuật sĩ. Tên nọ xé rách không khí, dệt thành một mảnh tử vong lưới. Võ sĩ thủ lĩnh chân điền kêu to rút đao, thân đao quanh quẩn màu tím đen và khí, đúng là hắn mạch này pháp khí bách quỷ của lưỡi đao. Bước chân hắn trái phải thay thế, hai tay cầm đao múa thành giải lụa. Ken ken ken. Đao quang lướt qua, mũi tên bắn bay, những người khác cũng thừa cơ theo ở phía sau xông về phía trước. Những này đông doanh võ sĩ đều là dũng mãnh người, biết đã không thể không liều mạng. Đi a. Chấp pháp đường bên trong không chỉ có đạo nhân, còn có cái khác pháp mạch thuật sĩ. Nhưng gặp một đầu đội nón nhỏ người trẻ tuổi, mỉm cười, đột nhiên từ phía sau lấy ra văn vương trống, vừa gõ vừa nhảy, bên trong miệng còn hát không ngừng. Lao tiên gia ổn ngồi tụ hồn đường, hồ hoàng bạch liêu cho cái kia trấn bắt phương, canh ba sáng gọi ta đi về phía đông, sắt tinh rơi ngươi đỉnh xà nhà tên mương không chỉ có như thế, còn lắc đầu không bước đập mạnh địa, tựa hồ đã bị cái gì lên hơn. Hoàng tam gia điêu đèn chiếu hồn ảnh, bảy phách đóng ở dẫn hồn cờ bài hát này âm thanh, những người khác nghe không có gì. Nhưng rơi vào đông đảo người đông doanh trong hai, lại là tâm phiền ý loạn. Khí huyết cuộn cuộn, đứng núi chịu sào chân điền, càng là thân hình chỉ trệ. Phốc phốc, hai chi tên nỏ trong nháy mắt xuyên qua nó bay. Tiềm hộ pháp chủ, cái này chân điền cũng coi như trung thành, ma đao rơi xuống đất vẫn không quên nhắc nhở. Nhưng vừa dứt lời, liền trúng một thương, đầu ầm vang bạo liệt. Pháp chủ đi mau, còn sót lại võ sĩ cũng điên cuồng ngăn tại Ngọc Y Lìa viện hầu quan trước người. Đến mức Ngọc Y Lìa viện hầu quan đồng dạng không dễ chịu, hắn vừa rồi cũng bị độn thuật phản vệ, khoe miệng đổ máu, trong lòng cổ kiếm nguyện quan càng là kịch liệt rung động, vỏ kiếm khe hở lan tràn ra sức lạnh, chính cực lực áp chế. Đánh gãy chân hắn. La Minh Tử thấy thế, lập tức hạ lệnh. Nhóm này người đông doanh tại kinh thành phạm phải không ít bản án, tự nhiên chạy không khỏi một chết, nhưng đối phương rõ ràng cùng kiến một có liên hệ, tốt nhất bắt lấy người sống thẩm vấn. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nhưng gặp vỡ vụn giáo đường trong cửa lớn, hơn 10 tên đồng tử đen nhanh giáo sĩ gào rú xông ra. Bọn hắn trước ngực trói buộc lấy bao vải dầu, đang suy suy bốc khói. Lùi. Điền Thiên Hộ gấp lệnh biến trận. Nhưng mà, đã muộn. Nổ rung trời bên trong khói đen quay cuồng, tảng đá xanh đường đi bị nổ ra hố sâu. Thanh hôi thịt vụn lôi cuốn sát khí văng khắp nơi. Đô úy ti vòng vây bị nổ thay miệng, mấy tên binh sĩ bị liên lụy, mặc dù không có thụ thường, nhưng trên thân lại lây dính không ít hôi thối dầu trơn, hô hô thiêu đốt. Rất nhanh, những này binh sĩ liền toàn thân tím xanh run rẩy ngã xuống đất. Là Nam Dương Thi Hỏa Lôi, cẩn thận. Điền Tiên Hộ nhìn thấy, lập tức sắc mặt đại biến. Đại tuyên triều làm ra kiểu mới thuốc nổ, tại Đông Nam chiến trường hiển thị rõ uy phong, có thể nào không làm cho chung quanh ngoại tộc nhìn trộm. Cho dù thuốc nổ phối phương tiết lộ, cũng tại tiếp tục nghiên cứu. Cái này Thi Hỏa Lôi chính là một cái trong số đó, kết hợp Nam Dương hàng đầu thuật, lẫn vào mộ địa thi dầu luyện chế. Tuy chỉ là dùng phổ thông thuốc nổ, lại phá lệ khó chơi. Thi dầu kịch độc, thường nhân dính vào một giọt liền chết. Ken. Hôn loạn lúc, Ngọc Y Liệp viện hầu quan cắn răng đem cổ kiếm rút ra. Gia tộc của hắn đời đời cung phụng quỷ thần Ngọc Y Liệp viện, cái này cổ kiếm nguyệt quan đã là phong ấn, cũng là vật chứa. Suy suy theo lấy cổ kiếm rút ra, đại lượng màu trắng hàn vụ hướng ra phía ngoài quần quận. Trong chốc lát, phạm vi 10 trượng chợt hạ xuống phi tuyết, mặt đất ngưng kết băng tinh. Phong tuyết quần quận trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy cái phi tuyết mơ hồ nữ tử hình dáng. Đây cũng là ma thần Ngọc Y Liệp viện đông doanh một ít địa phương, cũng gọi là tuyết nữ. Trước đó tại kinh ngoại ô diệt đi đô úy ti tiểu đội, chính là dùng phương pháp này. Trung quanh hai tên chấp pháp đường đạo nhân né tránh không kịp, trong nháy mắt đông thành tượng băng vỡ vụn. Mà Ngọc Y Liệp viện hầu quan, càng là sắc mặt tuyết trắng, con người phát lam, không chút biểu tình. Hắn đã bị ma thần bám thân, mà lại Ngọc Y Liệp viện cũng là thông qua hắn đến thi thuật. Nghiệt trướng. Nơi xa, gián mua tiếng quát như lôi đỉnh xuyên hai. Góc đường trà lâu đỉnh, một áo bào tím lao đạo râu tóc kích mở. Chính là Long Hồ Sơn tọa trấn kinh kỳ quốc sư Trương Lực Trần. Triệu Thanh Hư thân phận đã điều tra rõ, Long Hồ Sơn có sai lầm xem xét chi tội, về công về tư cũng không thể giả bộ hồ đồ, bởi vậy cũng được mời tới tham gia hoạt động lần này. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phương thanh đồng pháp ấn, núm ấn quỷ long quét quanh, khắc đô thiên lôi hỏa bốn chữ, rõ ràng là thiên sư phủ một viên truyền thừa pháp khí. Lão đạo lấy ra pháp khí, liền tại trên nóc nhà niệm chú thi pháp. Từ từ đã bị bám thân ngọc y diệp viện hầu quan không gian xung quanh toát ra có chút nhỏ bé hồ quang điện. Chân chính lôi pháp, muốn dẫn tới thiên lôi rơi xuống, không thể thiếu thiên thời địa lợi nhân hòa, còn muốn sớm bố trí đàn, phiền phức vô cùng. Vị này lão đạo thì là mượn pháp khí chi uy, cách không dùng lôi pháp. Tuy nói mạnh mẽ, nhưng tác dụng lại không cường. Ngọc y diệp viện hầu quan không sợ hãi chút nào, cổ uốn éo, thân hình liền trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện, đã đi tới Lam Minh Tử trên không, từ cổ đến cánh tay phải, toàn bộ đã bị hàn băng bao phủ, trên tay ngưng tụ thành bén nhọn băng truy, hung hăng đâm xuống. Loại tốc độ này đã vượt qua lẽ thường, Lam Minh Tử căn bản không kịp trốn tránh. Nhưng mà, hắn gấp giọng mà ra lại là, để lại người sống. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng xanh đã như quỷ mị lướt qua chiến trường. Vành! Một tiếng băng trầm, ngọc y địa viện hầu quan trên thân khối băng vỡ vụn, đồng thời xương cốt phát ra tiếng tạch tạch, bay ngược lấy đâm vào trên tường, chỉ còn một hơi. Hoắc Tiên Bối, Điền Tiên Hộ ngạc nhiên. Nơi xa ngắm nhìn Vương Đạo Huyền bọn người, cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, tông sư Hoắc Dận cũng tới nơi đây. Bọn hắn không biết là, thần quyền Hoắc Dận tại thư viện đóng quân hồi lâu, từ đầu đến cuối không đợi được Triệu Thanh Hư manh mối, bởi vậy nghe được có phát hiện, liền lập tức đến đây xem xét. Vốn là muốn ẩn tàng, nhưng gặp yêu nhân cản rỡ, cũng đành phải xuất thủ. Bản lãnh cao nhất Ngọc Y Liệp viện hầu quan bị đánh tàn, những người khác càng không phải là uy hiếp. Rất nhanh, tất cả đông doanh võ sĩ liền đã bị một mẹ hốt gọn, những cái kia nhập ma giáo đồ cũng tận số đã bị chém giết, chấp pháp đường những thuật sĩ nhóm lửa khu hối lá ngả cứu, xông vào âm vũ giáo đường. Hôm sau, Càn Khôn thư viện, đáng tiếc không tìm được Triệu Thanh Hư. Tiểu viện chính đường bên trong, Vương Đạo Huyền trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta nhìn qua, cái kia giáo đường tượng thần là đã bị ma thần Lưu Viễn Hoành ma khí ký sinh xâm nhiễm, những cái kia giáo đồ phần lớn là người bình thường, bởi vậy đã bị tùy tiện khống chế. Cái này giáo đường tu kiến phí hết bản lãnh, phương tây bên kia xưng là thánh địa các giáo đồ phần lớn thời gian lại không cùng ngoại nhân kết giao, bởi vậy không ai phát hiện. Những cái kia đông doanh võ sĩ thủ lĩnh đã cung khai, nói mưu đồ máy hơi nước bản vẽ, chính là lâm thời khởi ý, không nghĩ tới chúng rồi Triệu Thanh Hư bấy, lại thêm quốc nội biến cố, bởi vậy ngưng lại kinh thành. Triệu Thanh Hư vẫn là không có manh mối, cái kia Đào Đô Sơn chỉ gỗ từ Ngô Thầy cùng bên kia lấy đi về sau, cũng không tiến về giáo đường, không biết đi phương nào, căn cứ cái kia đông doanh thủ lĩnh cung khai, giúp Triệu Thanh Hư làm việc, là một cái dùng tên giả Bưu Nhị đông doanh thám tử. Nghe Vương Đạo Huyền kể ra, Lý Diễn như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe công xưởng bên kia tiếng len keng, khẽ lắc đầu nói, Triệu Thanh Hư cái này yêu ma, bắt nguồn từ lòng người tham lam, tự đại tống thời kỳ liền tại kinh thành hoạt động, các triều đại đổi thay kinh thành đều là hồng trần trọc khí hội tụ chỗ, hắn có thể ẩn tàng đến nay, thủ đoạn tự nhiên không tầm thường. Trong lòng ta có cái suy đoán, cái này yêu ma mục tiêu, rất có thể chính là còn chưa sinh ra toại luân chân quân, làm những này nhiễu loạn, tất cả đều là tại hiểm hộ hắn chân chính hành động. Vương Đạo Huyền chau mày, vuốt ve trong tay phất trần, cái này yêu ma xác thực khó đối phó, mà lại mưu đồ quá lớn, nếu không diệt trừ, nguy hiểm không thua kiến mục. Ừm. Lý Diễn trầm giọng nói, cái kia Đào Đô Sơn gỗ là mấu chốt, Triệu Thanh Hư coi trọng như vậy chế lấp, tất nhiên là hắn kế hoạch mấu chốt. Kinh thành quá lớn, chúng ta không có khả năng cùng hắn chơi mèo vờn chuột trò chơi, đem việc này nói cho La Minh Tử, cho dù tìm không thấy, cũng phải cấp Triệu Thanh Hư tìm một chút phiền phức. Toại Luân Chân Quân mới là mấu chốt, chúng ta trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài, liền đợi tại thư viện, che chở tự thần. Cũng tốt. Vương Đạo Huyền vuốt râu đồng ý Lý Diễn đang muốn nói chuyện, lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng gặp một thư viện điện bạc đội vàng chạy tới, tại rộng mở cửa gỗ trên gõ gõ, liền không quan tâm mà vào, thở phì phò không lưng ôm quyền nói, "Lý tiên sinh tha thứ tại hạ vô lễ, có khách quý đến rồi thư viện, giám chính cùng Nghiêm đại nhân đều tại tiếp đãi, mời ngài đi qua một chuyến." "Người nào tới, còn muốn ta đi một?" Lý Diễn nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Hắn bây giờ tuy là trong thư viện người, nhưng là dùng cung phụng danh nghĩa gia nhập, song phương càng giống là quan hệ hợp tác, những này nên đón nên đi chuyện hư hỏng, căn bản không muốn tham gia. Điện bạc nuốt ngụm nước bọt, là ti lễ giám Triệu công công. Ồ. Lý Diễn nghe xong, thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Nhắc tới triều đình lực lượng, liền không thể rời đi hai người. Một là tông sư Hoắc Dận, mười đại tông sư bên trong chiến lược phía trước hai vị, tức là hoàng đế hộ vệ, cũng là thần quyền hội thủ lĩnh, thông qua cái này tổ chức to lớn, gián tiếp khống chế giang hồ. Một cái khác, chính là cái này ti lễ giám đại thái giám Triệu Vô Cứu. Không ai biết nó có bao nhiêu lợi hại, nhưng có rất nhiều truyền thuyết, thật sâu đến hoàng đế tín nhiệm, chính biến cung đình, ngự giá thân chính nam bắc, cùng với về sau chỉnh đốn triều cương, không biết có bao nhiêu người chết bởi nó tay, có thể nói hung danh hiển hách. Thậm chí Đô Bí Ti cũng là nó gián tiếp quản hạt. Rất nhiều tiếng xấu đều là bởi vì mà sinh ra, tuy nói về sau vì an ổn lòng người, Triệu Vô Cứu chủ động từ đi Đô Bí Ti chức quan, nhưng vẫn là tại phía sau màn khống chế. Loại nhân vật này đột nhiên đến thăm, tự nhiên để thư viện trên dưới cảnh giác. Kỳ quái là, để hắn tới làm gì? Chương 737, dòng lũ sắp nổi chương 737, dòng lũ sắp nổi nặng nghề tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Giám chính Nguyên Phong cùng Nghiêm Cửu Linh, đội vàng chỉnh lý bảo phục, cơ hồ là mang theo toàn thể truy nguyên, huyền công hai khoa đệ tử, ô ương ương nên đến thư viện cái kia phiến mới sơn chưa khô, ngụ ý truy nguyên nguồn gốc sơn son trước cổng chính. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vừa lúc chiếu vào trước cửa mới trải đỏ nỉ bên trên. Nguyên Phong ăn mặc mới tinh ngũ phẩm màu xanh đoàn lĩnh hạc bổ triều phục, Nghiêm Cửu Linh thì lại hiếm thấy đổi lại một thân xanh đen gấm tơ nho sinh thường phục. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung ở phía xa dần dần đi tiệm cận xa giá bên trên. Cũng không phải là ngự tứ minh hoàng, mà là một ngồi cũng không trương dương nhưng chất hoàn mỹ gỗ tử đàn bốn người nhấc kiệu ban, trước sau vây quanh hơn 10 người thân mang áo, khí tức trầm ổn sắc bén hầu cận gian ô. Cố Kiệu vững vàng dừng ở thư viện trước cửa chính. Không chờ Nguyên Phong bọn người tiến lên hàn huyên, một hầu cận đã nhanh nhẹn treo lên màn kiệu. Một cái mạ vàng thêu mãng đỏ chót cung dày đặt ra, lập tức là thân mang đồng dạng tinh hồng mạ vàng áo mãng bảo, đầu đội tam sơn mũ thân ảnh. Chính là Ti Lễ giám chấp bút thái giám Triệu Vô Cứu. Hắn vẫn như cũng là như thế, khuôn mặt gầy gò, tóc trắng tiêu tụy, che kín lão nhân bàn, một bức không còn sống lâu nữa bộ dáng, hoàn toàn không có trong truyền thuyết đại hoạn quan giữ tợn sát khí. Chỉ một đôi dài nhỏ con mắt đảo qua đám người lúc, sắc bén như là có thể xem thấu ngũ tạng. Gặp qua Triệu công công, dùng Nguyên Phong cầm đầu, đám người đồng loạt không người chắp tay thi lễ, mặt lộ vẻ cung kính. Triệu Vô Cứu đi ra cố kiệu, ánh mắt tại phô trương mười phần nên đón chẳng diện, từ chỉnh tề xếp hàng nín hơi học sinh, đến không người chắp tay thi lễ nhân vật chủ yếu, lại đến trên mặt đất mới trải đòn nghỉ, chậm rãi đảo qua một vòng. Cái kia yên ả trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chập chờn, chỉ là chậm rãi giơ tay lên một cái, động tác hời hợt, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Chư vị đại nhân, làm cái gì vậy? Triệu Vô Cứu âm thanh cũng cao, tang thương khàn khàn, lại dị thường rõ ràng xuyên thấu yên tĩnh không khí. Ta ra bất quá là hoàng thượng một cái lao nô tài, phụ chỉ làm việc, đi ngang qua thư viện, thuận đường nhìn xem. Cái này trang diện, thật đúng là gãy sát lao nô. Lao nô, đảm đương không nổi a hắn mấy chữ cuối cùng, mang theo một tia mấy không thể xem xét phú ý, ánh mắt rơi vào cái chán thấm mồ hôi Nguyên Phong cùng cố gắng chấn định Nghiêm Cựu Linh trên mặt. Nguyên Phong cùng Nghiêm Cựu Linh trên mặt chất lên ý cười trong nháy mắt cứng đờ, chuẩn bị xong lời định nọt ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Nói thật, bọn hắn cũng biết quất. Thư viện gian khổ khi lập nghiệp, vốn là loay hoay rối tinh rối mù, vốn cho là mở viện đại điện cùng chiêu sinh kết thúc về sau, liền có thể an tâm làm việc, trước hết để cho thư viện vận chuyển lại. Ai ngờ, cái này còn không có hai ngày Triệu Vô Cứu liền đến. Vị này hung danh, trên triều đình hạ ai không biết, bọn hắn sao dám lãnh đạo. Gặp bọn họ câm như hến, Triệu Vô Cứu khẽ lắc đầu, mở miệng nói, hai vị đại nhân đều là thực tế người, triều đình những này bẩn thỉu sự tình, các ngươi không cần để ý, đều là vì hoàng thượng hiệu lực, ta ra cũng sẽ không cho những người khác đến đem cho các ngươi ngột ngạt. Giám chính Nguyên Phong nhẹ nhàng thở ra, nghiêng người giơ tay lên nói, Triệu công công mời. Mọi người đi tới trời tròn đất vuông cách cục trung ương quảng trường, Triệu Vô Cứu hướng về phía trước bước đi thong thả mấy bước, ánh mắt đảo qua chung quanh đại điện, lại nhìn về phía cao ngất tự thần, nhếch miệng lên cái hài lòng độ cong, toại luân thủy hỏa chân quân. Đồ tốt ra thánh thượng gần nhất, thế nhưng là thường xuyên hướng lao nô nhắc lên cái này tần tấn thư viện tế điện ra tân thần nguyên giám chính, Nghiêm đại nhân, không biết có thể mượn cái thanh tịnh địa phương, lấy chén nước trà uống. Lao nô cũng có mấy cái nho nhỏ nghi vấn, muốn tỉnh giáo một hai. Hắn lời nói được khách khí, nhưng này cổ ẩn hàm uy áp cùng phía sau thánh thượng hai chữ, để Nguyên Phong cùng Nghiêm Cựu Linh trong lòng cái tia dây cùng, trong nháy mắt căng đến chặt hơn. Công công mời. Mọi người đi tới thiên điện ngồi xuống. Đợi người phục vụ dâng trà về sau, Nguyên Phong cẩn thận từng ly từng tí chắp tay hỏi, Triệu công công này đến, thế nhưng là thánh thượng có cái gì căn dặn? Không gấp. Triệu Vô Cứu yên ả nhấp một ngụm trà, nghe nói 12 nguyên thần Lý Thiếu Hiệp cũng tại thư viện, không ngại đem hắn cũng mời đến, đến lúc đó cùng một chỗ nói. Nguyên Phong cùng Nghiêm Cựu Linh sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, không biết tìm Lý Diễn làm cái gì, nhưng đã Triệu Vô Cứu đã nói rồi, bọn hắn cũng chỉ đành làm theo. Lý Diễn bước vào thiên điện lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn có thể cảm giác được một loại nào đó uy hiếp, không có nửa điểm sát khí, lại giống như là bước vào mãnh hổ lãnh địa, phía sau lưng phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp ánh nắng xuyên qua hoa văn chạm trổ song cửa sổ, tại bóng loáng gạch vàng trên mặt đất bỏ ra sáng tối giao thoa còn sáng. Giám chính Nguyên Phong cùng Nghiêm Cựu Linh phân ngồi hai bên, thần sắc cung kính bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Mà vị tia thân mang tinh hồng mạ vàng áo mãng bảo Ti Lễ giám đại thái giám Triệu Vô Cứu, đang đưa lưng về phía cổng, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua trên vách tường treo lơ lửng một bức lao tử ra hàm cốc quan họa. Nghe được tiếng bước chân, Triệu Vô Cứu chậm rãi quay người. Tấm kia tiểu tụy như vỏ cây già, trải rộng màu nâu đậm lão nhân ban trên mặt, một đôi mắt lại sắc bén như là tôi qua hàn băng hắc rượu thạch lưỡi lao, tinh chuẩn rơi trên người Lý Diễn. Không có khiếp người khí thế ngoại phóng, lại làm cho Lý Diễn đông nhiên run lên. Cái này lao thái giám, sâu không lường được. Lý Diễn trong nháy mắt còi báo động đại tác. Xem như sống âm sai, hắn so với tu sĩ tầm thường đối khí tức càng thêm mẫn cảm. Trước mắt Triệu Vô Cứu mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quái dị. Bề ngoài là gần đất xa trời lão giả, khí huyết suy bại, nhưng này khô gầy thể xác nội liễm thần lại trầm ngưng như sơn nhạc nguy nga, mang theo một loại kinh lịch vô số gió tanh mưa máu, đạp trên từng chồng bạch cốt rèn luyện ra băng lãnh ý chí. Càng quỷ dị chính là, tại trong lúc này thu thập thần bên ngoài, còn ẩn ẩn quấn quanh lấy một loại không giống người, cực kỳ mỏng manh nhưng lại vô cùng thâm thúy không cùng lạnh phản phất hắn đứng ở chỗ này chỉ là một cái hình chiếu. Chân chính bản thể, liên tiếp lấy cái nào đó u ám khó lường chỗ. Địa tiên, không giống. Âm phạm, câu điệp không có dị dạng. Cái này cái gì lao quái vật? Lý Thiếu Hiệp đến rồi, ngồi. Triệu Vô Cứu âm thanh khàn khàn trầm thấp, chỉ Nguyên Phong dưới tay không bị. Lý Diễn bất động thanh sắc chắp tay, gặp qua Triệu công công. Hắn theo lời ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tâm thần lại độ cao tập trung, trong bóng tối tính toán đối phương sâu cạn cùng ý đồ đến. Cái này Triệu Vô Cứu là Ti Lễ giám chấp bút thái giám, quyền thế ngút trời, càng là hoàng đế tâm phúc ứng quyền, tự mình đến thăm, toan tính tuyệt không phải việc nhỏ. Còn có vừa rồi cái kia quét cảm giác bên trong không phải người cảm giác, chẳng lẽ cùng cung đình bí thuật có quan hệ? Nguyên giám chính Triệu Vô Cứu không có hàn huyền, trực tiếp nhìn về phía Nguyên Phong, thẳng vào chủ đề, phảng phất thời gian cực kỳ gấp gáp, ta ra nhìn, cái kia toại luân chân quân kim thân pháp tướng, thần vận sơ có, khí tượng trang nghiêm, thật là quốc triều điểm lành. Chỉ là không biết, ngày nào mới có thể công đức viên mãn, rời phụng xã tắc đàn, chịu vạn dân hương hỏa. Nguyên Phong đội vàng hạ thấp người, hồi công công, tượng thần chủ thể đã hoàn thành. đến tiếp sau còn có mở mặt vẽ rồng điểm mắt sát thần phong bảo cương khí thông linh chờ mấy đạo huyền công bí pháp gia trì. Đây là Mặc Môn cùng Huyền Môn mấy vị cung phụng cộng đồng thôi diễn mà định ra, muốn mượn đồ vật sinh ra linh tính cơ hội, theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ổn thỏa là hơn. Dự đoán vẫn cần một tháng chi công. Một tháng. Triệu Vô Cứu hoa dâm lông mày tựa hồ có chút hướng lên giơ lên một cái, trên mặt tiểu tụy nếp nhăn không có biến hóa chút nào, nhưng thiên điện bên trong không khí phảng phất đông nhiên ngưng trệ một cái trước mắt, như là đã bị một cái vô hình tay lớn nắm chặt. Đây cũng không phải là khí phun trào, càng giống là tinh thần uy áp tạo thành ngạt thở cảm giác, thoáng qua liền mất. Quá lâu. Triệu Vô Cứu chậm rãi đứng dậy, âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại mang theo một loại băng lãnh chém đinh chặt sắt, nhất định phải tại trong vòng 2 ngày hoàn thành. Ngày mai giờ tí trước đó, tượng thần nhất định phải nhập xã tác đàn chính điện, từ bệ hạ tự mình chủ trì lần đầu tế điện phong sắc. 2 ngày. Nguyên Phong sắc mặt đột biến. Nghiêm Cửu Linh cũng thất thanh nói, công công, cái này tuyệt đối không thể. Cương khí thông linh không phải thời gian sớm chiều, cưỡng ép hành động, sợ có thần khí bị lòng đong, thậm chí căn cơ tổn hại mà lo lắng. Triệu Vô Cứu ánh mắt chậm rãi đảo qua lo lắng Nguyên Phong cùng khiếp sợ Nghiêm Cửu Linh, cuối cùng rơi vào cụp mắt xuống, nhìn như yên ả nhưng trong lòng kịch chấn lý diễn trên mặt. Bất kể Nguyên Phong, vẫn là Nghiêm Cửu Linh, giờ phút này đều giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Triệu Vô Cứu vừa đến đã muốn đối thoại luân chân quân độc thủ. Đây chính là thư viện sau này đặt chân nội tình. Trong lòng hai người đã tối tự phát hung ác, đợi cái này lão âm dương người vừa đi, bọn hắn liền tiến về hoàng cung cáo ngự hình, nói cái gì cũng không thể tùy hắn làm loạn. Gặp bầu không khí khẩn trương, Lý Diễn trầm mặc một chút, chắp tay nói, tượng thần di chuyển thời gian, hoàng thượng cũng biết, xin hỏi Triệu công công, lâm thời đổi quẻ nhưng có nguyên nhân. Triệu Vô Cứu không nhanh không chậm, bưng lên trên bàn thanh hoa chén trà, dùng trà nắp nhẹ nhàng lướt qua phù bọn, nhấp một cái trà xanh, ngựa khí bình thản nói, nguyên giám chính, Nghiêm đại nhân, các ngươi lo lắng, ta ra biết được, nhưng thời thế không chờ người. Ngay tại mấy ngày nay, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, núi Võ Đang Ngọc Tiềm Tử chân nhân, Trung Nam Toàn Chân Khâu Trường Xuân đạo trưởng, còn có Thanh Thành, Nga Mi chư phái trưởng môn đều đã rời núi, đêm tối đi gấp, thẳng đến kinh thành. Nói xong, dương mắt nói, các ngươi có biết bọn hắn muốn tới làm gì? Lời này vừa nói ra, ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, trong thiên điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, trong mắt tinh quang lóe lên, huyền môn các phái giáo chủ tề động, là vì Toại Luân Chân Quân mà đến. Hắn biết rất nhiều chuyện, cách Toại Luân Chân Quân hiện thế bất quá 2-3 ngày. Nhưng thiên hạ huyền môn các phái cũng đã nghe tin lập tức hành động, mà lại giáo chủ cùng nhau tiến về kinh thành. Tin tức lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt truyền khắp thần châu. Như thế chiến trận, khai quốc hoặc thiên hạ đại loạn lúc mới có thể xuất hiện. Trừ phi có cao hơn một tầng mệnh lệnh, khẳng định đến từ đại la pháp giới. Chắc không được, chỉ làm cho hắn ngắn hạn bảo vệ, nguyên lai còn có chuẩn bị ở sau. Không sai. Triệu Vô Cứu đem bát trà nhẹ nhàng thả lại khay, phát ra cùng cụm một tiếng vang nhỏ, tại cái này trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Bọn hắn đánh lấy vì chân quân hộ pháp, vững chắc thần đỉnh danh nghĩa. Triệu Vô Cứu âm thanh ép tới thấp hơn, lại lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Kỳ thực vì sao? Các ngươi lòng dạ biết rõ. Nhân đạo biến đổi cơ hội đã tới, triều đình cùng huyền môn, ai trưởng tân thần quyền hành, phi thường mấu chốt, bệ hạ thánh minh chiếu sáng, há lại cho huyền môn chư phái cầm thần khí dùng chế miếu đường? Triệu Vô Cứu ngữ tốc đột nhiên tăng tốc, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Đây là quốc chi trọng khí, xã tắc thần khí, nhất định phải quy về triều đình, quy về xã tắc đàn cung phụ. Bất luận cái gì ngoại vật, đều không đến nhúng chàm mảy may. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua ba người, ánh mắt kia như là thực chất áp lực, để Nguyên Phong cùng Nghiêm Cửu Linh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cũng làm cho Lý Diễn trái tim nhảy hụt một nhịp. Cho nên, kỳ hạn công trình nhất định phải sớm, không tiếc bất cứ giá nào. Cung đình cung phụng, hoàng gia bí khố, kinh kỳ cảnh vệ đều có thể điều động. Như nhân thủ không đủ, lập tức từ trong đình công xưởng cùng ngũ quân đô đốc phủ điều tốt nhất thợ rèn. Như linh tài khan hiếm, lập tức đi thái thương kho lãnh. Bất kể dùng cỡ nào bí pháp, bàn môn, thậm chí hao tổn tuổi thọ cấm thuật, ta ra chỉ cần kết quả. Hắn nhìn về phía Nguyên Phong, ánh mắt lăng lệ, gàn từng chữ, ngày mai giờ tí trước đó, Toại Luân Chân Quân kim thân pháp tướng, nhất định phải khai quang nhập đàn, đứng ở xã tắc trong điện. Việc này liên quan đến quốc vận hưng suy, càng hệ người trong thiên hạ đạo biến thiên chi tự. Làm như thế nào tuyển, chư vị có thể nghĩ tốt rồi. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Triệu Vô Cứu cái kia khàn khàn mà lanh khốc lời nói đang vang vọng. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nguyên Phong cùng Nghiêm Cửu Linh liếc nhìn nhau, cùng nhau tiến lên chắp tay nói, việc quan hệ triều đình xã tắc, còn mời bệ hạ yên tâm, chúng ta tất không phụ thánh vọng. Đối thủ lần này là toàn bộ huyền môn. Chắc không được Triệu Vô Cứu muốn đích thân đến đây, mà không phải thông qua Lam Minh Tử cáo chi. Bọn hắn mặc dù cùng huyền môn quan hệ sâu, nhưng bất kể mặt môn, vẫn là Nghiêm Cửu Linh phía sau mở biển phái, lợi ích đều cùng triều đỉnh triều sâu khóa lại, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, tự nhiên muốn kiệt lực phòng ngừa việc này. Triệu Vô Cứu nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Lý Diễn, Lý Thiếu Hiệp, ngươi đây. Lý Diễn ngạc nhiên, đại sự như thế, cùng tại hạ có quan hệ gì? Triệu Vô Cứu ánh mắt băng lãnh, ta ra cũng không đánh bí hiểm, 12 nguyên thần cùng huyền môn quan hệ rất sâu, không thể không phòng. Thực không dám dâu dếm, Càn Khôn thư viện phòng ngự đã từ đô ý ti toàn quyền trưởng quản, kinh kỳ vệ sở bên ngoài thủ hộ, tông sư Hoắc Dận lĩnh đầu. Theo ta ra ý tứ, là muốn xin Lý Thiếu Hiệp các ngươi rời đi, nhưng bệ hạ nói ngươi mặc dù xuất thân giang hồ, lại là tâm hệ người trong thiên hạ, bởi vậy để ta ra hỏi một chút. Lý Diễn trầm mặc một chút, gật đầu nói, công công quá lo lắng, việc quan hệ thần châu khí vận, biến đổi trọng khí đã bị huyền môn trường khống, dễ dàng sinh ra mầm thai vạn, trái phải rõ ràng, tại hạ vẫn là phân rõ. Nói thật, để hắn đi, hắn cũng không muốn đi. Việc này không chỉ có liên quan đến Thần Châu, cũng là hắn thiên quan nhiệm vụ. Dù sao thiên đình chỉ lệnh, chỉ cần cam đoan toại luân chân quân an toàn là được, đến mức cuối cùng đã bị ai được, thật đúng là không do hắn định đoạt. Vậy là tốt rồi. Triệu Vô Cứu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, việc này như thành, triều đình sẽ không bạc đãi Lý Thiếu Hiệp. Dứt lời, liền đứng dậy sải bước mà ra. Mà tại đại điện bên ngoài trên quảng trường, trong lúc bất chi bất giác, dầm dạp chẳng chỉ đô úy ti đội ngũ đã ô ép một chút tràn vào, riêng là thần hỏa thương đội, liền có hơn 1000 người. Nơi xa đại điện trên bậc thang, Hoắc Dận cũng hiện ra thân hình. Trong thư viện, nguyên bản chấp pháp đường người, đều mặt mũi tràn đầy biệt khuất được người ra, liền liền luyện đàn tông sư Vương Tĩnh Tu, đều mắng mắng rồi đấy, mang theo bao phục đi ra phía ngoài. Nguyên Phong cùng Nghiêm Cửu Linh thấy thế, đội vàng đi ra thiên điện. Bọn hắn một cái đi hảo luôn quy bảo, một cái đi tiến hành ăn bài. Tuy nói có triều đình mệnh lệnh, nhưng cũng không thể rét lạnh thư viện lòng người. Nhìn qua trước mắt loạt tượng, Lý Diễn lắc đầu, nhìn về phía nơi xà cao ngất tự thần. Hắn tựa hồ thấy được, một cái mới tinh thời đại, đang lấy nó làm trung tâm, cuốn lên không cách nào kháng cự phong bạo vòng xoáy. Hiện tại, vẫn chỉ là bắt đầu. Mà hắn sống âm sai thân phận, 12 nguyên thần du tiên thân phận, hơn phân nửa là muốn kẹp ở cái này hai cỗ sắp va chạm dòng lũ ở giữa. Sụp, chắc sắp tới bước ngoặt, dạo này tác giả bí chương hơi lâu. Chương 738, âm nhu sơ hiện chương 738, âm nhu sơ hiện kinh thành Tây, gạo nếp ngõ hẻm phần cuối. Vong nhu cư trong tử quán, đèn đuốc cảm đạm. Ngoài cửa sổ mưa phùn bay lả tả, dưới mái hiên treo mấy sâu khô quả ớt, trong tiệm tràn ngập rượu trắng cay độc cùng thịt kho mùi thơm. Khoái đại hưu cùng khổng thượng chiêu ngồi đối diện xó xỉnh, trên bàn bày biện một đĩa lẩu phộng, nửa ấm tán rượu, cùng với thịt bò kho cùng giò. Khoái đại hưu mặt đầy râu gốc dạng, mắt mang cơm máu, trùng điệp đem rượu bắt một cạn, rượu tràn ra, tung tóe ướt vào áo. Hắn phun nước miếng, cậu nương dưỡng Triệu Thanh Hư. Chỉ thiếu chút nữa a thượng chiêu mình, cái kia đảo đồ sơn gô đã đến tay. Sớm biết như thế, trực tiếp đi pháp trường là được, làm gì phí công phu này. Khổng thượng chiêu cúi đầu nhấp rượu, ngón tay vuốt ve mép bát. Trên người nó còn ăn mặc món kia tẩy trắng nho sam, không có tiếp lời, rõ ràng đang thất thần. Bởi vì cái gọi là sinh tử chi giao, kinh lịch một trận kiếp nạn về sau, Lâm Mập Mạp ba người ngược trở thành bằng hữu, ngẫu nhiên liền sẽ tập hợp một chỗ uống rượu. Khoái đại hữu bội phục Khổng thượng chiêu học thức, bởi vậy đi được thêm gần. Gặp Khổng thượng chiêu bộ dáng như thế, Khoái đại hữu xích lại gần chút, hạ giọng, "Khổng huynh, từ cựu môn âm khư trở về, ngươi liền mất hồn mất vía. Trước đó trong phòng, ta gặp ngươi sao chép tảo hà duyên cách khảo lúc bút đều run lên. Có cái gì phiền lòng sự tình, nói ra, hai ta cái này giao tình, còn che giấu." Sụp, tào hà duyên cách khảo đường sông vận chuyển lương thực lịch trình phát triển và thay đổi của sự vật thi tập, Khổng thượng chiêu thở dài một tiếng, đẩy ra bát rượu, trong mắt nổi lên tơ máu, "Đại hưu, không phải ta không nói, chỉ là cái này lồng giam, ta thực chịu đủ rồi." Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp trong cửa hàng nhỏ chỉ còn bọn hắn một bàn này, liền liền trưởng quý đều đi bếp sau ngủ gà ngủ gật, liền thấp giọng tố khổ nói, "Đô úy ti tiểu viện, so với cái này cường không được mấy phần. Cả ngày tại cái kia chật trội xó xỉnh bên trong, thay người ghi chép lời chứng, tra cuốn, giống như lại cho người ta lập công máy móc. Hồi trước ta tốn sức tâm tư tra được một chút yêu cúng tế manh mối, có thể công lao bạc trên cuối cùng là khoản, lại là mấy cái kia phụ tông nhân hoàng bảo thuật sĩ. Ta bất quá một tờ mảnh, người trước túi đầu không lưng, trở về phòng đối khô đèn đêm dài." Khoái đại hưu đang muốn ăn đuổi, Khổng thượng chiêu đột nhiên nắm quyền, âm thanh khẳng khàn, "Ta muốn đi, đại hưu. Giống như 12 nguyên thần những người kia, tung hoành giang hồ, du lịch Nam Bắc, cái kia mới gọi nhân sinh. Nhưng, có thể ta đi không được." "Có cái gì đi không được?" Khoái đại hưu liếc một cái, chân mọc ở trên thân thể người, chẳng lẽ lại từ đô bí ti rời chức cũng không được. "Ta đã sớm nói, công môn bên trong sâu như biển, cũng không phải là nơi ở lâu. Bất quá, cùng 12 nguyên thần cũng không phải cái gì tốt chủ ý, nhìn một cái đám người kia treo chọc đều là cái gì cường địch, ngươi cái này tiểu thân bản, đi theo sớm muộn mất mạng. Tóm lại đô úy ti tuyệt không phải địa phương tốt gì, sớm một chút rời đi thì tốt hơn." "Nào có nhẹ nhàng như vậy." Khổng thượng chiêu âm thanh thấp đi, tràn đầy vẻ xấu hổ, "Ngươi cũng biết, lúc trước đắc tội khúc phụ đích phòng, nếu không phải là mình tử đại nhân chu toàn, ta sớm bị gia tộc trục xuất từ đường, biến thành lưu dân, nói không chừng đã mất mệnh. Đại nhân chính miệng ứng ta, thượng chiêu, an tâm kinh thành, nhựa ra chi họa ta làm bình chi ta như vừa đi, há không trở thành bội bạc chi bọn chuột nhắt. Cái này kinh thành tường viện, so với thiên lao còn dày hơn a." Khoái đại hưu nghe được trong mắt sáng lên, đập bàn cười to, chấn động đến chén dĩa thẳng lắc, liền vì chuyện này. "Tốt ngươi cái con một sách, lượn quanh nửa ngày vòng." Hắn cầm bầu rượu lên, cho Khổng thượng chiêu rót đầy, khoe miệng một nít, lộ ra một tia giảo hoạt, "La đại nhân thủ tín, ngươi thủ nghĩa, cái này đều không giả. Nhưng ta liền không thể mượn gió bẻ măng." Khổng thượng chiêu sững sờ, nói thế nào? Khoái đại hưu đem rượu uống một hơi cạn sạch sau cười nói, 12 nguyên thần đám người kia, bây giờ là đô úy ti khách quen, máy hơi nước án, đông doanh yêu loạn, cái nào cọc đại án đều cùng bọn hắn có quan hệ. Đến mai ngươi tìm lý do, đến công văn kho thả gió, liền nói đường sông vận chuyển lương thực mới hiện bị na diện hoặc cùng đào đô sơn gỗ mất trộm có quan hệ, đô úy ti tất xin 12 nguyên thần xuất mã. Đến lúc đó ta lại tìm người giả ý báo cáo, bản án liên lụy cổ đồ kinh, không phải ngươi Khổng thượng chiêu bực này cổ tịch thông không thể giải. Còn có thể làm điểm hoa văn, tỉ như tại giao tiếp lúc làm mất mấy tấm mấu chốt phù lệnh, hoặc để yêu nhân giả vờ tập kích, bước ngươi theo đội gia kinh, bản án nửa đường, ngươi chẳng phải có thể thuận lý thành chương theo lý diễn. Đã bảo mặt mũi, lại làm thỏa mãn tâm nguyện. Khổng thượng chiêu ngơ ngẩn, mùi rượu dâng lên, hai gò má phím hồng, cái này không lừa gạt La đại nhân a. Khoái đại hưu đang muốn nói rõ, quán rượu cửa gỗ kẹt kẹt phá tan, Lâm Mập Mạp bọc lấy thân khí ẩm xuống tới, đem ô giấy dầu chấn động rớt xuống sau đặt ở kế bên, suối quẩy. Đông Thành tra thuyền liệu, lại đụng bách, buộc cho ngươi hai tại cái này tránh thanh nhàn. Hắn vỗ tới tay áo trên nước mưa, đặt mông ngồi xuống, cũng không khách sáo, vâng lên khổng thượng triều bắt liền liền rót. Khoái đại hưu con mắt khẽ động, chuyển hướng Lâm Mập Mạp, đúng lúc ngươi đến, ta thực tế nhịn không được cái này ngốc thư sinh, cùng ta cùng một chỗ quên hắn một chút. Nói xong, đem chuyện vừa rồi giảng thuật một phen. Lâm Mập Mạp trầm tư một chút, lắc đầu nói, phương pháp kia không ổn. Đô úy ti địa phương nào, các ngươi chút tiểu thủ đoạn này, người ta một chút liền có thể nhìn ra, đến lúc đó trở mặt rồi, ngày xưa tình cảm đều không tốt dùng. Ngược lại là ta bên này có chuyện, muốn xin các ngươi hỗ trợ. Ta Lâm gia tuy là giang chết đại tộc, nhưng hải vận hứng khởi, triều đình mở biển thuế trọng, ra thuyền biển đội lại gặp không may khó, tăng thêm ra qua xâm lấn cướp bóc, tổn thất nặng nề, bây giờ trong tộc tình huống thật không tốt. Ta mặc dù không thích nhiệm những này, nhưng cũng không đành lòng phụ thân sầu bạc đầu, cho nên phải nghĩ biện pháp giúp trong tộc vượt qua kiếp nạn này. Nói xong, quay người chặt chằm chằm Khoái đại hữu, đại hữu minh, ngươi hiểu huyền công, có thể luyện thủy hỏa linh khí, có thể nguyện giúp ta. Tìm linh mục làm thuyền xương, cổ tịch ghi thượng cổ có rất nhiều linh mục, có thể nhận cương sát hai khí, nếu có thể tìm được, thuyền có thể bổ sóng như thần, xuyên qua những cái kia hiểm bực. Dễ nói. Khoái đại hữu hào sảng vỗ lồng ngực, nhưng có một việc, bình thường linh mục không chịu nổi viễn dương sóng gió, nhất định phải tìm tới tốt liệu, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ta không thể đập chính mình chiêu bài. Lâm Mập Mạp cười khổ nói, ta tìm đào đô sân gỗ, chính là vì chuyện này, đáng tiếc. Nghe được hai người ngôn ngữ, Khổng Thượng Chiêu như có điều suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra trong lòng nửa cuốn Sơn Hải đồ khảo trang góc khô vàng, thấp giọng thì thầm, cái này bản độc nhất Hải Lăng Quảng ký nâng lên qua bột hải cầu một thông cửu liên giống như ngay tại Kim Lăng bên kia. Ồ. Lâm Mập Mạp nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nói, Khổng huynh, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta làm, đã có thể để ngươi thoát ly khổ hải, lại có thể danh chính ngôn thuận. Hoàng đế Tiêu Khải liền quyết tâm, như núi nghiêng sóng thần. Triệu Vô Cứu sau khi đi không đủ nửa ngày, một đạo đỏ thám thiếp vàng mật lệnh tựa như lôi đỉnh truyền đến hộ bộ cùng nội đỉnh thái thương kho, trong khoảnh khắc, toàn bộ kinh kỳ tài nguyên cũng bắt đầu hướng Càn Khôn thư biến nghiêng. Thừa Thiên môn đến thư viện trên đại đạo, trước nay chưa từng có xe ngựa như rồng. Nặng nghề bánh xe gỗ ép qua tảng đá xanh, phát ra kéo dài trầm đục. Áp vận cũng không phải là bình thường hàng hóa, đều dùng dày nỉ bao trùm, từ người khoác thiết giáp, ánh mắt sắc bén kinh thành doanh trại tinh binh hộ vệ. Một cỗ sáu con ngựa khỏe kéo động đặc chế toa xe chậm rãi lái vào thư viện cửa hồng, mười mấy tên mình trần mãnh nam cùng kêu lên hét lớn, cẩn thận từng ly từng tí đem một khối được vải dầu to lớn vật rỡ xuống. Vải dầu để lộ, rõ ràng là nguyên một khối to bằng bãi nước, màu sắc ố chìm như mực nhưng lại ẩn ẩn hiện ra tơ vàng dị thạch. Đây là linh nam phát hiện mới trấn hải thạch tinh, đao kiếm có thương, thủy hỏa bất xâm, càng có thể quý chính là ẩn chứa một tia tiên tiên nước khí, là tạo hình tượng thần cơ tọa đỉnh cấp bảo tài. Một cái khác đội nhân mã thì lại áp tải từng cái dùng gỗ từ đàn hộp chứa đựng kỳ chân. Hộp mở ra, nhân ân chi khí tràn ngập. Sinh ra từ tây vực Côn Luân núi tuyết chỗ sâu, ngưng kết ngàn năm hàn bằng chi hoa dương chi bạch ngọc, xuyên thục lôi hỏa dưới tầng nham thạch rèn luyện ngàn năm hình thành vân lôi tinh, Liêu Đông lão hô hái ra cả khối ôn nhuận bích ngọc. Kiện kiện đều giá trị liên thành, giờ phút này lại bị không chút nào keo kiệt vận tới nơi đây. Những vật này đều là hiếm thấy thiên địa linh bảo. Mỗi một kiện đều có thể nhiễm lấy không ít người máu tươi, giá trị liên thành, nhưng giờ phút này lại phải làm vì bình thường vật liệu, hóa thành tạo nên toại luân chân quân thân thể cốt nhục ra thịt. Thư viện nguyên bản vẫn tình trống trải kho khu trong nháy mắt bị lấp đầy, các loại kỳ chân dị bảo chồng chất như núi. Phụ trách kiểm kê nhập kho nghiêm cựu linh thấy tê cả da đầu. Cái này đã không phải đơn giản xa xỉ, mà là nghiêng cử quốc chi lực, chỉ vì vào ngày kia giờ tí trước đó, đem tòa kia ký thác nhân đạo biến đổi chi cho khí, dẫn dắt đại la pháp giới ánh mắt tượng thần rèn đúc ra. Áp lực giống như núi đặt ở nguyên phong cùng nghiêm cựu linh đầu vai, cũng tỏ khắp tại toàn bộ thư viện mỗi một tấc trong không khí. Triệu Vô Cứu câu kia không tiếc bất cứ giá nào còn tại bên hai, mà thời gian chỉ còn lại 2 ngày 2 đêm. Đúc lò chỗ công xưởng khu vực hải tâm, lò lửa ngày đêm không tắt, nhiệt độ cao đến dọa người. Mạc Môn Tông sư Đảo Phùng Xuân đã một ngày một đêm chưa từng nhắm mắt, cái kia thân đao bổ dịu đục khối cơ thịt cũng hiển lộ ra một tia mỏi mệt buông lỏng, nhưng này đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, lại so với bất cứ lúc nào đều muốn sắc bén, phản phất đốt hai đoàn tinh hồn ngọn lửa. Động tác nhanh nhẹn điểm. Huyền công, kinh nghĩa hai khoa đám tiểu tệ tử, đem các ngươi hôm qua học tam tài khảm hợp pháp trận đường vân cho lão tử tại khuôn đúc trên đánh dấu rõ ràng. Sai một chút xíu, chậm chế tượng thần định hình, lão tử đánh gãy chân của các ngươi. Đao Phùng Xuân gào thét xen lẫn trong đinh thai nhức góc rèn sắt âm thanh bên trong, âm vang mạnh mẽ. Hắn biết cái này tượng thần ý nghĩa. Nếu như rèn đúc thành công, đó chính là lưu danh sử xanh. Cho dù là bởi vậy kiệt lực mà chết, đời này cũng đáng. Vô số thợ thủ công xuyên toa hối hả, từng cái đầy bụi đất, ướt đẫm mồ hôi quần áo lại bị nhiệt độ cao hơn cho khô, lưu lại màu trắng muối nước động. Đến từ Thiên Công Viện, Vũ Quân Đô đốc phủ đem làm giám, thậm chí phương Nam các thuyền lớn xưởng cao cấp nhất thợ rèn đã bị lâm thời điều động tụ tập tại đây. Trong ngày thường những này mắt cao hơn đầu, thiên kiến bệ phái quá sâu danh tượng nhóm, giờ phút này nhưng lại không thể không buông xuống tư thái, tại Đào Phùng Xuân chủ tính trung hạ bệnh thành một sợi dây thừng. Tranh chấp, dẫn mắng không thể tránh né. Nhưng hiệu suất nhưng cũng là ngày bình thường khó mà với tới. Tượng thần chủ thể đã cơ bản định hình, áp dụng chính là một loại kỳ lạ ngàn rèn dung kim xương kỹ nghệ, dùng đặc chế hợp kim làm khung xương, dùng hy hữu vân mẫu nhựa cây hỗn hợp tinh luyện kim khí bột phấn bổ sung tố hình, cuối cùng lại khảm vào huyền công khoa đệ tử tỉ mỉ điêu khắc pháp bảo bộ phận. Quan trọng nhất chính là tượng thần trang tạng nghi thức. Bình thường tượng thần trang tạng, bất quá là cất đặt kinh quyển, ngũ gốc, vàng bạc, biểu tượng ngũ tạng tơ lụa những vật này, khẩn cầu thần minh quý vị. Nhưng mà toại luân chân quân sinh ra, nó ý nghĩa viễn siêu bình thường tượng thần. nó bản chất là đem bộ kia ban sơ máy hơi nước hạch tâm khảm vào tượng thần trong bụng, xem như câu thông nhân đạo cách tân ý chí cùng thiên địa cương sát hai khí trung tâm. Cái này hạch tâm vốn cũng không nhỏ, mà lại dùng lô ban bí pháp đem bên trong không biết thần kỳ linh tài bá khỏa, một khi phá giải liền sẽ tổn hại. Nguyên Phong đã thông qua bí pháp biết đại khái bên trong bảo bối vật tính, có thể khu xử âm dương cương sát hai khí máy hơi nước, đây mới là thư viện cùng Mặc Môn cơ mật tối cao, biết đến bất quá ba người căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lý Diễn đứng tại công xưởng chỗ cao lâm thời dựng lên gỗ hành lang trên, nhìn xuống phía dưới khí thế ngất trời nhưng lại trật tự rành mạch cảnh tượng. Hắn cau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chung quanh. Mặc dù có nhiều như vậy nhân mã trông coi, thậm chí có tông sư hoắc giận và chấn, nhưng hắn từ đầu đến cuối có chút bất an, trong lòng tựa hồ có cô vung đi không được hơi lạnh. Thiên quan nhiệm vụ yêu cầu thủ hộ thần tượng cho đến bước chắc. Nếu có người mưu đồ vật này, tất nhiên chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, chờ tượng thần rèn đúc thành công, đưa vào xã Tắc Miếu khai quang cung phụng, liền Thái Huyền chính giáo cũng không thể làm sao. Nơi xa bận rộn công tượng bên trong, một lao giả ngẩng đầu cấp tốc liếc mắt nhìn hắn, liền lại cúi đầu xuống, bưng mấy cái hộp, hướng phòng kho phương hướng đi đến. Hắn râu tóc bạc trắng, thân hình gầy còm có chút còn xuống. Mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng địa vị lại không nhỏ. Hắn gọi Lỗ Thường Nghiệp, là Ngũ Quân Đô đốc phủ tác giám lao cung phụng, cũng là đương thời đỉnh tiêm gỗ nghệ đại sư, nhất là sở trưởng xử lý ẩn chứa linh tinh của một kỳ tài. Thư viện thành lập, hắn cũng là đã bị đặc biệt mời mà đến đại tượng. Mặc dù so ra kém Đào Phùng Xuân, nhưng cũng thanh danh hiển hách. Đi vào phòng kho, nơi này trông giữ càng thêm nghiêm mật. Không chỉ có Hoắc Dận tự mình chọn lựa sai khiến thần quyền môn cao thủ, còn có mấy tên nội đỉnh cung phụng, tất cả đều là thâm trầm lao thái giám, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng làm người ta hơi lạnh đại mạo. Lỗ Thường Nghiệp thường xuyên vắng lai, đương nhiên sẽ không đã bị khó xử. Ầm 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 nặng nề huyền thiết cửa lớn chậm rãi đẩy ra một góc, một cỗ hôn tạp đàn hương, kim loại nhuệ khí cùng các loại linh tài dị bảo đặc thù mùi vị tuôn ra. Lỗ đại sư, người đã tới. Ngay tại kiểm điểm nghiêm cửu linh nhìn thấy, vội vàng bước nhanh đi tới, bất đắc dĩ nói, triều đình đưa tới bảo bối quá nhiều, những cái kia có thể sử dụng, những cái kia không thể dùng, đều muốn đăng ký tạo sách, không cần đến còn phải đưa về. Rất nhiều thứ, liên liên người tìm bảo đều nhận không ra, còn phải xem ngài. Nghiêm đại nhân khách khí. Lỗ Thường Nghiệp chất phát gật gật đầu, sau đó đi vào thành đống bảo bối trước, lần lượt tiến hành kiểm tra, ánh mắt chuyên chú, che kín vết chai ngón tay có chút phát run. Vật này là biển tinh thúy, từ trong kho tới đi, lão phu nhớ kỹ là bệ hạ đại thọ lúc giao đông bên kia đưa tới hạ lễ, đồ vật là tốt, nhưng lại không dùng được. Vật này là kim thạch gỗ, nhìn thấy phía trên ngọc hóa trùng không, đều là man hoang thời đại dị trùng tồn tại, có thể lưu lại, đưa đến Đào đại sư bên kia. Lỗ đại sư quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hắn lần lượt chọn lựa, dẫn tới đám người liên tục tán thưởng. Cuối cùng, đi đến nhóm này đỉnh cấp linh mục cuối cùng, nơi đó đơn độc trưng bày một cây ước dài 3 thước, to cỡ miệng chén nám đen sắc của mục. Cái này gỗ chợt xem không thu hút, phản phất bị lôi điện hoặc liệt hỏa nghiêm trọng tiêu hủy, hoa văn vặn vẹo đứt gãy, mặt ngoài thậm chí có chút than hóa bong ra từ màng. Hôn tạp tại tử ngọc đàn, long huyết tím sam những này bảo quang bốn phía linh mục bên trong, lộ ra không hợp nhau, phản phất là góp đủ số thứ phẩm. Trên danh sách đánh dấu cũng rất đơn giản, dự bị cổ lôi kích gỗ nghe nói có trừ tà dẫn lôi hiệu quả, đã bị Lâm Thời điều động mà tới. Không ai lưu ý đến, Lỗ Thường Nghiệp tay tại phất qua căn này hát một lúc, cái kia nhỏ không thể thấy, bởi vì cực độ sợ hãi mà đưa đến run rẩy. Lại không người phát giác được, khi hắn đầu ngón tay chạm đến cái kia đen nhánh, khô nứt gỗ ra lúc, một cỗ băng hàn thấu xương, nhưng lại mang theo điên cuồng khinh nhẫn khí tức tà niệm, thuận đầu ngón tay của hắn, đột nhiên đâm vào thức hải của hắn. Ra ra, cứu ta. Nữ đồng âm thanh tại đầu góc hắn vang lên. Lỗ Thường Nghiệp trong mắt lóe lên một tia thống khổ, lại sắc mặt bình tĩnh nói, vật này có thể sử dụng, lão phu đợi chút nữa mang đi, xem như thần quân thắt lưng.